Chương 307, để cho ta dùng tức vị cứu Vinh Quốc phủ. Sợ là nghĩ nhiều, một, chương 307, để cho ta dùng tức vị cứu Vinh Quốc phủ. Sợ là nghĩ nhiều, một, giả tông để người đem giả mẫu, vương phu nhân đám người mời vào Ninh Lộc đường trong. Giả mẫu, vương phu nhân đám người, buồn bi thương thích, thần thái sợ hãi mà bất lực, làm cho người thấy chi tiện muốn dâng lên không đành lòng chi tâm. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống về sau, giả mẫu không khỏi nói ra, tông ca nhi, ngươi là giả gia tộc trưởng, bây giờ ngươi cũng thấy đấy, Vinh Quốc phủ rơi xuống khó. Chẳng những bị tước đoạt tước vị, ngay cả phủ đệ cũng cho thu hồi, gia sản toàn bộ bị tịch thu không, chính là sau khi chết, lao bà tử ở dưới cửu tuyển, cũng không có nhan đi gặp giả gia liệt tổ liệt tông. Nghe được giả mẫu lời nói, giả tông im lặng im lặng. Các ngươi rơi vào loại kết cục này, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trồng cái gì dưa, kết cái gì quả, sớm đi làm cái gì. Sau lưng có thừa quên rút tay về, trước mắt không đường muốn quay đầu, chỉ tiếc, đã chậm. Thấy giả tông không có gì tỏ vẻ, giả mẫu đành phải bất đắc dĩ nói ra, tông ca nhi, lão thân nghĩ mượn các ngươi giả ra xe ngựa dùng một lát, tiến về hoàng cung tìm thái thượng hoàng cầu tình. Giả tông gật đầu nói, việc này dễ, ta này liền để người chuẩn bị. Tại Vương Hy Phượng muốn bị kinh triệu phủ cầm lấy đi thẩm vấn lúc, giả mẫu cũng không có dựng vào ân tình đi cứu nàng. Vì cái gì? Chính là muốn đem mặt mũi này lưu đến thời điểm then chốt dùng. Người hiện tại đã đến lúc mấu chốt, giả mẫu hy vọng có thể kéo xuống tấm mặt mo này đến cầu thái thượng hoàng, nhường Vinh Quốc phủ có thể bảo trụ tước vị cùng phủ đệ. Cho dù gia sản không gánh nổi, nhưng mà chỉ cần có tước vị cùng phủ đệ tại, về sau tối thiểu còn có trở mình cơ hội. Mà một khi quả thực mất đi tước vị cùng phủ đệ, bọn hắn tiểu chân không còn có cái gì nữa. Giả tông sai người chuẩn bị xong xe ngựa, chở giả mẫu đi hoàng cung. Bất quá, giả mẫu lần này xuất mã, thái thượng hoàng lý do cơ thể không thoải mái, đúng là ngay cả thấy đều chưa từng thấy nàng. Cái này khiến giả mẫu thật tốt thất vọng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Về đến Ninh Quốc phủ, về đến Ninh Lộc đường, giả mẫu nói với giả tông, tông ca nhi, lao thân muốn đơn độc cùng ngươi nói mấy câu. Giả tông gật đầu đáp ứng, đem giả mẫu mời vào đến nội đường trong. Đóng cửa lại sau đó, giả mẫu đột nhiên té quỵ dưới đất nói ra, tông ca nhi, ngươi thân là giả gia tộc trưởng, hai chúng ta phủ là cùng Vinh cùng nhục quan hệ, lao thân khẩn cầu ngươi có thể cứu Vinh Quốc phủ một cứu. Giả tông cao mày đem giả mẫu từ dưới đất nâng đỡ, lạnh nhạt nói, lao tổ tông, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, ta có tài đức gì? Bệ hạ tự mình hạ chỉ, tước đoạt Vinh Quốc phủ tước vị, thu hồi ngự tứ quốc công phủ, ta cũng có thể có biện pháp nào đi cứu Vinh Quốc phủ. Ha ha, không phải là các ngươi đem ta đi tộc trừ phổ lúc. Lúc này ngược lại là nhớ tới ta tới. Đừng nói hắn không có năng lực gì cứu vớt Vinh Quốc phủ, dù thật sự có năng lực, hắn lại dựa vào cái gì đi cứu vớt đám người này? Bằng mặt to bảo mặt lớn sao? Giả mẫu hít sâu một hơi nói ra, thông ca nhi, lần này nhằm vào ta Vinh Quốc phủ, kỳ thực vậy không đơn thuần là hướng về phía Vinh Quốc phủ tới, đồng thời vậy là hướng về phía ngươi tông ca nhi tới. Hướng về phía ta tới. Lão nhân gia người sợ không phải lão lẩm cầm đi. Nếu không phải bị hóa điên, sao nói ra những lời này đến? Giả mẫu thấy giả tông không tiếp lời gốc dạng, đành phải tự động nói ra, tông ca nhi, chỉ cần ngươi thượng tấu cầu mãi hoàng thượng. Vui lòng dùng ngươi tước vị quán quân hầu còn có chức vụ tiết độ sứ, bảo vệ Vinh Quốc phủ tước vị cung phủ đệ đến, chắc hẳn thái thượng hoàng nhất định sẽ đáp ứng. Quan gia ngươi quán quân hầu tước vị, còn có tiết độ sứ chức vụ, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự à? Nghe thấy lời ấy, giả tông trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ngươi khoan hãy nói, còn thật sự có loại khả năng này? Vĩnh Long đế chắc hẳn còn trông cậy vào chính mình tiếp tục thu phục Yến Vân thập lục châu, chưa hẳn muốn cầm xuống chính mình tiết độ sứ chức vụ. Nhưng mà thái thượng hoàng cùng phe bảo thủ, chắc hẳn đã xem chính mình là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Như chính mình quả thực thượng đấu, vui lòng dùng tước vị cùng quan chức đến bảo vệ Vinh Quốc phủ tới. Nếu là thái thượng hoàng vòng qua Vĩnh Long đế đồng ý tiếp theo, chưa hẳn không có loại khả năng này. Rốt cuộc, này đều không phải là thái thượng hoàng lần đầu tiên làm loại chuyện này. Chờ ngại hiếu đạo, chỉ cần thái thượng hoàng đáp ứng, Vĩnh Long đế cũng không tốt lại nói cái gì. Không ngờ rằng chính mình ngược lại là còn không có lao thái bà này nhìn xem tấu triệt. Nguyên bản Vinh Quốc phủ lọt vào thanh toán, giả tông trong lòng còn có một chút buồn bực. Nguyên bản Vinh Quốc phủ nên là giả mẫu qua đời sau đó mới gặp phải thanh toán. Bây giờ giả mẫu còn rất tốt đâu, không ngờ rằng thì lọt vào thanh được rồi. Chắc hẳn còn thật sự có phương diện này nguyên nhân a. Chỉ là ta tại sao muốn đáp ứng chứ? Giả tông nhìn giả mẫu, cười như không cười nói ra, lão tổ tông, dùng ta Ninh Quốc phủ tước vị đến đổi Vinh Quốc phủ tước vị. Lão tổ tông ngược lại là tính toán khá lắm a, chỉ là ta Ninh Quốc phủ vì sao phải làm như vậy đâu? Giả mẫu thở dài, tông ca nhi, ta biết trong lòng ngươi tất nhiên là hận lao bà tử còn có Vinh Quốc phủ, làm năm sự tình vậy đích thật là lao bà tử làm được kém, chỉ là như vậy làm việc đối với ngươi cũng vậy có chỗ tốt ta. Ngươi vốn là song tước vị, cho dù là hết rồi quán quân hầu còn có kế thừa Ninh Quốc phủ tước vị, mà ngươi bây giờ tuổi nhỏ mà quan trọng, chưa chắc là phúc. Bây giờ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngược lại là bo bo giữ mình chi đạo, đồng thời còn có thể thành toàn ngươi hiếu đạo cùng thanh danh, lại cứu vớt Vinh Quốc phủ, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Tông ca nhi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút lao thân lời nói, có thể có đạo lý hay không? Lời nói này nói xong, nhường giả tông đối với giả mẫu nhịn không được lau mắt mà nhìn. Lao bà tử này, đích thật là có chút gì đó. Nếu như dứt bỏ sự thực không nói, nàng lời nói này, quả thực càng nghe càng đúng. Nhưng mà, hắn nhưng là Vĩnh Long đế một tay để bật lên, được vua tin tưởng. Hắn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhường Vĩnh Long đế thấy thế nào hắn? Phe bảo thủ một phương, quả thật có thể bởi vì hắn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mà buông tha hắn. Ha ha, chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Duy có quân quyền nơi tay, mới là giữ mình chi đạo. Chờ hắn đem Kế Châu kinh doanh thủy dội không đấu, thành vì mình hậu hoa viên, đây mới thực sự là giữ mình chi đạo. Cho dù là triều đình muốn động hắn, cũng muốn cân nhắc một chút, mà không phải đem an toàn của mình phóng tới địch nhân rộng lượng bên trên. Đạo lý này, lẽ nào lão bà tử này không hiểu? Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi cười lạnh nói, khu chủ huyền không, khôi phục Giang Sơn, là ta bình sinh chi tâm nguyện. Chuyện thế này, lão tổ tông không nên lại nói, ta là quả quyết sẽ không đồng ý. Nghe thấy lời ấy, Giả Mẫu hiểu rõ chuyện không thể làm, sắc mặt khó nén vẻ thất vọng. Nhường Tông Ca Nhi bỏ qua tước vị cùng quan chức đến bảo toàn binh quốc phủ, đã là các nàng cuối cùng một tia hy vọng. Không ngờ rằng, Tông Ca Nhi đúng là không chậm trễ chút nào quả quyết tự tuyệt. Đến tận đây, bọn hắn không còn có mảy may hy vọng a, bây giờ Giả Sá nửa đời không chết, Giả Chính bị lưu vong lĩnh nam. Giả Liên có 3 năm thai họa tù đầy, tất cả vinh quốc phủ nam tử, lại chỉ còn lại Giả Bảo Ngọc cùng Giả Lan chú cháu hai cái. Chương 307, để cho ta dùng tước vị cứu vinh quốc phủ. Sợ là nghĩ nhiều, 2, chương 307, để cho ta dùng tước vị cứu vinh quốc phủ. Sợ là nghĩ nhiều, 2, Giả Lan con nhỏ, năng lực hiểu được cái gì? Mà Giả Bảo Ngọc, chính là Giả Mẫu lại yêu thương Giả Bảo Ngọc, cũng biết là không trông cậy được vào hắn. Mất đi tước vị, phủ đệ cùng gia sản, vinh quốc phủ mọi người, về sau cái kia trông cậy vào cái gì xuống qua? Trước khỏi cần phải nói, liền nói bây giờ bọn hắn ngay cả chỗ ở, còn có ăn cơm mặc quần áo đều không có rơi vào. Cùng nhìn nha hoàn của bọn hắn bà, nô buộc, bây giờ ngay cả tiền tiêu hàng tháng đều là cấp cho không dậy nổi. Bây giờ muốn tìm cái chỗ an thân, vậy không thiếu được muốn ra mặt dày lên đến, cầu một chút Tông Ca Nhi. Trước tạm thời dàn xếp tại Ninh Quốc phủ bên trong, về sau lại nghĩ biện pháp là được. Nghĩ đến đây, Giả Mẫu đành phải đỏ mặt, ra mặt dày lên tới nói, Tông Ca Nhi, bây giờ Vinh Quốc phủ gia sản toàn bộ bị tịch thu không, một ít bạc đều không có mang ra. Lại ngay cả chỗ an thân đều không có. Hai chúng ta phủ vốn là cùng binh cùng đục, bởi vậy chúng ta ngược lại là muốn tạm cư tại đây Đông phủ trong. Theo Giả Mẫu, bọn hắn tạm ở lại đây cũng bất quá ở không nhìn mấy cái sân sự việc. Được rồi, còn có ẩm thực, tiền tiêu hàng tháng các loại, bất quá vậy tốn hao không được mấy đồng tiền. Giả Tông liền lại là vô tình, cũng không trở thành không đồng ý thỉnh cầu của nàng. Nàng lại không biết, Giả Tông mới không muốn để các nàng ở nơi này. Giả Mẫu, Vương phu nhân, hắn nhìn thì tâm phiền, càng có một cái mặt to bảo như chính mình không ở nhà, hắn chưa hẳn không hội làm ra chuyện gì. Mà Lâm muội muội lại có mang thai, Giả Mẫu lại ủy vào chính mình bối phận, người khác cũng áp chế không được, chưa hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì tới. Bởi vậy, ngược lại là xa xa đánh phát ra ngoài tốt. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, lão tổ tông, để các ngươi mượn cư trong phủ, chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ là như vậy, không khỏi ủy khuất lão nhân ra người, ta nhìn xem không bằng như vậy. Ta ở bên ngoài, thu thập ra một tòa sân đến đem cho các ngươi ở, như vậy các ngươi sẽ không cần cẩn thận, tự nhiên càng tốt hơn. Đúng rồi, ta muội muội còn có đại tổ tử, bản thì ở tại bên trong đại quan biên, cũng là không cần cùng theo một lúc rời đi qua. Nếu Thám Xuân cùng Lý Hoàn mẹ con cùng theo qua, nhất định phải đi theo chịu khổ. Kỳ thực Giả Tông còn muốn nhường Triệu Di nương vậy lưu lại, chỉ là thật sự là không có lý do gì cùng lấy cớ nói lời nói này, vậy đành phải thôi. Giả Mẫu nghe Giả Tông lời nói, ngược lại là không chút suy nghĩ nhiều, phản lại cảm thấy Giả Tông có lương tâm. Ở bên ngoài đơn độc dàn xếp lại, đích thật là muốn so ăn nhờ ở đầu phải tốt, sẽ không cần nhìn xem người sắc mặt. Tông Ca Nhi tất nhiên nói như vậy, chắc hẳn mọi loại cũng sẽ an bài thỏa đáng. Mà Giả Tông, quả nhiên cũng là lòng nhiệt tình người. Chiều hôm ấy, Giả Tông thì sai người tìm một sân ba lớp, trực tiếp thanh toán gấp 2 giá tiền mua lại. Sau đó sắp xếp người, đem Giả Mẫu đám người trực tiếp đưa qua. Giả Mẫu vốn đang trong lòng còn có cảm kích, nhưng mà tới được mới sân sau đó, không khỏi mắt tròn váng. Sân ba lớp ngược lại cũng không nhỏ, nhưng mà không chịu nổi Vinh Quốc phủ nhiều người a, mặc dù không có nhiều chủ tử, nhưng mà hắn nô bộc nhiều a, hơn mấy trăm người đâu. Nay sân ba lớp, căn bản ở không xuống nhiều người như vậy. Trừ phi bọn hắn làm cái giường ép, nhường nô bộc một trong phòng chen cái 20-30 người mới miễn cưỡng dàn xếp dưới. Thế nhưng kể từ đó, sĩ diện ở đâu? Giả Mẫu thế mới biết, Giả Tông tên khốn này ở đâu là lòng tốt. Rõ ràng chính là chê các nàng trước mắt, trực tiếp đưa các nàng theo Ninh Quốc phủ trong đuổi ra ngoài. Giả Mẫu tức giận toàn thân run lập cập, có lòng không muốn tòa nhà này. Chỉ là bây giờ, rời tòa nhà này, các nàng nơi nào còn có chỗ an thân. Vinh Quốc phủ bị xét nhà, Kim Lăng bên kia lão trạch cũng là cùng sẽ bị tịch thu. Mặc dù Kim Lăng bên ấy còn có dòng bên tại, nhưng mà bây giờ bọn hắn suy tàn, cái gì cũng bị mất, cho dù đi Kim Lăng quê quán thì sao? Còn không phải ăn nhờ ở đậu, nhìn xem sắc mặt người sống qua ngày. Tả hữu đều là nhìn xem sắc mặt người, ngược lại còn không bằng ở lại kinh thành sống qua. Tốt xấu nơi này còn có thực sự thân thích ở, nói ví dụ Tiết gia cùng Lâm gia. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Giả Mẫu cũng chỉ đành nắm lô mũi ở chỗ này ở lại. Mà các nàng đều chỉ ăn điểm tâm, cơm trưa cũng không kịp ăn. Giả Tông cái đó nghiệt trướng, đều không có quản bọn họ một bữa cơm. Bây giờ mọi người cũng đói bụng đói kêu vang. Giả Mẫu bận bịu phân phó phòng bếp nấu cơm. Chỉ là, trong phòng bếp cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Mà trên người các nàng cũng người không có đồng nào. Các nàng là chủ tử, ngày thường cũng là cực ít đi ra ngoài. Chính là đi ra ngoài muốn mua cái gì, tự có bà nha hoàn trả tiền, ở đâu dùng chính các nàng mang tiền. Bây giờ, các nàng ngược lại là đây nha hoàn bà còn nghèo. Giả Mẫu cũng là bất đắc dĩ, đành phải nhường Lâm Chi Hiếu đi Ninh Quốc phủ đi mượn một chút bạc, mua chút ít có sẵn ăn uống. Chờ đến mai, lại mua đến nguyên liệu nấu ăn nấu cơm không mượn. Cũng không thể nhường cả nhà già trẻ cũng đói bụng a. Không bao lâu, Lâm Chi Hiếu liền mua được ăn uống, ngay cả còn lại bạc vậy cùng giao tới. Lần này, Ninh Quốc phủ tổng cộng cho hắn mượn nhóm 200 lượng bạc.
200 lượng bạc.
Đủ dùng làm gì? Đều không đủ một tháng dùng. Giả Mâu vốn cho là, Giả Tông tốt xấu hội mượn mấy 1000 lượng bạc cho bọn hắn. Không ngờ rằng đúng là như vậy hẹp hỏi, cái này khiến Giả Mâu sắc mặt hết sức khó coi. Nàng thậm chí cũng có tâm để người đem 200 lượng bạc đưa trở về. Chỉ là bây giờ mua đồ ăn đã tốn mất một ít, chưa đủ 200 lượng bạc. Lại nói thật trả lại, bọn hắn ăn cái gì? Thực sự là một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hào hán. Đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Mâu sao cũng không được tự nhiên. Nay tổng cộng sân ba lớp, chính là nhà chính, cũng có thể lớn bao nhiêu. Bài biện trong phòng, cùng nàng nguyên bản ở Vinh Khánh đường so sánh, càng là hơn ngày đêm khác biệt. Đột nhiên trong lúc đó, Giả Mâu cuối cùng thanh tỉnh địa ý thức được. Vinh Quốc phủ đã xuống dốc. Thời đại thay đổi, a không nói những cái khác, liền nói những thứ này bà nha hoàn gã sai vặt, bọn hắn căn bản là nuôi không nổi. Chẳng bằng toàn bộ thả ra tốt. Nghĩ đến đây, Giả Mâu không khỏi để người gọi tới hình phu nhân cùng vương phu nhân. Bây giờ tất cả Vinh Quốc phủ, ngược lại là chỉ có này mẹ chồng nàng dâu ba người giữ thể diện. Giả Mâu không khỏi nói ra, bây giờ ta Vinh Quốc phủ đã bị trừ tức xét nhà, đã không thể so với ngày xưa, các ngươi cũng phải làm tốt qua thời gian khổ cực chuẩn bị. Các ngươi cũng nhìn thấy, tòa nhà này hay là tông ca như cho, chỉ có ba vào lớn nhỏ. Bây giờ chúng ta càng phát ra ngay cả tiền thu cũng không có, vậy xứ không đến nhiều người như vậy, trong viện tử này vậy ở không ra nhiều người như vậy. Bởi vậy ta nghĩ, chúng ta mẹ chồng nàng dâu ba cái, ngay cả Bảo Ngọc ở bên trong, mỗi bên người thân, liền chỉ lưu một hầu hạ nha hoàn, còn lại cũng đuổi rồi đi. Về sau trong phủ sự tình các loại, sợ là thì muốn các ngươi tự thân đi làm. Nghe được Giả Mâu lời nói, hình phu nhân cùng vương phu nhân trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu. Các nàng trước kia ở đâu làm qua những thứ này thô sự công việc, ngày tháng sau đó chỉ sợ càng phát ra khó qua. Vương phu nhân suy nghĩ một lúc nói ra, lão tổ tông bên cạnh tốt xấu lưu hai người sai xử đi, thời gian chính là lại khó, cũng không tốt nhường lão tổ tông ủy khuất như vậy. Giả Mâu trong lòng nhưng thật ra là không thích vương phu nhân. Chương 307, để cho ta dùng tước vị cứu Vinh Quốc phủ. Sợ là nghĩ nhiều ba. Chương 307, để cho ta dùng tước vị cứu Vinh Quốc phủ. Sợ là nghĩ nhiều ba. Nhưng mà tại biết đại thể phương diện, vương phu nhân đích thật là xa mạnh hơn nhiều lão đại hình phu nhân. Ừm, Giả Mâu càng không thích hình phu nhân. Giả Mâu lắc đầu nói ra, đời ta cái gì không có trải qua, phúc vậy hưởng đủ rồi, bên cạnh lưu một nha đầu cũng tận đủ. Nghe Giả Mâu nói như thế, vương phu nhân liền cũng không có khuyên nữa. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Giả Mâu liền đem tất cả nô bộc đều gọi cùng nhau, sau đó tỏ vẻ muốn trả lại bọn họ tự do. Kỳ thực Vinh Quốc phủ nô bộc đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Bọn hắn đây Vinh Quốc phủ chủ tử càng nhanh ý thức được điểm này. Vinh Quốc phủ đã xong rồi, cây đổ bầy khỉ tan, bọn hắn căn bản là đều phải rời. Một số nhỏ người hầu cho Giả Mâu dập đầu mấy cái, liền chọn rời đi. Vinh Quốc phủ bên trong người hầu, nhưng phàm là có mặt mũi, cũng có bổ ích. Có chủ tử một phần, liền có bọn hắn nửa phần. Quá niên quá tiết, cũng đều có ban thưởng. Bởi vậy, những kia đầu mặt nô bộc đều cũng có nhất định của cải. Rời Vinh Quốc phủ, bọn hắn cũng có thể qua rất tốt. Những người này, chọn lọc tự nhiên rời khỏi, mà còn lại đại đa số tầng dưới chốt nô bộc, lại là không muốn rời khỏi. Bọn hắn té quỵ dưới đất, không muốn rời khỏi, mời lao tổ tông chứa chấp bọn hắn. Những người này, tuyệt đại đa số đều là nhà của Vinh Quốc phủ sinh con. Bọn hắn là dựa vào nhìn Vinh Quốc phủ sống qua, đồng thời ngày thường vậy không có nhiều bổ ích. Rời Vinh Quốc phủ, bọn hắn rất khó sinh hoạt. Giả Mâu cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải nói ra, như vậy đi, lão bà tử cho các ngươi tìm cái chỗ. Mưa, Giả Mâu đem những người còn lại cũng dẫn tới Ninh Quốc phủ. Tìm thấy Giả Tông sau đó, Giả Mâu không khỏi nói ra, Tông ca nhi, đây đều là ta nhà của Vinh Quốc phủ sinh con, bọn hắn không chịu rời khỏi. Mà bây giờ, ta Vinh Quốc phủ, vậy thực sự khó mà nuôi sống nhiều như vậy người. Bọn hắn cũng đều là trung tâm, đều có thể yên tâm dùng đến, ngươi đem bọn hắn cũng ở lại đây đi. Giả Tông suy nghĩ một lúc, liền gật đầu đồng ý lên. Những người này, có một ít ngược lại vẫn là có thể dùng. Bây giờ hắn kê châu thành bên ấy, cũng là thiếu khuyết nhân viên, có thể mang một số người đi qua. Giả Mâu lại nói với Uyên Ương, Uyên Ương, từ hôm nay nhi bắt đầu, ngươi liền đi phục thị Tông ca nhi đi thôi. Uyên Ương nghe, không khỏi té quỵ dưới đất khóc ròng nói, lão tổ tông đây là không cần ta nữa sao? Ta phục thị lão tổ tông một hồi, ở đâu đều không đi, chỉ nguyện đi theo lão tổ tông bên cạnh. Giả Mâu thở dài, đứng đốc, trên đời này nơi nào có tiệc không tan. Bây giờ ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đi theo ta cái lao bà tử này, ngược lại là chậm trễ ngươi, ta cho ngươi đi phục thị Tông ca nhi, cũng coi là an bài cho ngươi nơi đến tốt đẹp. Giả Mâu lại nói với Giả Tông, Tông ca nhi, nha đầu này, ta từ nhỏ đem nàng dạy dỗ nên, bây giờ thì cho ngươi, mong rằng ngươi năng lực thiện đãi tại nàng. Giả Tông gật đầu nói, lão tổ tông cứ yên tâm lại chính là. Uyên Ương khóc cho Giả Tông dập đầu mấy cái, lại đứng dậy cho Giả Tông dập đầu, coi như là bái tân chủ tử. Đem những người ở này cũng lưu lại sau đó, Giả Mâu liền đứng dậy cáo tử. Giả Tông cũng không có giữ lại. Giả Tông liền dẫn Uyên Ương đi nội trạch, Uyên Ương bận bịu cho Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Bảo Cầm dập đầu. Tiết Bảo Cầm vội vàng đem nàng từ dưới đất kéo lên, sau đó nắm cả bờ vai của nàng nói ra, tam gia, ngươi về sau cũng không thể bạc đãi người ta à. Hồng Tụ cười nói, di nương cứ yên tâm, chỉ cần có tam gia một chén canh uống, thì có Uyên Ương tỉ tỉ một cái bát soát. Chỉ cần tam gia có khẩu thịt ăn, thì có Uyên Ương tỉ tỉ một cục xương gặm. Tiết Bảo Cầm cười khanh khách nói, Hồng Tụ, bây giờ ngươi vậy học xấu đâu. Hồng Tụ phốc cười nặng nói, đây cũng không phải là ta nghĩ ra được, cũng là theo chân tam gia học được. Uyên Ương chính bị thương, bây giờ nhưng cũng nhịn không được cười. Nàng nhịn không được bổ nhào qua nói ra, ngươi được lắm Hồng Tụ, người ta chính đang đau lòng lúc, nhưng ngươi tới lấy cười ta. Hồng tụ đội vàng tránh né cầu xin tha thứ, còn nói thêm, tỷ tỷ tốt, ngươi sẽ không cần thương tâm, đi theo tam gia, sợ dùng không mấy ngày, liền vui đến quên cả trời đất đây. Một câu nói chúng nữ cũng nở nụ cười. Lại nói qua sẽ không tử, Tiết Bảo Thoa chính là bị Tiết Di mụ phái người kêu đi, hòa giải Tiết bản việc hôn nhân liên quan đến, nhường nàng hồi đi hỗ trợ châm trước châm trước. Tiết Bảo Thoa chưa phát hiện có chút kinh ngạc, ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Về đến Tiết gia sau đó, thấy vậy Tiết Di mụ, Tiết Bảo Thoa không khỏi hỏi, mẹ, ca ca việc hôn nhân định xuống, không biết định nhà ai cô nương. Tiết Di mụ không khỏi nói ra, con của ta còn chưa từng có đâu, cũng không phải ngươi ca ca việc hôn nhân sự việc, ta chỉ là mượn duyên cớ này đem ngươi cho kêu quay về, có chuyện gì hỏi ngươi. Bây giờ Vương gia bị xét nhà, Vinh Quốc phủ cũng bị trừ tước xét nhà, con của ta, ngươi nói có thể hay không liên lụy đến nhà chúng ta? Còn có, ngươi di nương nhà bây giờ xuống dốc, sinh kế đều thành vấn đề, trước chúng ta đến kinh thành, còn ở nhờ tại bọn họ nhà. Bây giờ bọn hắn rơi xuống khó, chúng ta sao có thể mặc kệ? Theo ngươi nói, chúng ta đi tiễn bao nhiêu bạc đi qua tốt? Tiết Bảo Thoa còn chưa lên tiếng, Tiết Bàn liền hừ lạnh nói, trước đây ta gặp kiện cáo lúc, bọn hắn đẩy lục nhị ngũ, hận không thể muốn cùng nhà chúng ta cắt đứt quan hệ. Chiếu ta nói, cho bọn hắn nhà 3-20 lượng bạc cũng không sao, về sau cũng ít cùng bọn hắn lui tới. Ta còn sợ cùng bọn hắn nhà đi tới gần, không có liên lụy đến nhà chúng ta đấy. Tức giận Tiết Di Mụ cầm lấy phất trần lông gà đến liền đi rút Tiết Bàn, Tiết Bàn bận bịu chạy chối chết. Tiết Bảo Thoa không khỏi nói ra, mẹ, ca ca kiện cáo vậy lật trang nhi, 2 năm nay, chính chúng ta vậy hành sự cẩn thận, lại không có qua chuyện ý thế với người. Bởi vậy, lần này cùng nhà chúng ta, cho là không thể làm chung. Di nương nhà xuống dốc, thân thích gián tiếp tế là nên làm, chỉ là, lại tiếp tế không được cùng. Hú hồ, Tông Tam ca dường như cũng không chào đón bên đó đây, cũng không có an bài bọn hắn tại Ninh Quốc phủ ở lại. Chỉ là ở bên ngoài tìm 1-3 tòa nhà đem bọn hắn dàn xếp lại, lão tổ tông sai người đến vay tiền, Tông Tam ca liền chỉ cho bọn hắn 200 lượng bạc. Ta nghĩ, nhà chúng ta vậy không nên cùng bọn hắn đi quá gần, tả hữu cho 1000 bát lượng bạc liền vậy đầy đủ. Nghe thấy lời ấy, Thiết Di Mụ không khỏi bị sợ nhảy lên. May mắn đem Bảo Nha đầu gọi trở về hỏi thăm một phen, nếu không phải như vậy, chỉ sợ muốn đủ thành sai lầm lớn. Thiết Di Mụ nhịn không được hỏi, mẹ tất cả nghe theo ngươi, con của ta, ngươi nói 1000 bát lượng bạc có thể hay không quá nhiều? Có thể hay không trêu đến Tông ca nhị không nhanh? Bây giờ giả tông là các nàng Thiết gia dễ hiền, cũng là bọn hắn Tiết gia lớn nhất kháo sơn, tự nhiên không thể trêu giả tông đối bọn họ không vui. Tiết Bảo Thoa không khỏi cười nói, mẹ, không có chuyện, lại ít, nhường ngoại nhân nhìn cũng không giống. Mẹ, cứu cấp cứu không được nghèo, nhà bọn hắn đều là an tôn hưởng thụ quen rồi, lại không có tiền thu. Chính là cho bọn hắn 1-1 vạn lượng bạc, dùng không mấy năm, cũng liền bại quang. Chính là nhà chúng ta không chủ động xa lánh hắn, nhà hắn đánh mấy lần gió thu sau đó, tùy tiện cũng sẽ không tới cửa. Nghe được Tiết Bảo Thoa lời nói, Tiết Di Mụ cũng không khỏi điểm ngẩng đầu lên. Cái gọi là môn đăng hộ đối, không hề chỉ nhằm vào hôn nhân, thân bằng hảo hữu ở giữa cũng giống như thế. Một thằng dựa vào người tiếp tế còn sống, dùng không bao lâu, liền vậy sơ viễn. Chương 308, Vinh Quốc phủ lạc phách, giả bảo ngọc bại gia, 1, chương 308, Vinh Quốc phủ lạc phách, giả bảo ngọc bại gia, 1, Tiết Di Mụ tại cùng Tiết Bảo Thoa bàn bạc qua đi, liền lấy ngân phiếu, chuẩn bị xe đi Vinh Quốc phủ, được rồi, bây giờ đã không có Vinh Quốc phủ, chỉ có thể nói giả ra. Đến giả ra sau đó, giả mẫu cùng hình phu nhân, vương phu nhân nhìn thấy Tiết Di Mụ, tất nhiên là 10 phần hoan hỉ. Tiết gia là bọn hắn giả ra khó được thực sự thân thích. Bây giờ nhà bọn hắn chỉ có 200 lượng bạc không đến. Ý tưởng này bạn, đủ bọn hắn mấy ngày chi tiêu. Tiết gia đến, không thể thiếu muốn tiếp tế bọn hắn 1-2. Vương phu nhân bận bịu tự mình ra đón, đem Tiết Di Mụ nên vào trong nhà. Tiết Di Mụ lại thấy giả mẫu, tự nhiên lại có câu chuyện nói. Vừa mới nói mấy câu, liền có tiểu nha đầu tự nâng lên trà. Tới. Tiết Di Mụ ngược lại là có chút khát nước, nâng chung trà lên đến uống ngụm nước trà. Sau một khắc, Tiết Di Mụ suýt nữa đem uống đến trong miệng trà nước phun ra. Nguyên lai nước trà này thật sự là quá khó uống. Bọn hắn Tiết gia liên tiếp hạ người đều không uống kém như vậy trà. Tiết Di Mụ miễn cưỡng đem trà thủy nuốt xuống, lại là tiện tay buông xuống chén trà. Bên cạnh, giả mẫu cùng vương phu nhân thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Các nàng hưởng thụ nhiều năm, làm sao từng uống qua kiểu này kém trà? Bọn hắn uống, thật nhiều đều là tiến cống đến trong cung cống phẩm. Cho dù không phải cống phẩm, cũng là khó gặp cực phẩm trà ngon. Chỉ là, bây giờ bọn hắn tổng cộng liền chỉ có không đến 200 lượng bạc xuống qua. Trừ phi bọn hắn thực sự cực kỳ, đem này bạc tất cả đều cầm lấy đi, còn có thể mua một ít trà ngon lá quay về. Chỉ là bây giờ, các nàng ở đâu còn bỏ được mua như vậy quý giá trà? Không thiếu được mua một chút lợi lộc, năng lực nhìn chấp nhận nhìn uống. Kỳ thực giả mẫu cùng hình phu nhân, vương phu nhân mẹ chồng nàng dâu ba người, cũng đều là uống không thói quen. Chỉ là, các nàng nhà mình đóng cửa lại, làm sao chịu khổ thì cũng thôi đi. Bây giờ tại thân thích trước mặt mất phô trương, trong lúc nhất thời, lại là để các nàng trên mặt đều có chút nhịn không được rồi. Mà Tiết Di Mụ tại nhấp một ngụm trà sau đó, liền không tiếp tục lưu đi xuống hào hứng. Nàng lại nói một chút lời nói, sau đó lưu lại 1000 lượng ngân phiếu, liền cáo từ. Vương phu nhân sắc mặt không hề tốt đẹp gì, nhìn xem, nàng cùng Tiết Di Mụ là thân tỉ muội. Tiết gia mới tới kinh thành lúc, liền ở tại bọn hắn Vinh Quốc phủ bên trong. Vương phu nhân tự nhận vậy cũng chưa hề bạc đãi Tiết gia. Lần này Tiết Di Mụ đến, Vương phu nhân lòng tràn đầy cho rằng, nói ít cũng có thể tiếp tế bọn hắn 1-1 vạn lượng bạc. Không ngờ rằng lại chỉ có 1000 lượng. Chỉ là 1-1000 lượng bạc, đủ dùng làm gì? Giả mẫu cùng hình phu nhân sắc mặt cũng đều không hề tốt đẹp gì, nhìn xem. Hồi lâu, giả mẫu mới cười lạnh nói, quả thật là người đi trả. Lạnh, nhà chúng ta mới xuống dốc, này thân thích vị cũng liền phai nhạt. Vương phu nhân xấu hổ đỏ mặt, cũng không lên tiếng. Thiết Di Mụ vừa đi không bao lâu, Lâm Như Hải liền lại chạy tới. Vừa vào cửa, Lâm Như Hải liền gấp hướng giả mẫu nhận tội không thôi. Lời nói, tiểu tế hôm nay mới biết được việc này, bận điệu xin nghỉ ngơi chạy tới. Nhạc mẫu đại nhân cứ yên tâm, Tồn Chu bên ấy, ta tử sẽ cho người chiếu cố, đợi đến đại sáng ngày, Tồn Chu Minh cũng liền có thể trở về. Giả Chính mặc dù bị phán án lưu vong lĩnh nam, bây giờ lại còn không có lên đường. Mà Giả Chính tội danh, cũng bất quá tư tàng tội quan gia sinh, chỉ cần gặp được đại xá, liền có thể về nhà. Lâm Như Hải còn nói thêm, nhạc mẫu đại nhân ở chỗ này ở được chứ? Bằng không liền chuyển đến Lâm gia chúng ta ở làm sao? Giả mẫu không khỏi nói ra, nơi này mặc dù không lớn, ngược lại cũng tận đủ chúng ta dừng, cũng không tất dọn đi người Lâm gia. Dọn đi Lâm gia, tất nhiên càng bất lo dùng ít sức, đồng thời vậy tiết kiệm bạc. Chỉ là bây giờ, Giả Bảo Ngọc còn không có thành thân. Dọn đi Lâm gia, nhưng chính là ăn nhờ ở đậu. Đến lúc đó Bảo Ngọc việc hôn nhân, lại nên làm thế nào cho phải? Lâm Như Hải lại nói một chút lời nói, cuối cùng lưu lại một vạn lượng ngân phiếu mà đi. Lâm gia là hơi có chút gia tài. Chỉ là Lâm Đại Ngọc xuất giá lúc, Lâm Như Hải bồi tiễn rất nhiều. Mà bây giờ Lâm Như Hải lại có hai con trai một con gái, nhưng cũng không phải người cô đơn. Lâm gia gia tài lại nhiều, vậy là để dành cho con cái. Lâm Như Hải có thể đưa tới một vạn lượng bạc, đã rất là không ít. Không giống như là Thiết gia, dạng này thân thích, lại liền chỉ đưa tới một nghìn lượng bạc. Ngay tại giả mẫu, hình phu nhân cùng vương phu nhân đang cảm thán lúc, Giả Bảo Ngọc đi đến. So với lúc trước, Giả Bảo Ngọc tiểu tụy rất nhiều. Vì trừ tức xét nhà, càng khẩn yếu hơn là, Giả Bảo Ngọc trong phòng nha đầu tử cũng đều bị đánh phát ra, dừng thừa kế tiếp xả nguyệt. Cái này khiến Giả Bảo Ngọc tim như bị lao cắt, dầu dĩ không vui. Lại thêm hai ngày này ẩm thực quả thực thô ráp, hắn thực sự khó mà nuốt xuống. Hai lần giáp công, nhường hắn mười phần mệt mỏi, ngay cả một gương mặt to cũng bắt đầu đã ốm đi. Mấy ngày nay, Giả Mẫu nhưng cũng không có thời gian để ý tới Bảo Ngọc. Bây giờ nhìn thấy Bảo Ngọc bực này dáng vẻ, Giả Mẫu cùng vương phu nhân không khỏi đều là đau lòng lên. Giả Mẫu không khỏi nói ra, con của ta, ngươi tiểu tiểu nhân nhi, từ nhỏ cầm ý ngọc thực lớn lên, đâu chịu nổi như vậy khổ sở. Lần này ta Vinh Quốc phủ gặp, ngược lại là ủy khuất ngươi. Giả Bảo Ngọc không khỏi nói ra, lão tổ tông, trong phòng ta các loại đồ vật cũng không hợp dùng, ta muốn đi ra ngoài mua vài món đồ quay về. Trước kia tại Vinh Quốc phủ lúc, Giả Bảo Ngọc trong phòng thứ gì đó, tự nhiên đều là cực tốt. Nếu là lấy ra bán thành tiền, chỉ sợ nhất vạn lượng bạc cũng là có. Mà bây giờ bọn hắn chuyển đến nơi đây, trong phòng đồ dùng trong nhà bài trí, tất cả đều là nguyên chủ phòng lưu lại. Tưởng tượng nghĩ, một sân ba lớp nguyên chủ nhân, cũng có thể lưu lại nhiều đồ tốt đến. Chí ít cùng Vinh Quốc phủ so sánh, là một cái trên trời một cái dưới đất. Giả Bảo Ngọc dùng đến không hợp dùng, đơn thuần chuyển thường. Nghe thấy lời ấy, Giả Mẫu không khỏi nói ra, con của ta, ngược lại là khó khăn cho ngươi, ngươi liền đi, mua chút ít hợp đồng thứ gì đó quay về là được. Nói xong, Giả Mẫu lấy ra một ngân phiếu trăm lượng đến giao cho Giả Bảo Ngọc, lại phân phó nói, Bảo Ngọc, ngươi ra ngoài mua đồ vật nếu là nhiều, liền lấy chút ít tiền bạc, nhường chủ quán đưa tới là được. Bây giờ bọn hắn giả ra, thế nhưng không có xe ngựa, đi theo Giả Bảo Ngọc gã sai vật cũng đều bị thả ra. Bên cạnh hắn, vậy chỉ còn lại một nha hoàn mà thôi. Bây giờ hắn đi ra ngoài, lại là không người có thể mang. Chính là mua đồ vật, cũng chỉ có thể chính mình mang về. Lần này, Giả Bảo Ngọc thẳng đến xế chiều mới trở về. Hắn không là một người trở về, mà là mang theo ba xe đồ. Những vật này, nhìn qua có chút lộng lẫy. Mặc dù không có cách nào cùng Vinh Quốc phủ bên trong thứ gì đó đánh đồng, nhưng mà cũng được cho là tinh phẩm. Giả Mẫu, hình phu nhân, vương phu nhân mẹ chồng nàng dâu ba người thấy vậy, cũng hơi kinh ngạc. Giả Mẫu chỉ cấp Giả Bảo Ngọc một ngân phiếu trăm lượng mà thôi, một trăm lượng bạc, năng lực mua nhiều đồ như vậy. Bây giờ giá hàng dễ dàng như vậy sao? Đã thấy Giả Bảo Ngọc xuống xe, phía sau đi theo một gã sai vặt, xách mấy thứ hộp thức ăn. Giả Bảo Ngọc mệnh gã sai vặt tiến vào trong phòng, sau đó nói với Giả Mẫu, lão tổ tông, hai ngày này trong nhà ẩm thực thô nhạt, ta liền ở bên ngoài kêu mấy thứ ẩm thực tới. Nhường lão tổ tông, đại thái thái cùng phu nhân nếm thử hương vị. Giả Mẫu nghe, không khỏi vui vẻ nói, rốt cục là Bảo Ngọc hiểu rõ hiếu kính, vậy không hưởng công ta thương hắn một hồi. Liền nghe Giả Bảo Ngọc còn nói thêm, lão tổ tông, đúng, ta mang bạc chưa đủ, bọn hắn nói đem đồ vật đưa vào trong nhà trả tiền cũng là không mượn. Bọn hắn trưởng quỹ theo đến, lát nữa tử lão tổ tông đem sổ sách học rồi đi. Nghe được lời nói này, Giả Mẫu cùng hình phu nhân, vương phu nhân mẹ chồng nàng dâu ba trên mặt người cũng hơi biến sắc. Các nàng trước liền buồn bực, không bóc Giả Bảo Ngọc 100 lượng bạc là thế nào mua được này rất nhiều thứ. Chương 308, Vinh Quốc phủ lạc phách, Giả Bảo Ngọc bại gia 2, chương 308, Vinh Quốc phủ lạc phách, Giả Bảo Ngọc bại gia 2, nguyên lai 100 lượng bạc căn bản cũng không đủ, vậy mà không biết những vật này cần bao nhiêu ngân lượng. Không bao lâu, trưởng quỹ liền đi tới. Nguyên bản bằng Vinh Quốc phủ quy củ, các nàng những thứ này nội quyến, tự nhiên là sẽ không đích thân ra mặt khách khí nam. Chính là thật muốn thấy, cũng muốn cách rèm mới thành. Bây giờ cũng mất như vậy điều kiện, cũng không lo được này rất nhiều để ý trưởng quỹ nói ra, bẩm lão phu nhân, những gia cụ này, trang trí, tổng cộng muốn 3,653 lượng bạc. Tiểu lão nhân liền cho lão phu nhân xóa đi cái số lẻ, chỉ cần 3,6100 lượng bạc liền có thể. Nghe thấy lời ấy, hình phu nhân suýt nữa không có nhảy dựng lên, nhịn không được nói ra, ngươi những thứ này đổ vật, hẳn là đều là làm bằng vàng hay sao? Sao đắt như thế? Các ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Trưởng quỹ nghe vậy, không khỏi chắp tay nói ra, phu nhân lời ấy sai rồi, bị cửa hàng đồ dùng trong nhà đều là dùng gỗ tử đàn chế thành, giá cả vốn là sang quý. Vị công tử này tại lúc mua, tiểu lão nhân đã nói qua giá cả đắt giá, vị công tử này nói, không cần phải để ý đến giá cả làm sao, chỉ cần dùng được liền thành. Đồng thời còn nhường tiểu lão nhân một mực đưa tới, nói đến sau đó tự có người sẽ sổ sách. Phu nhân nếu là chế đắt, tiểu lão nhân để người đem đồ vật kéo trở về cũng được, chỉ là lại là phải trả mấy lượng bạc bất và tiền. Nghe đến đó, giả mẫu cùng hình phu nhân, vương phu nhân mẹ chồng nàng dâu ba người, liếc mắt nhìn nhau, giao lưu cái ánh mắt, cũng ước chừng đã hiểu trong đó nguyên do. Giả Bảo Ngọc là từ nhỏ bị nuông chiều từ bé lên, hắn làm sao biết bên ngoài thương nhân những kia môn đạo. Huống hồ hắn dĩ vãng ra ngoài mua đồ, vậy từ trước đến giờ đều là không cùng người ta trả giá, tự có gã sai vặt trả tiền. Mà hắn lần này một mình đi ra cửa mua đồ, chỉ sợ mấy câu liền bị trưởng quỹ nhìn ra hư thực tới. Không thiếu được muốn đem trong tiệm tối lộng lẫy đồ dùng trong nhà cũng bán đem cho hắn. Mà giá tiền này, không thiếu được cũng là muốn tăng thêm một ít. Nghĩ đến đây, hình phu nhân không khỏi nhíu mày nói ra, lão tổ tông, bây giờ tình huống trong nhà đã không thể so với ngày xưa. Chính là trong phủ người hầu cũng sôi nổi phân phát đâu, chúng ta ở đâu còn cần dùng đến đắt giá như vậy đồ vật. Chẳng bằng cho hắn mấy lượng bạc, nhường hắn kéo trở về là được. Nghe được lời nói này, giả mẫu sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mặc dù hình phu nhân nói đều là lời nói thật, thậm chí nếu không phải Lâm Như Hải vừa mới đưa tới một vạn lượng bạc đến, bọn hắn là ngay cả mua cũng mua không nổi. Nhưng mà gãy cánh tay gấp tại trong tay áo, vực này lời nói cũng là ở trước mặt người ngoài nói, chẳng phải là vứt đi vinh quốc phủ mặt mũi. Mà nhưng vào lúc này, giả Bảo Ngọc lại là nói ra, lão tổ tông, ta đều đã cùng người nói tốt lắm, há có thể tùy ý đổi ý. Cũng bất quá chỉ là mấy 1000 lượng bạc mà thôi. Huống hồ những vật này cũng đều là tôn nhi có thể cần dùng đến. Lão tổ tông vậy thường xuyên dạy bảo tôn nhi đâu, há có thể tùy tiện thất tín với người. Hình phu nhân cười nhạo nói, chỉ là mấy 1000 lượng bạc mà thôi. Ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn, ngươi có biết? Ngươi câm miệng. Không giống nhau, hình phu nhân nói xong, giả mẫu liền nghiêm nghị quát lớn, mệnh hình phu nhân ngậm miệng. Sau đó cuối cùng, giả mẫu hay là lấy ra ngân phiếu đến, học rồi sổ sách. Không bao lâu, những vật này rất nhanh liền bị tiểu gia hỏa đưa vào bảo ngọc trong phòng. Hình phu nhân hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi. Đám người sau khi đi, giả mẫu đem giả bảo ngọc kêu tới, phân phó nói, bảo ngọc à, bây giờ nhà chúng ta đã không thể so với lúc trước, nhà của chúng ta tài đều bị triều đình tịch thu hết đi, bây giờ cũng mất tiền thu, bây giờ những bạc này cũng đều dựa vào thân thích cứu tế, về sau này bạn liền không thể như hôm nay như vậy tiêu xài. Nghe đến đó, giả bảo ngọc không khỏi nghi ngờ hỏi, lão tổ tông, nếu là bạc xài hết, chúng ta lại đi hướng nhà họ hàng đi nếu không phải là? Nghe đến đó, giả mẫu không khỏi cảm thấy từng đợt tâm mệt, thở dài một tiếng nhịn không được nói ra, bảo ngọc, đến mà không trả lễ thì không hay, cứ thế mãi, há lại thân thích chi đạo. Sau đó mấy ngày, đúng là không còn có thân thích đến nhà. Dĩ vãng ngày lễ ngày Tết, thân bằng bạn cũ tụ tập, chiêu đãi không qua tới. Bây giờ bọn hắn xảy ra chuyện, lại chỉ có Tiết gia cùng Lâm gia tới cửa tiếp tế bọn hắn. Cái này khiến giả mẫu càng phát ra cảm nhận được thói đời nóng lạnh. Mà mấy ngày kế tiếp, các nàng bên cạnh cũng chỉ còn lại một nha đầu. Mỗi ngày ẩm thực đều là cơm rau dưa. Được rồi, kỳ thực gà vịt thịt cá cũng đều là không thiếu. Nhưng mà thật sự là khó mà như dĩ vãng như vậy tinh xảo, ngược lại để bọn hắn khó mà nuốt xuống. Mà giả Bảo Ngọc ăn không quen những thứ này ẩm thực, mỗi lần cũng sẽ ra ngoài mua chút ít ăn uống. Những thứ này tiêu xài, tự nhiên không ít. Hình phu nhân không khỏi phàn nàn lên. Chính là giả mẫu cũng cảm thấy như thế không ổn. Chỉ là trong lúc nhất thời, giả mẫu ngược lại cũng không biết nên như thế nào đi quan thúc. Một ngày này, vương phu nhân không khỏi tìm thấy giả mẫu nói ra, lão tổ tông, bây giờ Bảo Ngọc cũng lớn, nhà chúng ta đã rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng nên cho Bảo Ngọc tìm môn hôn sự, như lại tiếp tục trì hoãn, mỗi năm lớn, chỉ sợ về sau càng phát ra khó tìm. Giả mẫu cũng là gật đầu nói, ta cũng vậy như vậy nghĩ, chỉ là bây giờ ta vinh quốc phủ xuống dốc, sợ là muốn càng thêm khó tìm. Bây giờ chỉ sợ muốn hướng những kia tiểu môn tiểu hộ bần hàn người ta đi tìm. Trầm tư sau một lát, vương phu nhân không khỏi nói ra, lão tổ tông, ngươi nói xử giả Vân Nhi làm sao? Lúc trước, các nàng bản liền định xử Tương Vân. Chỉ là bởi vì Nguyên Xuân có bầu, các nàng lại thay đổi chủ ý, mà bây giờ, vinh quốc phủ bị trừ tức là phủ, các nàng lại nghĩ tới xử Tương Vân tốt đến rồi. Mà giả mẫu nghe nói như thế, không khỏi có hơi nhíu mày lại. Nếu bọn họ vinh quốc phủ không có bị trừ tức lời nói, hai nhà ngược lại là môn đăng hộ đối. Mà bây giờ, kỳ thực bọn hắn đã không xứng. Chính là tiến đến cầu hôn, chỉ sợ cũng tự tìm đủ. Chỉ là cho dù là giả mẫu, chung quy là yêu thương Tôn Nhi nhiều một ít. Giả mẫu cũng nghĩ đi thử vận khí một chút, liền quả thực tìm bà mối đến nhà cầu hôn. Mà rất nhanh, các nàng liền là nhận được trả lời. Nguyên lai Sử Tương Vân Sử đại cô nương đã gả người ta, đối phương chính là cùng là phe phái Tứ Vương Bắt Công Vệ gia. Nghe đến đó, giả mẫu cùng vương phu nhân thở dài một tiếng, cũng đành phải coi như thôi. Chỉ là sau đó, này mẹ chồng nàng dâu ba người, bận thịu càng phát ra nhiều hơn. Dĩ vãng hình phu nhân là cực sợ giả mẫu, bây giờ vậy không thế nào sợ. Bây giờ giả ra gia sản hết rồi, tức vị hết rồi, trong nhà đã rơi xuống tình cảnh như vậy. Giả Bảo Ngọc vẫn còn như dĩ vãng, xài tiền như nước. Trong nhà bây giờ mặc dù còn có mấy ngàn bạc, thế nhưng giả Bảo Ngọc còn không kết hôn. Và lại đại lao ra có một ngày quy tiền, tự nhiên cũng là muốn xài bạc. Những bạc này, chỉ sợ vậy chưa đủ bọn hắn bao lâu tiêu xài. Bởi vậy, hình phu nhân vậy không khỏi hội nô lên miệng đến, cùng vương phu nhân cũng nhiều ẩm ý, ngược lại là Triệu Di Nương, ngược lại là Đứng Yên, lại chưa bao giờ mạnh miệng, vậy không gọi đắng. Thật sự là, Triệu Di Nương mặc dù là thiết thất, nhưng mà nàng có một đứa con trai tốt giả hoàn A bây giờ chẳng những là thất phẩm võ tướng, còn có tước vị. Chờ sau này điểm nhà, Triệu Di Nương tự nhiên là hội theo tới hưởng phúc. Trong nội tâm nàng có lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không tranh ồn ào cái gì. lại nói Giả Tông đem Thám Xuân còn có Lý Hoàn mẹ con sắp đặt thỏa đáng sau đó, lại đặt Vương phu nhân trước người phục thị Thải Vân, đưa vào Thám Xuân bên cạnh. Nay Thải Vân là cùng Giả Hoàn có một chân, Giả Tông tự nhiên sẽ đưa nàng thu xếp tốt, và Giả Hoàn sau khi về nhà lại cho nàng cũng không muộn, và đem đây hết thảy cũng thu xếp tốt sau đó, Giả Tông cũng nên hồi Kế Châu đi. Hắn dù sao cũng là Kế Châu tiết độ sứ, cũng không tốt một thằng ở nhà không đi. Bởi vậy, đem trong nhà thu xếp tốt sau đó, Giả Tông liền dẫn thân binh lần nữa trở về Kế Châu mà đi. Lâm Đại Ngọc và nữ làm sao đưa tiễn, làm sao không bỏ, ngược lại cũng không cần nhiều nhớ. Chương 309, Nam An Thái Phi nhận thân, muốn Thám Xuân hòa thân. 1. Chương 309, Nam An Thái Phi nhận thân, muốn Thám Xuân hòa thân. 1. Về đến Kế Châu sau đó, Thang Nhược Vọng biết được thông tin sau đó, hương phấn mà tìm thấy Giả Tông nói ra, hầu ra, máy tiện tạo hiện ra. Mà trải qua thí nghiệm, chế tạo ra nòng súng, hoàn toàn hợp cách. Chẳng những tầm bắn tăng lên gấp đôi, độ chính xác cũng đã nhận được thật lớn tăng lên. Bây giờ, đã tại đại lượng chế tác bên trong, nửa năm công phu, tối thiểu nhất có thể chế tạo ra 1 vạn chi súng kíp tới. Chẳng qua 1 vạn chi đã là cực hạn, như phải lượng lớn chế tác, nguyên vật liệu số lượng lại là không đủ khả năng. Đúng rồi, thương này trải qua cải tiến sau đó, đã hoàn toàn thoát ly súng kíp bộ dáng, còn mời hầu ra ban tên. Súng kíp nòng súng, đã có thể đại lượng làm ra sao? Chỉ là thời gian nửa năm chế tác 1 vạn chi, tốc độ này, không khỏi chậm một chút. Chẳng qua tạm thời mà nói, 1 vạn chi đã đủ. Tiểu này súng ống, cũng bất quá là một quá độ mà thôi. Tiếp đó, còn cần tiến hành không ngừng cải tiến. Mà 1 vạn chi, ứng phó chiến tranh, đã đầy đủ dùng. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, Thang Nhược Vọng, rất tốt, chuyện này, làm nhớ ngươi một kiện đại công. Ừm, tiểu này tiểu mới súng ống, thì gọi súng trường đi. Nửa năm công phu, chế tạo ra 1 vạn cây đến, cũng coi như đủ. Kế tiếp, có thể đối với súng ống lại một lần nữa cải tiến. Nói ví dụ, hoàn toàn có thể chế tạo ra kiểu mới đạn đến, phía trước là đầu đạn, phía sau lắp thuốc súng. Súng ống phóng châm va chạm đạn, liền có thể kích phát thuốc súng nổ tung, sinh ra thôi bắn lực, đem đạn kích phát ra. Chỉ cần có thể phát minh ra loại đạn này đến, liền có thể đại đại tiết kiệm lắp đạn thời gian. Thậm chí có thể chế tác một băng đạn bên trong chở 20-30 mai đạn. Sau đó một cây, liền có thể liên tục phát xạ 20-30 mai đạn. Mà và đạn đánh không còn sau đó, trực tiếp thay đổi băng đạn là được rồi. Nếu như có thể chế tạo ra dạng như vậy viên đạn cùng băng đạn đến, súng ống thì hoàn toàn có thể thay thế vũ khí lạnh. Nghe xong Giả Tông suy nghĩ sau đó, Thang Nhược Vọng nhịn không được liên tục gật đầu, vô án tán dương. Hắn không khỏi nói ra, hầu ra suy nghĩ, quả thực 10 phần hoàn mỹ, đồng thời, mặc dù có độ khó nhất định, nhưng cũng không phải là không cách nào áp dụng. Tiếp đó, ta sẽ đích thân dẫn người nghiên cứu loại đạn này cùng súng ống, tin tưởng rất nhanh liền có thể chế tạo ra. Nghe được Thang Nhược Vọng lời nói, Giả Tông thì là lắc đầu nói ra, loại đạn này cùng súng ống nghiên cứu, ngươi nhường học sinh của ngươi đi làm liền tốt. Tiếp đó, ta nghĩ để ngươi chế tác một nhóm đại pháo ra đây, chế tạo một số khác biệt đường kính đại pháo, mà ta muốn tăng lên những thứ này đại pháo uy lực, tầm bắn còn có độ chính xác. Đồng thời trừ ra thủ thành đại pháo bên ngoài, ta còn muốn những thứ này đại pháo dễ dàng cho vận chuyển. Tiếp đó, Giả Tông lại nói một chút chính mình đối với kiểu mới đại pháo yêu cầu cùng tưởng tượng. Thang Nhược Vọng nghe, vận điệu ghi chép lại, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Thang Nhược Vọng là truyền giáo sĩ, nhưng cùng lúc, hắn nhưng thật ra là cái 10 phần cuồng nhiệt nghiên cứu khoa học người. Giả Tông nhường hắn giúp đỡ giáo sư học sinh nghiên cứu hỏa thương cùng súng trường, rèn đúc đại pháo. Trong lòng của hắn, kỳ thực cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, thậm chí thích thú, kém chút đều nhanh quên chính mình chạy đến đại hạ tới là muốn làm gì. Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn ngay cả truyền giáo chính sự đều nhanh quên đến lên 9 tầng mây đi. Kỳ thực tại nguyên bản lịch sử vĩ đạo bên trong, Thang Nhược Vọng không sai biệt lắm cũng tại làm việc này. Chẳng qua Giả Tông tín nhiệm hơn hắn, đồng thời càng hiểu khoa học, còn có tương lai đi về phía mà thôi. Theo Thang Nhược Vọng nơi này sau khi rời khỏi, Giả Tông lại gọi tới Mai Thế Minh. Bây giờ Mai Thế Minh trưởng quản tất cả hỏa khí doanh, đồng thời bên cạnh cũng có 1.500 binh sĩ. Những binh lính này phụ trách bảo hộ hỏa khí doanh an toàn. Nhìn thấy Giả Tông sau đó, Mai Thế Minh hành lễ nói, gặp qua tướng quân. Giả Tông gật gật đầu nói, biểu ca, tiếp đó ngươi phải tất yếu xem trọng hỏa khí doanh, nhất định không thể để cho súng ống tiết ra ngoài. Đồng thời cũng muốn lưu ý bên trong công tượng, không muốn bọn hắn cùng ngoại nhân tiếp xúc. Mà khẩn yếu nhất, hay là Thang Nhược Vọng sư đồ 2 người, còn có bọn hắn mang nhân thủ tới. Như phát hiện bọn hắn có gì không ổn chỗ, lập tức bẩm báo với ta. Giả Tông đối với Thang Nhược Vọng sư đồ học thức tin tưởng không nghi ngờ, nhưng lại cũng muốn phòng bị bọn hắn bị người đào đi, hoặc là phản bội hắn. Tượng người tài giỏi như thế, một sáng rơi xuống người có dụng tâm khác trong tay, nhất là huyền không trong tay, lực sát thương thật sự là quá khổng lồ. Bởi vậy, đối với bọn hắn, nhất định phải chặt chẽ trông coi. Lúc cần thiết, thậm chí thà rằng giết chết bọn hắn, cũng không thể thả bọn họ đi. Lại nói lúc này, Huyền Không Đô thành tịnh trong kinh, tiểu hoàng đế Khang Mặt Dỗ còn có vài vị quân cơ sứ đại thần, cùng Hoa Thạc trưởng công chúa, lại tại bàn bạc đối phó đại hạ kế sách. 2 năm này, vì đối với đại hạ hành động quân sự liên tiếp thất bại, bọn hắn lại vứt bỏ tất cả Kế Châu. Đối với Huyền Không đả kích 10 phần nặng nề. Mặc dù Khang Hy giết chết Ngao Tàng, thu hồi hoàng quyền, nhưng mà Huyền Không nội bộ đã 10 phần bén nhọn mâu thuẫn, lại như cũng không cách nào điều hòa. Vì Huyền Không địa bàn thật sự là hơi nhỏ, mọi người cũng đều nghĩ ăn một miếng. Bởi vậy, các loại mâu thuẫn liền đột hiện ra đây. Nguyên bản Khang Mặt Dỗ biện pháp giải quyết chính là đối với đại hạ phát động chiến tranh. Một sáng có thể chiếm cứ đất Giang Bắc đại hạ, đem bánh ngọt làm lớn, mọi người có thể ăn vào trong miệng sẽ chỉ càng nhiều, mâu thuẫn nội bộ cũng theo đó giải quyết. Thực chất, tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong, bọn hắn cũng chính là làm như vậy. bọn hắn ngoại ý muốn nhập quan, chiếm cứ Trung Nguyên Giang Sơn Hoa Lệ, mới thành công hóa giải mất mâu thuẫn nội bộ. Mà nếu là bọn họ một cắm thẳng năng lực đánh vào Đại Hạ lời nói, nội bộ không ngừng tăng lên mâu thuẫn, nói không chừng hội nhường chính bọn họ trước sụp đổ. Chỉ có thể nói, Minh Triều diệt vong là tất nhiên, Huyền Không nhập quan là ngẫu nhiên. Mà bây giờ, bọn hắn bởi vì này 2 năm đối với Đại Hạ chiến tranh liên tiếp thất bại, bọn hắn trong nước mâu thuẫn nội bộ lần nữa kích phát ra đến, đã đến khó mà áp chế tình trạng. Như không thể kịp thời giải quyết, tất nhiên sẽ náo ra đại phiền phải tới. Mà này cũng là bọn hắn tổ chức lần này quân cơ sứ hội nghị nguyên nhân. Hoa Thạc trưởng công chúa không khỏi nói ra, ta cuối cùng nghe được Đại Hạ vũ khí mới là từ đâu có được. Nghe thấy lời ấy, bao gồm Khang Mặt Dỗ ở bên trong, tất cả mọi người con mắt không khỏi đều là vì bừng sáng. Khang Mặt Dỗ không kịp chờ đợi hỏi, hoàng tỷ, bọn hắn vũ khí này chẳng lẽ không phải chính bọn họ sản xuất ra sao? Hoa Thạc trưởng công chúa nói ra, cũng không phải, bọn hắn những vũ khí này đều là từ phương Tây trong tay người mua được, bao gồm bọn hắn dùng đại pháo. Nghe đến đó, Minh Châu lập tức nói, bọn hắn năng lực mua, chúng ta tự nhiên cũng có thể mua, chúng ta có thể từ phương Tây trong tay người mua sắm một nhóm lớn hỏa khí. Chờ chúng ta toàn quân cũng trang bị bên trên hỏa khí sau đó, nhất định đánh đâu thằng đó, Đại Hạ lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Mà Sách Ngạch Đồ thì là những mày nói ra, sự việc nơi nào có đơn giản như vậy. Những kia hỏa khí, tầm bắn vượt xa cung tên, đồng thời lực sát thương kinh người. Mà khẩn yếu nhất, hay là chỉ cần đi qua 1-2 tháng công phu luyện tập, chính là người bình thường đều có thể sử dụng hỏa khí. Mà Đại Hạ nhân khẩu, mấy chục hơn trăm lần với ta Huyền Không. Hỏa khí xuất hiện, ngược lại là nhược hóa chúng ta Bát Kỳ Tử Đệ kỵ xạ năng lực. Như Đại Hạ cùng ta, cũng trang bị hỏa khí sau đó, chúng ta Bát Kỳ Tử Đệ ưu thế, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Tại dân số kém xa tít tắp Đại Hạ tình huống dưới, chúng ta làm sao cùng bọn hắn đấu? Sách Ngạch Đồ lời nói này, như là một thùng nước lạnh tưới đến bọn hắn tất cả mọi người trên đầu, mọi người một chút cũng bình tĩnh lên. Xác thực, hỏa khí xuất hiện, đối bọn họ mà nói, cũng không phải là một lần cường hóa, ngược lại là một lần thật lớn nhược hóa. Bọn hắn sở trường ở chỗ kỵ xạ, tại bọn hắn quá cứng cưỡi ngựa chém giết công phu. Nhưng mà hỏa khí xuất hiện sau đó, bọn hắn cường hạng tất cả đều nhược hóa, mà bọn hắn dân số chưa đủ nhược điểm thì là bị vô hạn phóng đại. Minh Châu sắc mặt tái nhợt nói, lẽ nào là trời muốn diệt ta Huyền Không hay sao? Tại sao lại như thế? Khang Mặt Dỗ nhìn mọi người một chút, sau đó nói, sự việc cũng không có đến như vậy tình trạng, bây giờ muốn nhìn Đại Hạ đối lửa khí có phải coi trọng. Ta tin tưởng hoàng tỷ tất nhiên nói ra chuyện này, tất nhiên vậy dò thăm tin tức này. Hoa Thạc trưởng công chúa không khỏi cười nói, người hiểu ta, hoàng đế vậy. Không sai, ta đích xác là dò thăm tin tức này. Lần trước, Đại Hạ tần tướng liền tại Đại Hạ trên triều đình, công nhiên yêu cầu giả tông giao ra súng kiếp bản vẽ tới. Chỉ là bởi vì lựu đạn tiết lộ duyên cớ, chuyện này liền không giải quyết được gì. Mà căn cứ ta tìm hiểu tới thông tin, cuối cùng bức đồ này giấy hay là giao cho Đại Hạ hoàng đế trong tay. Bất quá, này Đại Hạ hoàng đế cũng không có đại lượng sản xuất súng kiếp, mà là chỉ sản xuất mấy ngàn chi, tại Tam Đại Doanh bên trong phân phối trang bị ra một chi hỏa khí doanh tới. Biết được tin tức này sau đó, Huyền Không quân thần không khỏi cùng nhau cười to không thôi. Đối bọn họ mà nói, cái này thật sự là cái lợi tin tức tốt. Bởi vì nếu là Đại Hạ trắng trợn sản xuất hỏa khí, đồng thời toàn quân cũng đổi giả bộ, như vậy bọn hắn tại Đại Hạ trước mặt đem không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Minh Châu không khỏi nói ra, may mắn này Đại Hạ hoàng đế đầy đủ ngu xuẩn, mà này cũng chính là ta đại thanh cơ hội, cái gọi là thiên cùng không lấy phản bị tội lỗi. Lúc này chúng ta muốn làm là một bên âm thầm hàng loạt mua sắm phương Tây vũ khí, đồng thời trang bị toàn quân gia tốc luyện tập. Chờ luyện tập hoàn tất sau đó, nhất định có thể tại bọn họ hoàn toàn phản ứng không kịp trước đó thì quét sạch tất cả Đại Hạ. Bất quá này cần thời gian, trong khoảng thời gian này trong nhất định không thể để cho Đại Hạ phát giác được, thậm chí chúng ta còn có thể chủ động cùng bọn hắn giao hảo. Khang Mặt Dâu nghe cũng là gật đầu nói, Minh Châu chi ngôn là lao thành mưu quốc chi luật vậy. Xét Ngạch Đồ sau khi nghe không khỏi nói ra, chúng ta ngược lại là có thể cầu hôn Đại Hạ công chúa, chắc hẳn bọn hắn là sẽ không cự tuyệt. Như vậy thì càng năng lực chấn an bọn hắn, để bọn hắn không đến mức phát giác được chúng ta động tĩnh. Nghe thấy lời ấy, Khang Mặt Dỗ hơi thêm suy tư sau đó chính là nói ra, như thế cũng tốt, vậy liền phái ra sứ giả đi Đại Hạ cầu thân. Khang Mặt Dỗ hùng tâm trang trí, tự nhiên là sẽ không phản đối cùng hôn, chẳng qua chỉ là một đứa con gái mà thôi. Đồng thời đừng nói là cưới Đại Hạ công chúa, chính là bọn hắn Huyền Không công chúa cũng giống vậy, hội lấy chồng ở xa Hạo Dương các nơi cùng bọn hắn hòa thân. Đối với hoàng thất mà nói, công chúa vốn là hòa thân công cụ thôi. Chương 309, Nam An Thái Phi nhận thân, muốn thám xuân hòa thân. 2. Chương 309, Nam An Thái Phi nhận thân, muốn thám xuân hòa thân. 2. Bàn bạc hoàn tất sau đó, Huyền Không lập tức phái ra sứ giả, tiến về Đại Hạ đi cầu hôn. Lại nói Kế Châu thành bên trong, đang tiến hành thi phủ. Thi huyện, các nơi huyện lệnh tiến hành chủ trì là được. Mà tới được thi phủ, liền cần chi phủ đến chủ trì. Mà Kế Châu, Hạ Hoàng cũng không có phái chi phủ tới. Bởi vậy, giả tông cái này tiết độ sứ liền tự mình tiến hành chủ trì thi phủ. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Chỉ là, lại cũng cần hắn rất sớm đã rời giường đi hướng trường thi. Giả tông không khỏi hồi tưởng lại hắn trước đây tham gia thi phủ thời gian. Thời gian mới mấy năm, bây giờ chính mình ngược lại là vậy làm quan chủ khảo đến rồi. Thời gian vài ngày, kiểm tra rất nhanh liền thi xong. Tất cả Kế Châu tham gia thi phủ thí sinh cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 76 người mà thôi. Cái số này cùng giả tông kiểm tra lúc nhân số khác rất xa. Vì thí sinh nhân số ít, bởi vậy sửa cuốn ngược lại cũng dùng ít sức rất nhiều. Mà giả tông vì phòng ngừa có nhân tài bị để lọt tuyển, thậm chí tại phó giám khảo đổi xong cuốn sau đó, Giả Tông còn tự thân lại sát bên lật nhìn một phen. Sau khi xem xong, Giả Tông lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Không thể không nói, Kế Châu thí sinh, nội tình thật sự là quá kém chút ít. Giả Tông đều có chút hoài nghi, những người này là thế nào thông qua thi huyện. Chẳng qua suy nghĩ lại một chút, Kế Châu mới vừa vặn bị thu hồi. Tại Huyền Không thống trị phía dưới, nơi này bất tính, rất khó đạt được cơ hội đi học. Bởi vậy, thí sinh số lượng thiếu, nội tình kém, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà thi huyện lúc, mỗi cái huyện huyện lệnh, cũng không có khả năng một người cũng không thể lựa. Ước chừng bọn hắn cũng chỉ có thể tại người thọ trong đội chọn tướng quân, chọn lựa ra mấy cái tốt đến trầm thấp chọn chúng. Đối với cái này, Giả Tông cũng là bất đắc dĩ. Cái gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Trong thời gian ngắn, cũng khó có thể bồi dưỡng được bao nhiêu người đọc sách tới. Bất quá, tại những này thí sinh bên trong, Giả Tông ngược lại là khó được nhìn thấy một nội tình coi như không tệ thí sinh. Mà cái này thí sinh nhận ý, cũng nhận đông đảo phó giám khảo ưu ái. Lúc này đem nó điểm là án đầu. Nếu là chờ lần tiếp theo thi viện, hắn còn có thể lan truyền ra lời nói. Giả Tông không ngại chỉ điểm thứ nhất hai. Chỉ phải cố gắng đọc lên 2 năm thư, đi tham gia thi hương cũng chưa chắc thi không trúng. Đổi xong bài thi sau đó, Giả Tông liền để người cởi ra gián phong. Phát hiện cái này thí sinh tên là Phó Lợi Minh. Mà yết bảng sau đó, được tuyển chọn thí sinh, tới trước bái kiến quan chủ khảo. Giả Tông vậy thấy vậy Phó Lợi Minh, cái này thí sinh, lại cực kỳ trẻ tuổi. Hỏi thăm một chút niên canh, đúng là đây hắn còn nhỏ một tuổi. Đồng thời cái này thí sinh, ôn tồn lễ độ, ấm thụy như ngọc, vậy rất được Giả Tông hào cảm. Giả Tông ngã thực động viên hắn một phen. Lại nói lúc này, Huyền Không cầu thân đoàn sứ giả, đã tới kinh thành. Sau đó, bọn hắn đưa ra, bọn hắn Huyền Không hoàng đế, cầu hôn đại hạ công chúa. Tuyệt đại đa số phong kiến vương triều cũng có hòa thân tập tục. Trong này, ước chừng chỉ có Minh triều là một ngoại lệ. Minh triều có lẽ không có Hán Đường cường đại như vậy, nhưng mà mạnh như Hán Đường, vẫn như cũ sẽ dùng công chúa đi hòa thân. Mà Đại Minh thì là không kết giao, không tiến cống, quân vương chết xa tác, thiên tử thủ biên giới. Cũng bởi vì điểm này, Giả Tông thích nhất triều đại chính là này Minh triều. Mà đại hạ, nhưng cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán, vì tranh thủ hòa bình, vẫn như cũ chọn hòa thân. Mà đúng Huyền Không lần này hòa thân yêu cầu, đại hạ phương diện rất sung sướng thì đáp ứng xuống. Vĩnh Long đế là hùng tài đại lược quân vương, hắn tự nhiên khát vọng có thể trong tay hắn thu phục Yến Vân tập lục châu. Như quả nhiên như vậy hắn tất sẽ thành một phục hưng đế vương, mà bị sách sử nổi bật địa ghi chép một phen. Mà hắn cùng Giả Tông trao đổi qua, hiểu rõ Giả Tông muốn thu khôi phục Yến Vân tập lục châu, còn cần 2-3 năm tích xúc thời gian. Thậm chí theo Vĩnh Long đế, thời gian 2-3 năm đều chưa hẳn có thể. Bởi vậy, nếu như hòa thân có thể đổi lấy mấy năm hòa bình, theo Vĩnh Long đế, là một kiện 10 phần đáng giá sự việc. Bởi vậy, đối với hòa thân, Vĩnh Long đế không chút suy tư, đáp đồng ý xuống dưới. Bất quá, bây giờ trong hoàng cung lại là cũng không có vừa độ tuổi công chúa. Vĩnh Long đế công chúa, hoặc chính là đã sớm lập gia đình, hoặc chính là tuổi tác còn nhỏ, bây giờ chưa gả người công chúa bên trong, lớn nhất một vị mới 7 tuổi. Ở độ tuổi này, rất hiển nhiên là không thích hợp cùng hôn. Bởi vậy, hòa thân công chúa nhân tuyển, cũng chỉ có thể theo hoàng thất dòng họ bên trong tìm. Mà cuối cùng, Vĩnh Long đế tìm tới Nam An quận vương. Vì Nam An quận vương gia, tình cờ có một cái vừa độ tuổi nữ nhi, tuổi vừa mới 15 tuổi. Tình cờ không có gả người ta. Lại nói Nam An quận vương gia vị tiểu thư này, rất được Nam An thái phi yêu thương. Biết được tin tức này sau đó, khóc cùng cái lệ nhân giống như. Tìm thấy Nam An thái phi đau khổ cầu khẩn, Nam An thái phi mặc dù không bỏ, nhưng mà làm sao thánh chỉ đã hạ, nàng cũng không dám kháng chỉ bất tuân. Mà Nam An quận vương gia vị tiểu thư này, cầu mãi không nên sau đó, sau khi trở về, lại treo xả tự vẫn. May mắn bị tiếp thân nha hoàn phát hiện, cứu lại. Nam An thái phi sau khi biết được, không khỏi kinh hãi, vận điệu chạy đến quan sát. Làm nàng nhìn thấy nhà mình bảo bối nhất cháu gái trong cổ thật sâu một đạo vết dây hằn sau đó, không khỏi thở dài một cái. Mặc dù nàng vậy đoán ra, này nhất định là tôn nữ bảo bối khổ nhục kế không thể nghi ngờ. Nhưng mà trong nội tâm nàng, cũng là thật chứ không nỡ lòng cháu gái như vậy gả ra ngoài. Cái này gả đi, chỉ sợ đời này, lại cũng khó có thể gặp nhau. Lật khắp sách sử, phàm là hòa thân công chúa, có mấy cái được kết thúc yên lành, có kết cục tốt. Triều Hán đủ cường đại a. Thế nhưng hòa thân công chúa, phần lớn cũng qua 10 phần thê thảm, thậm chí là bị ngược đãi dẫn đến tử vong. Nghĩ đến đây, Nam An thái phi vậy mềm lòng lên, đồng ý bảo bối của nàng cháu gái, suy nghĩ lại một chút biện pháp. Sau khi trở về, tỉ mỉ suy nghĩ một phen, Nam An thái phi đột nhiên chính là muốn dậy rồi Giả Gia. Bây giờ Giả Gia đã xuống dốc, bị trừ tức mật phủ. Nghe nói nhà bọn hắn còn có 2 cái nữ nhi, bên trong một cái tam nha đầu, tuổi tác tình cờ phù hợp, cũng đúng lúc không có gả người. Nghĩ đến đây, Nam An thái phi liền động tâm tư. Sau đó chuẩn bị xe ngựa, thẳng đến Giả Gia mà đi. Đến Giả Gia sau đó, dọa Giả Mẫu, hình phu nhân, vương phu nhân nên đón cô biết. Giả Mẫu lại bận rộn sai khiến nha hoàn dâng lên trà. Tới Nam An thái phi ăn một miếng, liền phóng lại không ăn chiếc thứ hai. Cũng lời làm nhiều con nhau, liền đưa ra thế con dâu đem Giả Gia tam nha đầu thu làm nghĩa nữ. Sau đó, Thám Xuân còn sẽ được phong làm công chúa, sau đó đi Huyền Không hòa thân. Mà chỉ cần Thám Xuân bị phong công chúa, Giả Gia nhất định là hội nhận được nhất định ban thưởng. Giả Mẫu cùng hình phu nhân, vương phu nhân mẹ chồng nàng dâu ba người nghe xong, đều là đại hỷ không thôi. Bận điệu không có lỗ hổng đồng ý tiếp theo. Chuyện này đối với các nàng mà nói, là thiên đại hỷ sự, hơn nữa là niềm vui ngoài ý muốn. Nay mẹ chồng nàng dâu ba người cũng liền Giả Mẫu đối với Thám Xuân có chút tình cảm. Chẳng qua những cảm tình này cùng Giả Gia tiền đồ so ra thì không đáng giá nhắc tới. Trước đây Nguyên Xuân tiến cung chính là Giả Mẫu tự mình đưa vào. huống chi bây giờ thám xuân, đồng thời còn có thể được phong làm công chúa. Mặc dù muốn lấy chồng ở xa huyền không, đời này chỉ sợ lại khó gặp nhau, nhưng mà tối thiểu nhất cũng là đi làm hoàng phi. Mà giả ra, vậy tất nhiên có thể có được ban thưởng, thậm chí ngay cả giả chính cũng có thể bị đặc xá chịu tội cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, các nàng nơi nào còn có cự tuyệt đạo lý? Mà Nam An Thái Phi thấy giả ra đáp ứng sau đó, tự nhiên thỏa mãn mà về. Và Nam An Thái Phi sau khi đi, giả mẫu liền đem Triệu Di Nương gọi tới, đem cái tin tức tốt này nói cho Triệu Di Nương, sau đó nhường Triệu Di Nương đi báo cho biết thám Xuân đi. Triệu Di Nương nghe, giống bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Nàng bận bịu dò tìm Xuân đi. Đừng nhìn Triệu Di Nương các loại ghét bỏ thám Xuân, nhưng mà này chung quy là trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt. Huống chi, thám Xuân bị phong công chúa lấy chồng ở xa, giả ra tất nhiên năng lực đi theo được nhờ. Thế nhưng đối nàng mà nói, lại có chỗ tốt gì? Có chỗ tốt gì, cuối cùng cũng đều là rơi xuống bảo ngọc trên người thôi. Triệu Di Nương mới không muốn thám Xuân làm đồ bỏ công chúa lấy chồng ở xa huyền không đấy. Bởi vậy, Triệu Di Nương gấp rút tiến đến đại quan biên, đem tin tức này nói cho thám Xuân. Mà thám Xuân đang nghe tin tức này sau đó, giống trước người nổ vang một đạo sấm sét giữa trời quang, làm lúc thì giật mình tại nguyên chỗ. Lập tức, nàng nước mắt không khỏi quần quần mà xuống, khóc không ra tiếng. Triệu Di Nương vội la lên, này đến lúc nào rồi, ngươi chỉ biết là khóc, khóc cái rắm rủng. Ngươi còn không đi tìm Lâm Nha đầu đi, nhường nàng nhanh lên đem sự việc nói cho Tông Ca Nhi. Chỉ cần Tông Ca Nhi mở miệng, nhất định có thể không cho ngươi gả đi huyền không. Thám Xuân nghe, không khỏi giữ chặt Triệu Di Nương nói ra, nương, tuyệt đối không nên nói cho Tam Tẩu tử chuyện này. Trong này liên lụy đến Nam An Thái Phi cùng hoàng gia, còn có triều đình và thần chính sách, chính là nói cho Tông Tam Ca, hắn lại có thể thế nào đâu. Duy có tăng thêm phiền não thôi. Mọi loại đều là mệnh, mảy may không do người, cũng chỉ là số ta khổ thôi, cần chẳng thể trách người khác. Dứt lời, Thám Xuân nhịn không được khóc lớn lên. Nàng lại là muốn mạnh hiếu thắng, cuối cùng cũng bất quá là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Mà Triệu Di Nương nghe được lời nói này, nhịn không được tức giận nói, ngươi ngày xưa đối với ta nổi giận cái nào kình được đâu. Thôi, thôi, cũng bất quá là gia đình bạo ngược, trông thì ngon mà không dùng được thôi. Bây giờ thật gặp được sự tình, liền vậy lục thần vô chủ, thôi, thôi, chính ngươi lập không được, người khác vậy giúp ngươi không được. Dứt lời, Triệu Di Nương khí xoay người liền đi. Đi ra đại quan biên sau đó, đang chờ trở về, nhưng mà trong nội tâm nàng cuối cùng không bỏ. Nàng quay người lại hướng Ninh Quốc Phủ mà đi. Đến Ninh Quốc Phủ, nhìn thấy Lâm Đại Ngọc sau đó, Triệu Di Nương liền bị giảm xuống đất, đau khổ năn nỉ Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc bận bịu để người đem Triệu Di Nương nâng đỡ, suy tư một lát, cuối cùng vẫn đồng ý tiếp theo. Triệu Di Nương lúc này mới cáo tử. Kỳ thực Lâm Đại Ngọc trong lòng, làm sao nghĩ đem chuyện này nói cho Giả Tông. Chuyện này, đứng sau lưng, chẳng những có Nam An của vương, càng có hoàng thượng các loại thân kế sách. Lâm Đại Ngọc mặc dù vậy không đồng ý hòa thân kế sách, nhưng cũng biết đây là đại cục, không thể tránh địch. Chỉ là Lâm Đại Ngọc cũng đồng dạng biết rõ Giả Tông bản tính. Chuyện lớn như vậy, nếu là không nói cho hắn biết lời nói, chắc chắn sẽ nhường hắn không nhanh, thậm chí còn có thể dẫn đến phu thê hai người nội bộ lục đục. Nghĩ đến đây, Lâm Đại Ngọc hay là viết thư tín, sau đó dùng bồ câu đưa thư, nhanh chóng truyền ra ngoài. Bồ câu đưa thư tốc độ hay là cực nhanh. Chỉ 3 ngày công phu, chính là đi tới Kê Châu thành bên trong. Chương 310, giả gia nữ, há có thể gả ngoại bang man gì? 1. Chương 310, giả gia nữ, há có thể gả ngoại bang man gì? 1. Giả Tông nhận được bồ câu đưa thư truyền đưa tới thông tin sau đó, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hồng lâu hồi năm bên trong, Thám Xuân bản án là mới từ khôn khéo trí từ cao, sinh tại tận thế vận lại yêu. Thanh minh nước mắt khóc bờ sông nhìn, ngàn dặm gió đông một giấc chiêm bao xa. Biểu thị Thám Xuân muốn lấy chồng ở xa. Căn cứ phân tích, nên bị Nam An Thái Phi thu làm nghĩa nữ, sau đó lấy chồng ở xa man di nơi. Mà Giả Tông sau khi xuyên biệt, kích động hồ được cánh, đã thay đổi rất nhiều cốt truyện. Nói ví dụ, nên Xuân liền không có gả cho Vong Ân Bội nghĩa tôn tiểu tổ, mà là gả cho Liễu Tương Liên, hôn nhân mười phần mỹ mãn. Tần Khả Khanh cũng không có chết, Giả Hoàn còn làm quan phong tước các loại. Giả Tông vốn cho là tam muội muội vận mệnh cũng làm đã xảy ra sửa đổi mới là. Không ngờ rằng lịch sử quán tính vẫn là để Thám Xuân lại đi lên được thu nghĩa nữ sau đó cùng thân con đường. Này Nam An Thái Phi cũng là ghê tởm, chính mình có nữ nhi, không nỡ lấy chồng ở xa, càng muốn chạy tới thu nghĩa nữ thay mặt thế nữ nhi của mình. Mà ngươi thu ai không tốt, lại phải chạy đến ta Giả gia đến thu tam muội muội làm nghĩa nữ. Giả Tông đối với Vĩnh Long Đế cùng triều đình vậy hơi có chút khinh thường. Đại Hạ mênh mông đại quốc, lại há dùng hy sinh nữ tử cả đời hạnh phúc hòa thân cách thức để đổi lấy hòa bình đâu? Huống chi từ xưa đến nay, hòa thân từ trước đến giờ đều không có thật sự đổi lấy qua hòa bình. Hòa bình chỉ có thể dùng đủ lực lượng cường đại đến thủ hộ. Chỉ là bây giờ hắn nhưng cũng không cách nào sửa đổi triều đình quyết sách. Bất quá muốn để hắn tam muội muội đi hòa thân, tự nhiên là không thành. Nghĩ đến đây, Giả Tông trực tiếp viết một phong tấu chương, sau đó dùng bồ câu đưa thư truyền trở về. Hắn dù sao cũng là một trấn thủ biên cảnh tiết độ sứ, mặc dù còn không có đạt tới vẽ địa mà trị cầm binh tử cố tình trạng, nhưng nếu chỉ là muốn bảo toàn chính mình một người muội muội, cũng không phải là chuyện khó biết bao. Viết xong tấu chương sau đó, Giả Tông suy nghĩ một lúc, lại cho đại sư Minh Phùng Tử Anh viết một phong thư. Hai năm này, đại sư Minh một mực Nam Phương giải quyết việc công, lúc sau Tết cũng không có gặp được. Nếu không phải sớm đi đem tam muội muội việc hôn nhân quyết định đến, cũng không có nhiều như vậy sự đoan. Bây giờ mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa một vậy. Mấy ngày sau, Giả Tông tấu chương hiện lên đưa đến Vĩnh Long Đế trước án. Vĩnh Long Đế mở ra nhìn lên, phát hiện tấu chương thừa biết chính là Nam An Thái Phi thu Thám Xuân làm nghĩa nữ, muốn Thám Xuân gả vào huyền không sự việc. Giả Tông tại trong tấu chương viết, có mạt tướng biên cảnh, đồ sát huyền không binh sĩ vô số, nay nếu đem mạt tướng muội muội gả vào huyền không, chẳng lẽ không phải dê vào miệng của ư? Có mạt tướng biên cảnh dụng huyết phân chiến, là chính là bảo vệ quốc gia, bây giờ đúng là ngay cả nhà mình muội muội cũng không gánh nổi, còn muốn cho nàng gả vào huyền không và đích thân đến đổi lấy hòa bình. Như quả nhiên như vậy, này hòa bình không cần cũng được. Ta giả ra hổ nữ, há có thể gả ngoại bang man gì? Nhìn đến đây, Vĩnh Long đế ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ. Tam quốc bên trong, Tôn Quyền từng là con của mình cầu hôn Quan Vũ nữ nhi, hy vọng hai nhà năng lực kết thành xuôi ra. Quan Vũ khinh thường nói, ta hổ nữ há khẳng gả quyền tử. Giả tông phen này ngôn ngữ, ngược lại là có phần có dị khúc đồng công chi diệu. Nam An Thái Phi thu thám xuân làm nghĩa nữ về sau, ngược lại là hướng Vĩnh Long đế bẩm báo việc này. Rốt cuộc phía sau còn muốn có phong công chúa các loại sự nghi, không thể nào bỏ qua cho Vĩnh Long đế đi. Mà Vĩnh Long đế làm lúc cũng chưa từng để ý, dù sao cũng chỉ là một nữ tử mà thôi. Hắn ngược lại là không ngờ rằng, giả tông đối với hắn cô muội muội này, đúng là coi trọng như thế. Vinh quốc phủ gặp rủi ro lúc, hắn đều chưa từng cầu tình. Chẳng qua đây đều là việc nhỏ, đại hạ cũng không phải trừ ra giả gia nữ liền không có cái khác nữ tử. Suy nghĩ một lúc, Vĩnh Long đế liền gọi tới Hạ Bình Trung, nhường hắn tìm một tiểu thái giám, đem giả tông tấu chương cầm đi cho Nam An Thái Phi nhìn xem. Lại để cho Hạ Bình Trung đi thăm dò một chút, giả tông cùng thám xuân ngày thường quan hệ làm sao. Lại nói rất nhanh liền có thái giám trong cung, đi Nam An quận vương phủ bên trên, đem giả tông tấu chương đưa cho Nam An Thái Phi nhìn. Nhìn qua tấu chương sau đó, sắc mặt đại biến. Kỳ thực bây giờ Nam An quận vương phủ cũng là xuống dốc. Nam An Thái Phi vì sao muốn gọi Thái Phi đâu? Vì sao lại mọi chuyện đều muốn nàng ra mặt? Gọi Thái Phi nguyên nhân là bởi vì nàng trượng phu đã chết, mà mấy con trai lại không chịu thua kém, chống đỡ không nổi tới. Bởi vậy đụng phải bực này đại sự, nàng vậy không thiếu được muốn đích thân ra mặt. Mà bây giờ, Vĩnh Long đế mệnh một tiểu thái giám đem giả tông tấu chương đưa cho nàng nhìn xem, liền đủ để chứng minh hoàng đế thái độ. Lúc này, Nam An Thái Phi mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện chính mình bàn sai sự tình. Nàng đơn hiểu rõ Vinh quốc phủ xuống dốc, thì không có cân nhắc qua Ninh quốc phủ quán quân hầu. Đây cũng không chỉ trách hắn, quán quân hầu cùng Ninh quốc phủ kỳ thực cũng không thân cận. Tại Vinh quốc phủ bị xét nhà lúc, quán quân hầu cũng không chút phản ứng qua. Nàng chỉ là không ngờ rằng, quán quân hầu cùng cái đó tam nha đầu, tình huynh muội thâm hậu như thế mà thôi. Bây giờ bọn hắn Nam An quận vương phủ đã xuống dốc, cũng không liền đắc tội quán quân hầu mới lạ. Nghĩ đến đây, Nam An Thái Phi bận bịu tự mình chọn lựa mấy món lễ vật, sau đó đón xe thẳng đến đại quan viên mà đi. Lần này, Nam An Thái Phi thậm chí đều không có đi giả ra, mà là trực tiếp đi đại quan viên. Vào đại quan viên sau đó, Nam An Thái Phi đầu tiên là nói cho Thám Xuân, không cần Thám Xuân hòa thân gả đi về không. Nghe được tin tức này sau đó, Thám Xuân không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chẳng qua nàng cực kỳ thông minh, tự nhiên nghe được chỗ kỳ hoặc, vội hỏi Nam An Thái Phi. Nam An Thái Phi không có chút nào giấu giếm, đem giả tông tấu chương sự việc nói một phen. Kỳ thực là sự tình này, muốn giấu giếm cũng là ẩn không đạt được. Thám Xuân nghe, càng phát ra cảm niệm tông tam ca ân đức. Tiếp đó, Nam An Thái Phi lại đưa lên lễ vật, đồng thời thành tâm mời Thám Xuân có rảnh đi Nam An quận vương phủ ngồi một chút. Thám Xuân vốn là thông minh, sớm đã đoán được Nam An Thái Phi tới đây một lần dụng tâm. Bất quá, nàng cũng không có lặng lẽ đối xử mọi người, ngược lại là đầy mặt đủ cười, như xuân phong hóa vũ. Nam An Thái Phi sau khi đi, vậy âm thầm cảm thán, giả gia này tam nha đầu, quả thực cao minh. Lại nói trong hoàng cung, Vĩnh Long đế đang lật xem thái giám tìm hiểu tới thông tin. Nguyên lai giả tông tại không có phát tích trước đó, Vinh quốc phủ bên trong, đúng là ngay cả những nha hoàng kia bà, cũng không thế nào để hắn vào trong mắt. Mẫu thân bệnh tình nguy kịch, cũng không cầu được ngân lượng, ngược lại là mấy cái tỉ muội sôi nổi giúp tiền tương trợ. Ngược lại cũng trách không được quán quân hầu đối với Vinh quốc phủ những người khác lạnh lùng như vậy, mà đúng mấy cái tỉ muội tốt như vậy. Người quán quân này hầu, cũng đúng người trọng tình trọng nghĩa. Lại nói Nam An Thái Phi, rời đi giả phụ sau đó, rất nhanh lại nhận một làm cháu gái. Sau đó nhường nàng này thế nàng ruột thịt cháu gái, gả vào đến huyền không đi. Lần này, ngược lại là lại không có sinh cái gì gợn sóng. Vì đối với hai quốc mà nói, vốn là một kiện cực nhỏ sự việc. Đối với đại hạ mà nói, mặc kệ là ở đâu tuyển tới một cái nha đầu, chỉ cần phong nàng là công chúa thuận tiện. Mà đúng huyền không mà nói, cũng giống như thế, bọn hắn căn bản không quan tâm gả tới nữ tử, là không là công chúa chân chính. Chỉ cần có công chúa phong hào thuận tiện. Liền lấy trong lịch sử nổi danh nhất, Văn Thành công chúa mà nói, kỳ thực nàng cũng không phải là Đường Thái Tông Lý Thế Dân thân nữ nhi, đồng dạng là theo Lý thị dòng họ trong chọn lựa ra một nữ hài nhi, phong làm công chúa, sau đó cùng dân tộc thổ phiên hòa thân, lưu lại một đoạn giai thoại tới. Chương 310, giả gia nữ, há có thể gả ngoại bang man gì? 2, chương 310, giả gia nữ, há có thể gả ngoại bang man gì? 2, hai bên cần, chỉ là như vậy một nghi thức mà thôi. Ngược lại là giả mẫu cùng hình phu nhân, vương phu nhân và mẹ chồng nàng dâu ba người, khi biết Thám Xuân lại không gả vào huyền không đi, bị tức cái ngược lại ngang. Nguyên vốn đã quyết định sự việc, sao có thể thay đổi bất thường đâu? Trong lòng các nàng, thật sự là ngóng trông Thám Xuân có thể bị phong công chúa cùng hôn. Đối với bọn hắn như vậy Vinh quốc phủ mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Chỉ đáng hận Đông phủ Tông Ca Nhi xen vào việc của người khác, còn có Tam Nha Đầu cũng là không rõ ràng. Chính là Tông Ca Nhi nhiều chuyện, lẽ nào chính ngươi liền không thể chống lại hay sao? Đây chính là được phong làm công chúa, đây là bao lớn vinh quang. Chẳng những có thể vinh quang cửa nhà, chính là tất cả Vinh quốc phủ đều có thể đi theo được nhờ. Chỉ là bây giờ, lại cũng không thể tránh được. Lúc này, Triệu Di Nương ngược lại là nhớ thương lên Thám Xuân việc hôn nhân tới. Đã từng tại giả mẫu trước mặt xách qua vài câu. Chỉ là, thứ nhất giả mẫu quan tâm nhất, hay là giả bảo ngọc việc hôn nhân. Thứ hai vì Thám Xuân ở tại bên trong đại quan biên, đồng thời còn ra hòa thần chuyện này, cũng làm cho Giả Mẫu đối với Thám Xuân yêu thương cắt giảm rất nhiều. Bởi vậy, Giả Mẫu còn có Vương phu nhân, đối với Thám Xuân việc hôn nhân cũng không chút để ở trong lòng. Duy có Triệu Di Nương còn đang ở quan tâm không thôi. Chỉ tiếc, nàng chẳng qua là cái thiết thất. Lại thêm Giả Chính đã bị lưu vong, mất đi Giả Chính chỗ dựa, trong nhà nàng càng phát ra không có kháo sơn. Bây giờ bên người nàng, là ngay cả sai sử nhà hoàn đều không có. Cũng may mà Thám Xuân thường thường tiếp tế nàng một hai, mới khiến cho nàng thời gian thật cũng không gian nan như vậy. Thậm chí ngay cả Giả Mẫu cùng Vương phu nhân cũng gầy gò rất nhiều, ngược lại là Triệu Di Nương còn chưa từng gầy gò, vẫn như cũ rực rỡ chiếu người. Thật đến Vương phu nhân âm thầm mắng nàng hồ ly tinh không thôi. Chỉ là vì Triệu Di Nương địa vị, lại là khó mà là Thám Xuân tìm được cái gì tốt nhà chồng. Lại nói kế châu thành bên trong phát triển, vậy là biến chuyển từng ngày. Nhất là mấy công ty lớn phòng, hiện nay đã kiến thiết hoàn thành, đồng thời đã bắt đầu khởi công. Mấy loại sản phẩm cũng đều sản xuất ra đây, hiện nay đã bắt đầu ở kinh thành này địa phương tiêu thụ. Chỉ là bởi vì tuyên truyền duyên cớ, trong lúc nhất thời, còn không có mở ra bao nhiêu thị trường. Chẳng qua trước mắt mặc dù tiêu lượng không nhiều, nhưng mà danh tiếng phản ứng, ngược lại là cực tốt. Chỉ cần làm từng bước phát triển tiếp, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể từng bước chiếm cứ nhiều hơn nữa thị trường số định mức. Chẳng qua đối với Giả Tông mà nói, tốc độ như vậy, lại là quá mức chậm chạp. Thế là, tiếp đó, Giả Tông liền để Tiết Bảo Cầm, tại trên đại hạ người báo, đánh mấy cái quảng cáo. Mấy cái này quảng cáo, 10 phần hạch tâm. Chẳng những có hình ảnh, còn có giá cả cùng sử dụng hiệu quả kỹ càng miêu tả các loại. Và kia đồng thời đại hạ nguyệt báo phát hành tiêu thụ sau khi ra ngoài, bao gồm xà phòng thơm ở bên trong mấy loại sản phẩm, tiêu thụ lập tức bạo tăng. Bọn hắn tồn kho, căn bản cũng không đủ. Đơn đặt hàng như hoa tuyết bay tới, cái này khiến kê châu thành không thể không kéo dài ra tăng sản lượng. Phương thế giới này, có lẽ có quảng cáo hình thức ban đầu xuất hiện, nhưng lại như thế hạch tâm quảng cáo, còn là lần đầu tiên ra mắt. Mà không thể không nói, quảng cáo hiệu quả tốt thật sự là có chút khoa trương, thậm chí cũng ngoài Giả Tông ngoài dự liệu. Mà này mấy loại sản phẩm nóng này cũng làm cho mấy cái này nhà máy trực tiếp bắt đầu kéo dài phóng đại trong. Mà mấy cái nhà máy nóng này vậy kéo theo nhìn tất cả kế châu phồn bình phát triển, kế châu đồng bột phát triển, tự nhiên là Giả Tông thích nghe ngóng. Một ngày này, Giả Tông nhận được đại sư Minh Phùng Tử Anh gửi thư. Xem hết Phùng Tử Anh giấy viết thư sau đó, Giả Tông trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, cuối cùng lại một kiện việc hôn nhân. Giả Tông ấy là biết nói, Phùng Tử Anh còn không có thành thân, đồng thời cũng không có đính hôn. Nếu không, năm trước hắn cũng sẽ không cho Tam Muội Muội Thám Xuân hứa hẹn. Chỉ là lúc sau Tết, hắn đều chưa từng thấy từng tới Phùng Tử Anh, cũng không biết trong khoảng thời gian này hắn có hay không có đính hôn. Trước đó vài ngày, hắn cho Phùng Tử Anh viết phong thư, bây giờ cuối cùng nhận được hồi âm. Nguyên lai Phùng Tử Anh cũng không từng đính hôn, đồng thời Giả Tông tại đề Tam Muội Muội Thám Xuân sau đó, Phùng Tử Anh vậy vui vẻ đáp ứng, tỏ vẻ sẽ để cho Phùng gia tới cửa cầu hôn. Kỳ thực Giả Tông tại trong tín thư chỉ là giản lược địa nhắc Tam Muội Muội Thám Xuân, thậm chí cũng không nói ra chuyện hai nhà đám hỏi. Chủ nếu là bởi vì bây giờ Vinh Quốc phủ đã bị trừ tước đi phủ, bây giờ Thám Xuân đã theo Hân Quý Thiên Kim biến thành Hàn Môn tiểu thư, hơn nữa còn là con thứ. Cửa hôn sự này chỉ có thể nói là Giả gia trèo cao người ta. Chẳng qua Giả Tông bởi vì lúc trước từng có hứa hẹn, ngược lại không cách nào hoàn toàn đặt xuống mở tay tới. Bởi vậy lúc này mới cho Phùng Tử Anh viết phong thư tín, đơn giản nhất nhất. Lại không ngờ rằng đại sư Minh vậy mà như thế thông khoái mà liền đồng ý xuống dưới. Cửa hôn sự này nếu là có thể thành, ngược lại cũng tính toán là niềm vui ngoài ý muốn. Lại nói trong kinh thành, thần võ tướng quân phủ người lại phái bà mối đến Giả phủ tới cửa cầu hôn. Cái này khiến Giả Mẫu cùng Vương phu nhân cũng mừng rỡ không thôi. Trước đây mặc dù vì mấy chuyện nhường Giả Mẫu cùng Vương phu nhân cũng không chào đón Thám Xuân, nhưng mà Thám Xuân trung quy là Giả gia nữ. Bây giờ bọn hắn Vinh Quốc phủ đã xuống dốc, như Thám Xuân quả thật có thể gả vào thần võ tướng quân phủ, các nàng trên mặt tự nhiên cũng có hào quang. Bởi vậy Giả Mẫu cùng Vương phu nhân cũng không có làm nhiều do dự, liền đồng ý xuống dưới. Rất nhanh, Thám Xuân bên ấy cũng biết việc này. Lâm Đại Ngọc và nữ biết được việc này sau đó, sôi nổi đuổi tới chúc mừng Thám Xuân. Thám Xuân mặc dù ngượng ngùng, nhưng trong lòng cũng quả thực cảm kích Giả Tông. Vì Thám Xuân tự nhiên hiểu rõ, thần võ tướng quân phủ sở dĩ tới cửa cầu thân, tự nhiên không phải thật chứ nhìn chúng nàng, hoàn toàn là nể tình Tông Tam Ca trên mặt mũi thôi. Tông Tam Ca chẳng những nhường nàng miễn ở gả ra ngoài huyền không hòa thân, còn vì nàng tìm một môn tốt nhà chồng, trong nội tâm nàng tất nhiên là vô cùng cảm kích. Mình ngược lại là muốn sống tốt giúp Tông Tam Ca một phen mới là. Chúng nữ lại cười cợt một hồi, Thám Xuân không khỏi nghiêm mặt nói ra, tỷ muội nhóm, ta bên này ngược lại là có một kiện chính sự cùng các ngươi bàn bạc đấy. Bây giờ Lâm Đại Ngọc bụng đã là cao cao nổi lên, thường ngày lười biếng động đậy. Nàng ngồi trên ghế mây, phô thật dày một tầng cái đệm. Lâm Đại Ngọc lười biếng dựa vào, trên bụng lại che kín một tầng chăn mỏng. Lúc đó thời tiết đã hơi có chút nóng bức, chẳng qua Lâm Đại Ngọc thể lạnh, ngược lại cũng không thấy được nhiệt. Bây giờ Lâm Đại Ngọc đem Đại Hạ Nguyệt báo sự việc, vậy buông xuống hơn phân nửa, chỉ yên tĩnh nuôi thân thể. Ngược lại là Giả Tông tại trong tín thư đã thông báo, nhường nàng mỗi ngày nhiều đi lại một ít, như mỗi ngày nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngược lại đối với cơ thể cùng thai nhi không tốt. Bởi vậy, Lâm Đại Ngọc mới mỗi ngày cũng đến đại quan viên trong đi một vòng. Tại Đại Hạ Nguyệt báo sự việc bên trên, nàng vậy thường nghe tỷ muội nhóm giao lưu, sau đó giúp đỡ cầm chút ít chủ ý. Bây giờ nghe được Thám Xuân nói như thế, Lâm Đại Ngọc không khỏi nói ra, không biết Tam Muội Muội muốn nói gì chính sự. Không ngại nói nghe một chút. Thám Xuân nghe, không khỏi nói ra, Tam Tẩu Tử, là như vậy, gần đây có thật nhiều thương gia cũng nghĩ tại để cho ta Đại Hạ Nguyệt báo thượng đăng báo ẩn ý, giới thiệu bọn hắn thương phẩm. Bọn hắn tỏ vẻ vui lòng đưa tiền, chỉ là trong lúc nhất thời, ta lại là không biết nên không nên làm chuyện này. Tiết Bảo Cầm sau khi nghe, không khỏi nói ra, làm a, vì sao không làm chuyện này? Có người vui lòng đưa tiền tới cửa, tội gì mà không muốn đâu. Chương 311, Vinh Quốc phủ khủng hoảng kinh tế, lại ra chỉ cấp 50 lượng, 1, chương 311, Vinh Quốc phủ khủng hoảng kinh tế, lại ra chỉ cấp 50 lượng, 1, Thám Xuân không khỏi nói ra, ta là nghĩ đến tìm chúng ta làm mở rộng thương ra, chúng ta cũng không hiểu rõ lai lịch của bọn hắn. Nếu là bọn họ tồn tại theo thứ tự hàng nhái, lừa gạt khách hàng hành vi, chúng ta giúp bọn hắn mở rộng, chắc chắn giảm mạnh Đại Hạ Nguyệt báo danh tiếng. Bởi vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thà rằng không kiếm số tiền này, vậy không tiếp tiểu này mở rộng. Về sau kiểu này mở rộng, chỉ giúp Tông Tam Cà thì cũng thôi đi. Lâm Đại Ngọc suy nghĩ một lúc không khỏi nói ra, Tam Muội Muội nói cực phải, bất quá ta cảm thấy, chuyện này ngược lại là có thể hỏi một chút Tông Tam Ca, nhìn hắn có cái gì tốt biện pháp. Nghe đến đó, chúng nữ không khỏi cùng nhau gật đầu. Mấy ngày sau, Giả Tông nhận được Lâm Đại Ngọc thư tín. Nhìn thấy vấn đề này sau đó, Giả Tông không khỏi cười hiểu ý nguyên lai thời đại này người, nhanh như vậy liền thấy quảng cáo công hiệu. Đồng thời đã bắt đầu có người chuẩn bị đánh quảng cáo. Tam Muội Muội lo lắng đích thật là đúng, Giả Tông cũng không nguyện ý tượng hậu thế truyền hình, báo, giới truyền thông như vậy không chịu trách nhiệm. Chỉ phải trả tiền, mặc kệ cái gì quảng cáo cũng cho lên khung, dẫn đến hàng loạt người tiêu dùng bị lừa gạt. Nay quảng cáo vẫn là phải nhận, chẳng qua lại là chuyện quan trọng tiên khảo xem xét thương gia danh dự. Duy có danh dự quá cứng thương gia mới có thể thu được Đại Hạ Nguyệt báo quảng cáo mở rộng. Loại tình huống này, điều tra thương gia danh dự thì cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải bồi dưỡng được một nhóm người có thể tin được tay mới có thể, đồng thời người nào chịu trách nhiệm điều tra, muốn đối với kết quả điều tra phụ trách. Một sáng xuất hiện chỗ sơ suất, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Như vậy mới có thể răn đe, khiến người khác không dám làm tư làm bộ. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền cho Lâm Đại Ngọc viết hồi âm, đem ý nghĩ của mình báo cho biết cùng nàng. Lâm Đại Ngọc tiếp vào Giả Tông hồi âm sau đó, liền đem chuyện này giao cho Tiết Bảo Cầm đi làm. Bây giờ Tiết Bảo Cầm làm loại chuyện này, càng muốn sao được vậy, trên người đã dần dần có nữ cường nhân khí chất. Lại nói Vinh Quốc phủ bên ấy, đang bận cho Giả Bảo Ngọc tìm việc hôn nhân. Bây giờ Giả Xá thân thể ngày càng lụ bại, tùy thời cũng có tắt thở có thể. Mà Giả Xá vừa chết, Giả Bảo Ngọc mặc dù không cần giữ đạo hiếu 3 năm, nhưng chung quy là đại bá, tối thiểu nhất trong vòng 1 năm cũng là không tốt cưới hôn. Bởi vậy, Giả Mẫu còn có Vương phu nhân bắt đầu bận rộn. Rất nhanh, bọn hắn chính là tìm được một mối hôn sự. Nay nhà tiểu thư xuất từ Lạc Phách Hàn môn Tô thị, bộ dáng cùng phẩm hạnh đều là cực tốt, chỉ là trong nhà thực sự nghèo khó, đã cần nhờ bán thư sống qua ngày. Giả Mẫu cùng Vương phu nhân cũng là chọn chúng nữ hài nhi này phẩm hạnh, bởi vậy hai nhà rất nhanh quyết định đích thân đến. Đồng thời Giả gia bên này đón dâu rất gấp, bên này vừa mới quyết định đích thân đến, tháng đó liền muốn kết hôn. Mà Tô gia cũng thực xuống dốc, trong lúc nhất thời, ngay cả nữ nhi của hồi môn cũng chuẩn bị không ra, hay là dựa vào Giả gia giúp đỡ, cái này mới miễn cưỡng toàn bộ lễ tiết. Không khéo ngay tại thành thân 3 ngày trước, Giả Xá một mạng quy thiên, Giả gia rơi vào đường cùng, cũng không thể không tạm thời đặt linh cứu không tang, trước đem Tô thị cưới vào cửa. Lại qua mấy ngày, lúc này mới cho Giả Xá phát tang. Mà Vinh Quốc phủ mặc dù xuống dốc, nhưng bọn hắn trung quy là rộng rãi qua, trong lúc nhất thời, bọn hắn phô trương còn không có ngã xuống tới. Cái này hỉ một tang, hai cọc sự việc, ngược lại cũng làm 10 phần phô trương. Chỉ là kể từ đó, dùng tiền vậy như là nước chảy. Mà này hai cọc sự việc, những kia thân bằng bạn cũ, cũng không có đến bao nhiêu người. Tức liền tới, cho tiền miếu vậy 10 phần có hạn. Như là Ninh Quốc phủ cùng Tiết gia, ngược lại là đều tới. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết Giả Tông đối với Vinh Quốc phủ không chào đón, bởi vậy, hai nhà cũng bất quá mấy 100 lượng bạc sự việc. Về phần những thân thích khác, vậy lại càng phát không chịu nổi. Ngược lại là Lâm phủ, vì Lâm Như Hải là quý tế, ngược lại là các bao hết 1.000 lượng bạc tiền biếu. Chỉ là Vinh Quốc phủ tiêu xài, vừa xa khỏi tiền biếu, nhà bọn họ bạc lại tốn mất mấy ngàn lượng. Mắt thấy trong nhà chỉ có ra, không có vào. Bạc Việt Hoa càng ít, Giả Mẫu cùng Vương phu nhân cũng âm thầm lo lắng không thôi. Chỉ là loại chuyện này, các nàng tiểu này nội trạch phụ nhân, chính là lại gấp, cũng thay đổi không tới bạc, nghĩ không ra sinh tức bạc biện pháp. Lại nói này Tô thị, quả nhiên là cái tốt. Chẳng những bộ dáng đoan chính là đối đãi người, hiếu kính cha mẹ chồng phía trên, cũng đều làm vô cùng tốt. Nhưng Giả Mẫu cùng Vương phu nhân cũng hết sức hài lòng. Mà phu thê hai người, sau khi kết hôn cũng là tốt như keo như sơn. Chỉ là người không trăm ngày tốt, hoa không cúc bách nhật. Bây giờ Giả Bảo Ngọc đã sớm không đi học, lại bởi vì Vinh Quốc phủ bên trong, Giả Xá đã chết, Giả Liễn còn đang ngồi tù, Giả Chính cũng đã bị lưu vong. Tất cả Vinh Quốc phủ bên trong, đúng là chỉ còn lại Giả Bảo Ngọc cái này cái nam đinh. Mà Giả Bảo Ngọc thở nhỏ liền dưỡng thành hoàn khố tính tình. Chính là Vinh Quốc phủ xuống dốc, bên cạnh hắn cũng là không gãy tiền tài. Bây giờ lập gia đình, vừa không có quản thúc, hắn ngược lại là càng phát ra làm liều lên. Hắn ở bên ngoài bản có mấy cái bằng hữu, Tượng Tiết Bản, Phùng Tử Anh, Liễu Tương Liên, Tưởng Ngọc Hàm Trở, đều là bạn hắn. Bây giờ Phùng Tử Anh đi mặt phía nam, Liễu Tương Liên đi mặt phía bắc, Tiết Bản vậy không thế nào cùng mặt to bảo cùng nhau chơi đùa. Ngược lại là Tưởng Ngọc Hàm lại dẫn Giả Bảo Ngọc quen biết mấy người bằng hữu. Những người này ở đây cùng nhau uống rượu chơi đùa, tốt không thoải mái. Còn tốt, ăn uống chơi bời, Giả Bảo Ngọc chỉ chiếm ba loại, hắn không cá cược. Chỉ là ăn uống chơi gái cũng là muốn tiêu tiền. Giả Bảo Ngọc tại tân hôn sau đó, an tâm làm bạn tân nương tử độ tuần trăng mật. Chỉ là tuần trăng mật sau đó, Giả Bảo Ngọc vừa cũ bệnh tái phát, cả ngày ra ngoài uống rượu. Vì điều kiện gia đình trở nên kém, ẩm thực đơn sơ keo kiệt. Giả Bảo Ngọc ăn không tay sừng sọ trong đồ ăn, bởi vậy ngược lại là ở bên ngoài ăn nhiều lắm, trong nhà ăn thiếu. Mà Tô thị sơ gả vào Giả gia, hay là hết sức hài lòng. Chỉ là qua tuần trăng mật sau đó, Tô Thị liền dần dần sầu lo lên. Tháng này dư công phu, nàng mắt thấy giả ra chỉ có ra, không có bảo. Chính là có núi vàng núi bạc, sớm muộn gì cũng muốn miệng ăn núi lở. Húng chi giả ra lại không có núi vàng núi bạc. Mặc dù có mấy cái xa xỉ thân thích, ngược lại là có thể tiếp tế một hai. Nhưng mà trung quy không thể dựa vào tiếp tế sống qua ngày, bởi vì cái gọi là cứu tế cứu không được cùng. Mà nhà mình phu quân, mặc dù ôn nhu quan tâm, thi tử ca phú cũng là có linh tính. Nhưng là cái không có cương tính, lại không có mưu sinh thủ đoạn, hết lần này tới lần khác còn dưỡng thành hoàn khố tính tình. Bây giờ tân hôn mới hơn tháng, liền cả ngày bên ngoài uống rượu vui bữa, tương lai nên làm thế nào cho phải. Tô Thị vậy khổ khuyên mấy lần, giả bảo Ngọc chỉ là không nghe. Nói nhiều, giả bảo Ngọc liền không khỏi đối nàng lạnh lùng lên. Vì thế, Tô Thị vậy duy có âm thầm rơi lệ không thôi, chỉ than mình chỗ gà không phải phu quân. Mà Vinh Quốc phủ, vì hai cọc đại sự, lại thêm giả bảo Ngọc lãng phí. Vốn liếng dần dần không lên. Hình phu nhân không vui lên, gan giọng vái khí nói mấy lần. Giả mẫu cùng Vương phu nhân mặc dù không chào đón hình phu nhân, trong lòng ngược lại cũng hiểu rõ, hình phu nhân nói đúng. Bọn hắn Vinh Quốc phủ đã không dư thừa bao nhiêu tiền tài, ở đâu đỡ được giả bảo Ngọc như thế tiêu xài. Chương 311, Vinh Quốc phủ khủng hoảng kinh tế, lại ra chỉ cấp 50 lượng, 2, chương 311, Vinh Quốc phủ khủng hoảng kinh tế, lại ra chỉ cấp 50 lượng, 2, đang muốn và giả bảo Ngọc tiêu xài không còn sau đó, bọn hắn thời gian ngược lại là càng phát ra không có qua. Bởi vậy, giả mẫu cùng Vương phu nhân không thể không gọi tới giả bảo Ngọc, nhường hắn về sau không muốn như thế tiêu xài, trong nhà thật sự là không có bạc. Sau đó, mỗi tháng liền chỉ cấp hắn 10 lượng bạc. Nếu là đã xài hết rồi, liền không được lại muốn. Chỉ là, từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm có. Giả bảo Ngọc trong nhà thành thành thật thật ăn mấy ngày cơm, thật sự là khó mà nuốt xuống. Lại không chịu nổi mấy người bằng hữu mời, liền lần nữa ra ngoài uống rượu. Chỉ là có qua có lại, đến mà không trả lệ thì không hay. Hắn cũng hầu như không tốt chỉ ăn người khác, mà không mời lại quay về. Mà hắn muốn lại mỗi tháng chỉ có 10 lượng bạc, này 10 lượng bạc, vậy ăn không mấy lần hoa tiểu. Giả bảo Ngọc cũng không tốt trở về lại muốn bạc, may mắn, tiểu lâu này trưởng quỹ đều là quen biết, còn có thể ở chỗ này cho nợ, mà giả bảo Ngọc lại là cái phú quý quân rồi. Sau đó ngược lại là càng phát ra không chút kiên kỵ, mỗi ngày ăn uống sau đó, liền treo ở trương mục cũng được. Như thế hai tháng có thừa, giả bảo Ngọc một mực không có trả tiền, trưởng quỹ không thiếu được gọi lại hắn đòi tiền. Mà giả bảo Ngọc ở đâu lấy ra được đến, trưởng quỹ không cho, liền chế trụ giả bảo Ngọc, sai người đi giả ra tính tiền. Cái này tính tiền, hai tháng công phu, lại tốn mất hơn 700 lượng bạc. Ngược lại là so với hắn lúc trước hoa càng nhiều, cũng không biết trưởng quỹ từ đó làm không có gian lận. Tại kết này hơn 700 lượng bạc sau đó, Vinh Quốc phủ bên trong thật là không có bạc. Giả bảo Ngọc về đến nhà sau đó, giả mẫu cùng Vương phu nhân nhịn đau không được khóc lên. Vương phu nhân lôi kéo giả bảo Ngọc tay nói ra, "Bảo Ngọc, chúng ta Vinh Quốc phủ thật sự là không có tiền, ngươi như lại như thế lãng phí, cái nhà này sớm muộn là muốn bại quang. Ngươi liền không niệm lao thái thái cùng ta, cũng muốn đọc lấy ngươi nương tử, bây giờ ngươi nương tử đã có thai. Năm sau sinh tên tiểu tử, liền có thể vì ta giả ra nối dõi tông đường. Ngươi lại như thế không để ý nhà, cái nhà này sớm muộn là muốn tán, ngươi hay là thật sớm sửa lại a?" Vương phu nhân cũng là không còn biện pháp nào, cũng đúng thế thật nàng nói giả bảo Ngọc nói nặng nhất một lần. Vì Vinh Quốc phủ, thật sự là nhanh chóng đỡ không nổi đi, đoạn dung không được giả bảo Ngọc như thế tiêu xài đi xuống. Giả bảo Ngọc cũng là khóc ròng ròng, lại hiểu rõ nương tử đúng là có bầu, liền thế thốt, về sau nhất định cũng sửa lại. Từ đó về sau, giả bảo Ngọc quả nhiên là sửa lại. Ở nhà an lòng chiếu cố nương tử, chỉ là chỉ có vào chứ không có ra, Vinh Quốc phủ bạc hay là dần dần tiêu hết. Mà Tô Thị bụng dưới hơi gồ lên, không thiếu được muốn dưỡng sinh tử. Rơi vào đường cùng, giả bảo Ngọc vậy không thiếu được đi ra ngoài mặt dày mày dạn, đi tìm hắn ngày xưa những kia hảo hữu đi mượn bạc đến của nhau. Mà cho mượn một vòng mấy lúc sau, chẳng những một lượng bạc không có mượn đến, ngược lại rơi xuống tốt một phen châm chọc khiêu khích. Giả bảo Ngọc sống đến như thế đại, ở đâu gặp phải như vậy nhục nhã, hắn vẫn hận muốn chết, lần đầu tiên thể nghiệm được tình người ấm lạnh. Dưới sự bất đắc dĩ, giả bảo Ngọc đành phải lại tìm tới Tiết gia. Tiết bàn Tiết Tiến, tự mình tiếp khách, mai cho đến cơm nước xong xuôi sau đó, giả bảo Ngọc đều không có từng nói ra được. Thật sự là tại những bằng hữu kia trước mặt, hắn còn có thể mở miệng bay tiền. Tại Tiết gia, hắn thực sự không mở miệng được. Mãi đến khi từ biệt, hắn cũng không mở miệng được, ngược lại là Tiết bàn bao hết 5-10 lượng bạc cho hắn. Nâng lấy bạc, giả bảo Ngọc chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, không dám ngẩng đầu nhìn người. Tiết bàn thấy giả bảo Ngọc túi đầu mà đi, không khỏi cười nhạo không thôi. Hắn không khỏi cười nhạo nói, thực sự là lại muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ Nhật Bản. Đều nói hắn là ngậm ngọc mà sinh, nhất định có lớn phúc khí, đại tạo hóa, bây giờ lại như thế nào? Như đổi thành ta như vậy xuống dốc, nhất định có thể kéo hạ mặt đến, đều nhanh phải chết đói, không có còn muốn mặt kia mặt làm cái gì? Ta nếu vì phụng dưỡng long mẫu, nuôi sống vợ con già trẻ, ta thả rằng đi bến tàu khiêng bao đi kiếm tiền, vậy hơn hẳn hắn như vậy bất lực. Bên cạnh, Tiết Di Mụ nghe, không khỏi cười nhạo nói, ngươi thiếu ở đâu hồ suy đại khí, chỉ bằng ngươi thể trạng đi tiểu bạn, chỉ sợ một thời ba khắc cũng chống đỡ không nổi tới. Cũng liền hiện tại nói thật dễ nghe thôi, ngươi còn trướng mắt Bảo Ngọc. Bảo Ngọc tốt xấu còn cưới thân, thành ra lập nghiệp, đồng thời sang năm có thể có dòng dõi đây. Ngươi ngược lại tốt, bây giờ ngay cả môn hôn sự cũng không được, nhà mình mộ tổ cũng khóc không tới, còn cố ý đi khóc bãi tha mà tử đi. Tiết Bàn nói lầm bầm, việc hôn nhân không thể, năng lực chỉ trách ta đây. Ai không phải mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối. Nơi nào có chính mình tìm việc hôn nhân đạo lý? Lão nhân gia người bất lực, không cho ta tìm môn tốt việc hôn nhân, bây giờ ngược lại là trách đến trên đầu ta đến rồi. Lại nói, này không đang nói Bảo Ngọc thế này, thật tốt tại sao lại nói đến ta lên trên người? Tức giận Tiết Di Mụ đi tìm Phất Trần lông gà tốt đánh hắn, Tiết Bàn chạy như một làn khói không thấy tăm hơi. Lại nói giả Bảo Ngọc cầm 50 lượng bạc, về đến giả ra sau đó, trong lòng lại vui mừng. Có này 50 lượng bạc, liền có thể cho nương tử mua gà mái giả đến nấu canh bồi bổ thân thể. Hắn bước nhanh đi đến phòng của Vương phu nhân, chuẩn bị đem bạc cho Vương phu nhân. Bây giờ là Vương phu nhân đưa ra, bạc cũng ở trong tay nàng, nguyên liệu nấu ăn và cũng đều là Vương phu nhân hoạch chuẩn nhường tiểu nha đầu tử đi mua sắm. Vừa đi đến cửa ra vào, lại là nghe được trong phòng hạt riêu một tiếng. Sau đó liền nghe Kim Xuyến nói ra, "A phu nhân, ngón tay ngươi bị đâm đổ máu, ngươi chờ, ta đi tìm bố tới cho ngươi băng bó." Lại nghe Vương phu nhân cười nói, nơi đó liền như vậy yếu ớt. Vừa mới chính là ngủ gật, nhất thời không quan sát, đâm đến tay thôi. Nguyên lai tại phương thế giới này, Kim Xuyến cũng không có phân phối Bảo Ngọc bị bắt được, bởi vậy cũng không có nhảy giếng, bởi vậy, ngược lại là bị Vương phu nhân lưu ở lại. Kim Xuyến nói ra, phu nhân hôm qua làm được nửa đêm, nhất định là mệt mỏi, nếu không phu nhân vẫn là đi nghỉ ngơi một chút. Vương phu nhân nói ra, ta thêm điểm công phu, hôm nay liền có thể làm xong cái này, nếu chỉ quản nghỉ ngơi, ở đâu còn có thể kiếm đến tiền. Kim Xuyến không khỏi thở dài, phu nhân cũng không cần chỉ lo kiếm tiền, cũng muốn yêu quý thân thể chính mình mới là. Vương phu nhân không khỏi nói ra, bây giờ trong phủ chỉ có ra, không có bảo, ta như lại không tìm một số chuyện, kiếm chút tiền tài, tương lai lại nên làm thế nào? Làm năm mai phu nhân có thể bằng vào lấy ra công, nuôi thành Tông Ca Nhi đến, sau đó Tông Ca Nhi liên chúng lục nguyên chúng rồi chẳng nguyên, càng là hơn được phong quan quân hầu. Hắn mai phu nhân có thể làm đến, lẽ nào ta thì làm không được hay sao? Chính là Bảo Ngọc không thích đọc sách, hắn tương lai có hài tử, lẽ nào vậy không thích đọc sách hay sao? Ta cái này làm mãi mãi, không thiếu được muốn vất vả chút ít, nhiều cho bọn hắn tích lũy chút tiền tài, tương lai cũng tốt cung cấp hắn đọc sách. Tương lai hắn đọc sách tiền đồ, không lo ta Vinh Quốc phủ không thể lần nữa hưng khởi. Nghe đến đó, ngoài cửa giả Bảo Ngọc đã chống đỡ không nổi, không khỏi lên tiếng khóc lớn lên. Hắn thế mới biết, nguyên lai trước đó vài ngày, chính mình ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, lãng phí, mà phu nhân lại là trong nhà tiếp việc may vá, dựa vào cái này kiếm chút tiền tài. Chương 311, Vinh Quốc phủ khủng hoảng kinh tế, lại ra chỉ cấp 50 lượng, 3, chương 311, Vinh Quốc phủ khủng hoảng kinh tế, lại ra chỉ cấp 50 lượng, 3, mà vì kiếm nhiều một chút tiền đồng, phu nhân mỗi ngày đều muốn làm được nửa đêm mới nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Bảo Ngọc lòng xấu hổ ngừng phát, trong lúc nhất thời hận không thể lập tức chết đi. Thấy giả Bảo Ngọc nghe được mình, khóc vào phòng. Vương phu nhân bận bịu lôi kéo tay hắn an ủi, chỉ là không có an ủi vài câu, Vương phu nhân cũng là nhịn không được, đi theo lên tiếng khóc lớn lên. Mà này hậu trạch vốn là không nhiều lắm. Không bao lâu, ngay cả giả mẫu cùng hình phu nhân cũng triệu di nương, cũng dẫn đi qua. Giả mẫu cùng hình phu nhân biết được nguyên do sau đó, cũng là lòng chua xót lên, không khỏi vậy đi theo lên tiếng khóc lớn. Ngay cả triệu di nương cũng bồi tiếp rơi mất mấy giọt nước mắt. Chỉ là triệu di nương trong lòng, ngược lại là không có nhiều bi thương. Thời gian mặc dù khổ, nhưng nàng là có hy vọng. Nữ nhi tìm môn tốt việc hôn nhân, hoàn nhi vậy tiền đồ. Bây giờ sinh kế mặc dù gian nan, nhưng mà trong tay nàng cũng có bạc. Thường thường vụng trộm ra ngoài mở cái thèm là có, không được nữa còn có thể đi đại quan biên, tại tam nha đầu chỗ nào có một bữa cơm no đủ. Bây giờ giả ra mặc dù xuống dốc, nhưng mà sự việc cũng thiếu, nàng qua ngược lại là mười phần tới nhuận. Chỉ là tất cả mọi người khóc, nàng cũng không tốt không khóc, còn nữa nghe các nàng khóc như thế bị thương, cũng làm cho nàng nhịn không được động lòng chắc ẩn. Nay mẹ chồng nàng dâu mấy cái, quả thật là thê thảm. Lại nói mọi người khóc một chút, giả mẫu không khỏi nói ra, lão nhị nhà, chúng ta giả ra mặc dù xuống dốc, nhưng sẽ không cần ngươi khổ cực như thế. Như vậy, ta cho lại ra viết một phong thư, hướng nhà hắn mượn mấy ngàn bạc. Có này mấy ngàn bạc, xem xét có thể hay không tìm cái cửa hàng, cân nhắc cái nghề nghiệp. Nay cửa hàng một tháng năng lực có mấy mười lượng bạc sinh tức, cũng có thể nuôi sống trong nhà. Giả mẫu tính toán này ngược lại là cứ tốt, chỉ là nói dễ hơn làm. Mấy một nghìn lượng bạc, cũng chỉ có thể bàn một vị trí kém, cực nhỏ cửa hàng thôi. Còn nữa, không nắm chắc thật người làm trưởng quỹ, này cửa hàng cũng chưa chắc lái nổi tới. Chỉ là, tốt xấu này cũng coi là một cái phương pháp. Chính là lại gian nan, cũng hầu như muốn thử một lần. Lúc này, giả Bảo Ngọc cũng là nói, phu nhân, ngươi tuổi tác cũng lớn, ở đâu có thể để ngươi lại làm công nuôi sống trong nhà. Ta mặc dù không có thành thạo một nghề, nhưng dầu gì cũng năng lực viết năng lực tính, ta ra ngoài tiếp một ít làm người viết thư, cho người ta chép sách sự việc, cũng có thể kiếm chút ít bạc. Cái này đây phu nhân làm việc thủ công kế còn nhẹ nhanh, bổ ích cũng nhiều hơn. Giả mẫu cùng Vương phu nhân nghe, cùng nhau nói ra, Bảo Ngọc, quả quyết không thể, nhà chúng ta lại xuống dốc, nơi đó liền đến tình cảnh như vậy, để ngươi làm loại chuyện này. Giả Bảo Ngọc không khỏi khóc dòng nói, lao tổ tông, phu nhân, các ngươi vậy không cần khuyên ta nữa. Nhà chúng ta đã đến quang cảnh như vậy, nơi nào còn có cái gì mặt mũi? Ta không làm việc, ngược lại là muốn để phu nhân làm việc thủ công vất vất vả vả nuôi gia đình, ta há có thể an tâm. Bây giờ ta là trong nhà duy nhất nam đinh, tự nhiên muốn chống lên cái nhà này tới. Giả mẫu cùng Vương phu nhân nghe, nhịn không được lần nữa nước mắt chảy ròng. Giả mẫu không khỏi thở dài nói, Bảo Ngọc lớn lên hiểu chuyện. Bất quá, ngược lại cũng không cần gấp đến trình độ như vậy. Ta trước cho lại ra viết thư, mượn hắn mấy 1000 lượng bạc, nhìn xem có thể hay không quẩn xuống cửa hàng lại nói. Trước đây nếu không phải ta ra mặt, lại ra nhất định phải bị Tông Ca Nhi cho toàn bộ xét nhà. Huống lại mama là từ nhỏ ở bên cạnh ta phụ thị, trong nhà nàng không thiếu được còn có mười mấy vạn nhà của bạc gái. Bây giờ hướng nàng gả mượn mấy 1000 lượng bạc, lao bà tử chút mặt mũi này vẫn phải có. Dứt lời, giả mẫu liền để nha hoàn xuất ra bút mực giấy nghiên đến, sau đó giả mẫu nói xong, nhường giả bảo ngọc viết phong thư này. Bây giờ lại ra cũng đi lại thượng binh làm quan chỗ, cách nơi này cũng bất quá vài trăm dặm. Bây giờ dịch trạm hiệu suất càng phát ra cao lên, như là lưỡng địa cũng hết sức phồn hoa chỗ, vài trăm dặm địa, dùng không mấy ngày liền có thể gửi đến. Viết xong tin, đem tin gửi sau khi ra ngoài, Vinh Quốc phủ người liền kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa tháng, giả mẫu chính là nhận được hồi âm. Giả mẫu vui mừng hớn hở, sau đó bóc thư ra phong. Bên cạnh, hình phu nhân cùng vương phu nhân cũng đều ở bên quan sát. Rất nhanh, giả mẫu liền lấy ra giấy viết thư cũng một tấm ngân phiếu. Khi mà giả mẫu nhìn thấy ngân phiếu mệnh giá lúc, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Bởi vì này chỉ là một tấm 50 mệnh giá, đồng thời chỉ có một tấm. Giả mẫu trương cãi lại đành phải 50 lượng bạc. Giả mẫu đội lên kính lão, hồng lâu trong sách, giả mẫu thì có kính lão, sắc mặt âm trầm địa nhìn lên thư tín. Chỉ thấy ở trong thư viết, bọn hắn lại ra, bây giờ sinh kế vậy 10 phần gian nan. Lại thượng binh làm quan thanh liêm, làm quan không tham không chiếm, ngược lại là thường cảm dân tình, tự móc tiền túi cứu trợ bách tính. Bởi vậy bây giờ trong nhà nghèo, thật sự là đói. Này 50 lượng bạc, vẫn là bọn hắn cầm cố một cái châm vàng đổi lấy, mong rằng lao tổ tông bản tính vân vân. Xem xong thư sau đó, giả mẫu tức giận toàn thân run rẩy. Lại ma ma thế nhưng nàng tiếp thân nha hoàn, thở nhỏ sai xử ra tới người. Bây giờ đúng là như thế đánh mặt của nàng, cái này khiến giả mẫu làm sao có thể nuốt được một hơi này. Giả mẫu run rẩy nói ra, đây thật là ta đánh tới tốt nô tài, nàng làm sao dám, nàng làm sao dám. Lão bà tử thực sự là mắt bị mù, đúng là bị bọn hắn lừa gạt nhiều năm như vậy, cũng không nhìn ra bọn hắn một nhà tử đều là bạch nhãn lang tới. Sớm biết như vậy, làm nhật nên nhường Tông Ca Nhi dò xét nhà bọn hắn, đem bọn hắn toàn diện đánh chết chuyện. Này toàn ra bạch nhãn lang, này toàn ra bạch nhãn lang. Môn này nói xong, giả mẫu mắt trợn trắng lên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền ngã về phía sau. May mắn hình phu nhân thì ở người nàng một bên, vội ra tay vịn chặt nàng. Mọi người một hồi lâu bận rộn, mới cứu tỉnh giả mẫu. Sau khi tỉnh lại, giả mẫu không khỏi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Hồi lâu sau đó, giả mẫu nhịn không được cầm lấy ngân phiếu đến, cắn răng nghiến lợi nói ra, ha ha, này 50 lượng bạc là tại nhục nhã lao bà từ đâu? Ý tưởng này bạc không cần cũng được, ngược lại là còn muốn nhớ một món nợ ân tình của bọn họ. Môn này nói xong, giả mẫu đưa tay liền muốn đi xé ngân phiếu. Hình phu nhân vội vươn tay ngăn trở giả mẫu, mở miệng nói, lão tổ tông, có thể xé không được. Chính là xé, lại ra cũng là không thấy được, cũng không như lưu lại, mua chút ít gà vịt thịt cá, cho bảo ngọc ra bồi bổ thân thể. Lão thái thái nếu là tức không nhịn nổi, và Tông Ca Nhi ngày nào về nhà, nhường Tông Ca Nhi lại trị tội lại ra là được. Giả mẫu nghe, cả giận hừ một tiếng, ngược lại cũng bỏ qua tay tới. Hình phu nhân vội vàng đem ngân phiếu thu vào, trên mặt lộ ra nét mừng. Mấy 1000 lượng bạc, một chút biến thành 50 lượng, đồng thời còn rơi xuống hình trong tay phu nhân. Bọn hắn ban đầu nưu đồ, còn chưa bắt đầu, liền tuyên bố kết thúc. Kể từ đó, trong nhà vẫn là không có tiền thu. Bách dưới sự bất đắc dĩ, giả bảo ngọc cũng chỉ đánh tiếp một ít cho người ta viết thư, chép sách, thậm chí là vẽ tranh và nghề nghiệp. Giả bảo ngọc mặc dù đọc sách không thành, ngược lại cũng có mấy phần ngoại tài. Mặc dù thư pháp cùng thư họa cũng không phải thượng đẳng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể vào nhìn. Mặc dù hắn vẽ tranh hoàn toàn không đạt được giả tông tình trạng, giá trị không đến một lượng bạc một tấm. Một tấm vẽ cũng bất quá mấy chục tiền mà thôi, nhưng ngược lại là miễn cưỡng còn có thể ôm đến một chút kinh doanh. Chương 312, Lâm Đại Ngọc sinh con, thượng, 1, chương 312, Lâm Đại Ngọc sinh con, thượng, 1, ngắn ngủi một tháng công phu, giả bảo ngọc liền gầy gò rất nhiều, người cũng bị giám đen. Vậy thật sự thưởng thức được thế gian khó khăn, cả người cũng biến tiểu thụy rất nhiều. Chỉ là, như là chép sách, viết dùm tin hoặc là vẽ tranh kiểu này nghề nghiệp, cũng không phải là mỗi ngày cũng có công việc. Kiếm tiền tới tay, cũng khó có thể nuôi sống này cả một nhà người. Cái này khiến giả bảo ngọc càng phát mỏi mệt cùng tiểu thụy. Một ngày này, về đến giả gia sau đó, giả bảo ngọc tìm thấy giả mẫu nói ra, lao tổ tông, nhà chúng ta dân số cũng không nhiều. Viện này chúng ta ở, ngược lại là nhàn rỗi rất nhiều gian phòng ốc ra đây. Tôn Nhi suy nghĩ, cũng không như đem tòa nhà này bán, chúng ta đi Nam Thành khác mua một tòa nhỏ chút nhà. Như vậy, còn tiết kiệm xuống một khoản tiền đến, số tiền kia và khi nào đụng phải sự việc, vậy có thể dùng để cứu cấp. Giả mẫu nghe, nhìn không được vành mắt phím hồng, nỗ lực chịu đựng không cho nước mắt đến rơi xuống. Liên là như thế nhìn đi, đều là lao bà tử bất lực, ngược lại là ủy khuất bảo ngọc ngươi. Giả bảo ngọc nghe, không khỏi rưng rưng ké quỵ dưới đất nói ra, lão tổ tông đây là nói chỗ nào lời nói, tôn nhi bất lực, không thể hiếu kính lao tổ tông, đây đều là tôn nhi sai lầm. Môn này nói xong, tổ tôn hai người không khỏi cũng rủ xuống lệ tới. Đối với giả bảo ngọc, tiên vũ không định nhường giả tông giúp hắn, cũng sẽ không cố ý nhường giả bảo ngọc các loại thế thảm, các loại cả công việc. Đầy kính bỏ dại lao không hoa, nâng nhà ăn cháo rượu thường nợ. Nơi này tham gia chiếu một cái tác giả Tào Tuyết Cần tuổi ra tại Tây Sơn khốn cùng tình hình, nói đến, Tào Tuyết Cần cũng coi là giả bảo ngọc nguyên hình. Một ngày này, Thang Nhược Vọng hứng thú bừng bừng địa xông vào đến giả tông trong thư phòng hô, tức ra, thành, xong rồi. Bây giờ Thang Nhược Vọng sớm đã là tướng quân phụ khách quen, không khấp cũng không cần bẩm báo. Thấy Thang Nhược Vọng đi vào, giả tông một bên chào hỏi hắn ngồi xuống, một bên hỏi hắn cái gì xong rồi. Thang Nhược Vọng không khỏi nói ra, hầu gia, đạn còn có hầu gia nói tới súng trường, cũng chế tạo ra đây. Đồng thời ta đã để người thí nghiệm qua, công năng quả nhiên tăng lên rất nhiều. Nghe đến đó, giả tông cũng là hưng phấn lên. Bọn hắn năm ngoái mua sắm súng kiếp, đã là hiện nay phương Tây tân tiến nhất súng ống. Hiện nay đại hạ nghiên cứu ra được súng trường, tuyệt đối vượt ra khỏi phương Tây súng kiếp không chỉ một bậc. Có càng thêm tiên tiến vũ khí, giả tông trong lòng cũng có nhiều hơn nữa sức lực. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, đi, bản tướng quân tự mình đi thử một chút thương. Thang Nhược Vọng không khỏi đưa tay nói ra, hầu ra mời. Rất nhanh, Giả Tông chính là đi vào hỏa khí doanh hậu viện, nơi này chuyên môn mở ra một chuyên môn thử súng chỗ. Giả Tông trước nhìn một chút Thang Nhược Vọng chế tạo ra vật thí nghiệm. Ừ, ở bề ngoài nhìn qua, tương đối thô ráp cùng thô mỏ. Thang Nhược Vọng cầm lấy súng trường đến, cho Giả Tông thao thao bất tuyệt giảng giải lên. Mà Giả Tông cũng chỉ nhớ kỹ 2 giờ. Điểm thứ nhất chính là việc này thương tầm bắn 300m, tầm sát thương 200m. Khoảng cách này đã không sai biệt lắm là cung tên tầm sát thương gấp 3-4 lần. Điểm thứ hai chính là, việc này thương băng đạn, tổng cộng có thể bổ sung 15 phát đạn. Nói cách khác, chỉ cần thay đổi đầy băng đạn, việc này thương có thể thực hiện 15 phát liên tục. Mà cứ như vậy, chỉ cần có 1000 người đội súng trường, lại thêm sung túc đạn, công kích độ dày thì 10 phần kinh khủng. Vì có thể liên tục xạ kích, cũng liền đổi đạn kẹp hội chỉ hoãn một ít công phu. Mà băng đạn có thể trước đó cũng bổ sung tốt. Tiếp đó, Giả Tông nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu tự mình thí nghiệm. Thang Nhược Vọng 10 phần căng thẳng, chỉ sợ Giả Tông xuất hiện cái gì bất ngờ, khẩn trương dặn dò Giả Tông chú ý hạng mục. Thậm chí hận không thể tay cầm tay dạy hắn. Mà kỳ thực, Giả Tông đối xạ kích cũng không xa lạ gì. Một đời trước, hắn ở đây đại học huấn luyện quân sự lúc là sở qua thường, vậy đánh qua cái địa, mặc dù chỉ có 2 lần chỉ đánh qua 10 phát đạn. Ầm. Ngay tại Thang Nhược Vọng còn lại ngại địa từng lần một truyền thụ Giả Tông xạ kích mấu chốt lúc, Giả Tông lại là quả quyết nổ súng. Ngược lại là dọa Thang Nhược Vọng giật mình tốt, kém chút đặt mông ngồi dưới đất đi. Ầm. 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 Rất nhanh, 15 phát đạn liền toàn bộ đánh xong. Xạ kích, tiểu thành 15, 500A. Không ngờ rằng thời gian qua đi nhiều ngày, bảng độ thành thạo, lần nữa thu nhận sử dụng một loại kỹ năng. Hơn nữa còn là xạ kích kỹ năng. Đồng thời này xạ kích kỹ năng, trực tiếp lướt qua nhập môn, thành thạo, đạt tới tiểu thành tình trạng. Kỳ thực huấn luyện quân sự lúc, Giả Tông xạ kích chỉ có thể nói qua loa mà thôi. Rốt cuộc huấn luyện quân sự tổng cộng mới 1 tháng thời gian, sở thương cùng huấn luyện bắt địa, tổng cộng cũng liền 1 tuần công phu, thương pháp năng lực tốt đi đến nơi nào. Chẳng qua tại vừa mới xạ kích lúc, bia ngắm ở trong mắt Giả Tông dị thường rõ ràng, tay hắn vậy vẫn vô cùng. Giả Tông ước chừng, nay ước chừng cùng hắn hoàn mỹ đầy kinh nghiệm tiễn thuật có quan hệ. Giả Tông cảm giác, đoán chừng hắn can lên xạ kích kinh nghiệm đến, tốc độ cũng hẳn là cực nhanh. Lúc không có chuyện gì làm, ngược lại là muốn thử một lần mới tốt. Dù sao kỹ nhiều không ép thân. Giả Tông ngược lại là muốn nhìn một chút, và xạ kích vậy đạt tới hoàn mỹ đầy kinh nghiệm sau đó, độ chính xác sẽ đạt tới mức nào. Và Giả Tông sau khi đánh xong, Thang Nhược Vọng không khỏi ở bên cạnh an ủi, hầu ra, lần đầu tiên xạ kích, cơ bản cũng bắn không đến bia ngắm đi lên. Hầu ra cũng là không cần quan tâm cái này, hầu ra cảm thấy thương này làm sao. Còn có gì cần cải tiến chỗ chưa từng? Thang Nhược Vọng vừa dứt lời, liền nghe trăm bước có hơn binh sĩ hô lớn, tướng quân thần sạng, bách phát bách trúng. Tướng quân thật là tay súng tiện xạ vậy. Nghe đến đó, Giả Tông hơi cười một chút, sau đó hô, đem bia ngắm khiêng qua tới. Đúng, tướng quân. Rất nhanh, binh sĩ liền đem bia ngắm khiêng đi qua. Giả Tông cùng Thang Nhược Vọng nhìn lại, phát hiện quả nhiên 10 phát đạn toàn bộ trúng địa. Chẳng qua nếu là bàn về hoàn đếm lời nói, thành tích thì tương đối kém. Trừ ra một phát súng tại thập hoàn bên ngoài, cái khác cũng bên ngoài hoàn. Bên cạnh, Thang Nhược Vọng rất rõ ràng bị sợ ngây người. Hắn nhịn không được nói ra, ô hát mi gột. Hầu ra thật sự quá lợi hại, lần đầu tiên xạ kích, có thể bách phát bách trúng, tướng quân thật là trời sinh tay súng thiện xạ a. Lần này, Thang Nhược Vọng vẫn đúng là không phải lấy lòng. Vì cho dù là tại phương Tây, vậy rất khó tìm đến một bách phát bách trúng tay súng thiện xạ. Giả Tông vừa bắt đầu có thể bách phát bách trúng, vậy không phải do Thang Nhược Vọng không kinh hãi. Kỳ thực ngược lại cũng không phải tất cả phương Tây đều tìm không ra một tay súng thiện xạ tới. Mà là bây giờ phương Tây xuống ống, độ chính xác cực kém, muốn bách phát bách trúng, tình cảm chân thực không dễ dàng. Liên lấy hậu thế mà nói, nhìn xem kháng chiến phía lúc, thường xuyên sẽ thấy đảng cộng sản viên cầm trong tay 2 thanh súng học, nằm ngang thương điệu xạ kích. Tại sao muốn nằm ngang bắn đâu? Cũng là bởi vì súng học lại gọi súng lục mô rẻ, tại mở hết thương thứ nhất sau đó, phát súng thứ 2 rồi sẽ đi lên nhảy, giật mình đạn thì bay đến bầu trời. Vì độ chính xác quá kém, ở nước ngoài rất nhanh liền bị đào thải, sau đó một phần lớn thì chạy vào đến Trung Quốc đến rồi. Mà ở Trung Quốc, rất nhanh đã tìm được chính xác phương pháp sử dụng. Đó chính là đem súng lục mổ rẹ ngang qua đến xạ kích, như vậy nhảy cũng là tả hữu nhảy, tại nhiều người lúc vậy không thế nào sợ ngắm không cho phép. Bởi vậy, súng ống độ chính xác, tại giai đoạn trước tình cảm chân thực thật là kém. Mà Thang Nhược Vọng chế tạo ra mẫu vật, vì tăng dài nòng súng, bên trong lại khắc họa danh xoắn nguyên nhân, độ chính xác đạt được thật lớn tăng lên. Hắn là không để ý đến điểm này, mới hội khiếp sợ như vậy. Giả Tông cười nói, thương này không sai, đánh lấy vô cùng thuận tay. Tiếp đó, súng kiếp cũng đừng có sản xuất, toàn lực sản xuất súng trường. Ừ, thì trước sản xuất ra 1 vạn cây đến đây đi. Đúng rồi, đạn phải lượng lớn sản xuất, đừng có ngừng. 1 vạn cây, trước đã đủ. Chủ yếu là sản xuất lại nhiều, đạn cung ứng không được cũng là nói lời vô dụng. Mà ở thời đại này, sản xuất đạn hiệu suất nhất định cao không đi đến nơi nào. Và đội súng trường binh sĩ phân phối đến súng trường sau đó, vẫn muốn tiến hành huấn luyện a. Cho dù một người 10 phát đạn huấn luyện bằng đạn thật, liền cần 10 vạn phát đạn. Một cuộc chiến tranh mỗi tên lính phân phối 100 phát đạn, chính là 100 vạn phát đạn. Mà 100 phát đạn chưa hẳn có thể đánh chết một địch nhân. Ở đời sau trong chiến tranh, bình quân ước chừng phải mấy vạn thậm chí mười mấy vạn viên đạn mới có thể bắn giết một địch nhân. Giả Tông cảm giác chỉ bằng hiện nay năng lực sản xuất, cung ứng 1 vạn người đội cũng tốn sức. Trong lúc bất chi bất giác, đã là đi tới tháng 8. Rất nhanh liền đến thi viện mở thử thời gian. Thi viện là 3 năm 2 thi, tình cờ năm nay có thi viện. Giả Tông là tiết độ sứ, là muốn chủ trì thi viện. Giả Tông đã trước giờ hướng Vĩnh Long Đế xin nghỉ, chuẩn bị chủ trì hết thi viện thì lại hồi kinh một chuyến. Vì Lâm Đại Ngọc cũng nhanh muốn sinh, Giả Tông không yên lòng, tự nhiên là muốn trở về. Lại nói Vĩnh Long Đế nhìn thấy Giả Tông lần nữa xin nghỉ, cũng không khỏi sợ ngây người. Bởi vì này gia hỏa năm nay cũng trở về hai lần. Vĩnh Long Đế làm hoàng đế nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giả Tông dạng này biên quân tướng quân. Người ta tướng quân khác, một năm nhiều nhất trở về một lần, thậm chí nhiều năm cũng không quay về một lần. Nào có tượng Giả Tông dạng này. Lễ mừng năm mới liền trở về một lần, lần trước làm bộ báo cáo công tác trở về một lần, hiện tại vợ muốn sinh con, lại tới xin phép nghỉ. Vĩnh Long Đế thậm chí đều có chút không nghĩ phê nghỉ, thậm chí còn nghĩ khiển trách hắn một phen. Chẳng qua cuối cùng, Vĩnh Long Đế hay là chuẩn ngày nghỉ của hắn. Rốt cuộc, tượng Giả Tông như thế lo việc nhà tướng quân, kỳ thực rất khó sẽ xảy ra lên ý đồ không tốt. Trên một điểm này, ngược lại là nhường Vĩnh Long Đế có chút thỏa mãn. Lại nói vào sau tháng tháng, Giả Tông cũng có chút không kịp chờ đợi, lòng chỉ muốn về lên. Chẳng qua Giả Tông vẫn như cũ kiên nhẫn chủ trì xong rồi thi viện. Thi viện thí sinh càng phát ra thưa thớt, nhưng mà bài thi vẫn đang một lời khó nói hết, mấy cái phó thi cũng chỉ có thể người thọt đống trong chọn tướng quân, nắm lô mũi câu tuyển mấy cái tương đối hơi tốt bài thi đến, để bọn hắn thi đậu tú tài. Thì những người này tiêu chuẩn, đi thi thi hương, căn bản là không đùa. Bất quá, trong này ngược lại là có một cái thí sinh bài thi trổ hết tài năng, kinh diệm đến một đám giám khảo. Mà cuối cùng, lấy hết tên lần về sau, mở ra giám phòng, tên quả nhiên chính là thi phủ án đầu phó Lợi Minh. Lúc này, Giả Tông ngược lại là dậy rồi lòng yêu tài. Thi hết không lâu về sau, được tuyển chúng học sinh, liền tới bái kiến tòa sư. Cái khác thí sinh, Giả Tông một không thấy, thật sự là ghét bỏ bẽ mặt. Duy chỉ có Phó Lợi Minh tới trước bái kiến, Giả Tông để người dẫn vào. Chương 312, Lâm Đại Ngọc sinh con, thượng 2, chương 312, Lâm Đại Ngọc sinh con, thượng 2, Giả Tông nhìn thấy, Phó Lợi Minh mặc trên người, vẫn là lần trước thi phụ thi xong bái kiến hắn xuyên quần áo trên người. Vì bộ y phục này miếng vá vị trí cũng giống nhau như lúc, rất rõ ràng là cùng một món. Mà trang phục tuy cũ kỹ, lại là giặt hồ sạch sẽ. Mà này Phó Lợi Minh, tại đối mặt chính mình lúc, trên mặt cũng không có có quắp chi sắc. Thế thế, Giả Tông cũng không khỏi âm thầm gật đầu không thôi. Học vấn tốt vậy đến thôi, khó được hắn có phần này ung dung. Giả Tông còn nhớ lần trước hắn mang đến một chiếc nghiên mực, mà lần này thì là đưa tới một cây bút. Hai lần lễ vật đều là vật tầm thường, nhưng vẫn cũng muốn mấy lượng bạc. Giả Tông động viên hắn vài câu, sau đó nói, ta nhìn xem ngươi ổn ý, mạch lạc đã thành, chỉ là hành văn còn ngại non nớt. Chỉ cần chịu bỏ thời gian, thi độ 3-5 lần, chưa chắc không thể qua thi hương. Nếu ngươi ổn ý thượng có cái gì hoài nghi, cứ đến tìm ta thỉnh giáo. Giả Tông có chút thưởng thức cái này Phó Lợi Minh, ngược lại là dậy rồi lòng yêu tài. Cho hắn chỉ điểm lời nói, tin tưởng mấy lần trong, liền có nhìn năng lực thi qua thi hương. Chỉ là Giả Tông vậy không dám hứa chắc tất qua, kiểm tra có quá nhiều sự không chắc chắn, bởi vậy cũng không tốt đem lời nói quá vẹn toàn. Không ngờ, Phó Lợi Minh đang trầm tư hồi lâu sau đó, lại là nói ra, tòa sư coi trọng, học sinh sợ hãi, lại vô cùng cảm kích. Bất quá, học sinh được công danh tú tài, liền đã biết đủ, không muốn tiếp tục thi thi hương. Phó Lợi Minh trả lời, hoàn toàn ra khỏi Giả Tông ngoài dự liệu. Tại cái này vạn vật đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao niên đại, Phó Lợi Minh cái này con cháu nhà nông tại thi chúng tú tài sau đó, đúng là không muốn thi lại thi hương. Giả Tông nhịn không được hỏi, không biết là duyên cớ nào. Phó Lợi Minh nói ra, tòa sư, học sinh nhà nghèo, còn nhỏ mất cha, trong nhà rừng có một quả phụ. Học sinh đọc sách, toàn bộ nhờ quả phụ làm người làm công, dốc hết tâm huyết cung cấp ta đọc sách, sớm nấu làm hư thân thể. Phận làm con, há có thể bất trung bất hiếu? Chẳng phải là xuất sinh hành vi? Học sinh đã lấy được công danh tú tài, bởi vậy muốn tìm chút ít nghề nghiệp, phụ dưỡng lao mẫu, không muốn thi lại thi hương. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông không khỏi động lòng chắc ẩn. Hắn cùng học sinh này có tương tự cảnh ngộ, được rồi, kỳ thực hắn là có phụ thân, nhưng là cũng không có cùng không có gì sai biệt. Mà hắn ra thế lại là đây thiếu niên này tốt không biết bao nhiêu, hắn đọc sách lúc, còn không biết đã trải qua bao nhiêu gian khổ, huống chi thiếu niên này. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, ngươi hiếu tâm đáng khen, ngược lại cũng có được. Như vậy đi, về sau ngươi đọc sách chi hoa phí, cũng do ta một mình gánh chịu, mãi đến khi ngươi thi đậu thi hương mới thôi. Mỗi tháng cho ngươi 5 lượng bạc, có thể đủ ngươi đọc sách cần thiết. Theo Giả Tông, một tháng 5 lượng bạc đầy đủ. 5 lượng bạc với hắn mà nói, thật chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng mà đối với thiếu niên này mà nói, thì là có thể sửa đổi mệnh vận hắn cơ hội. Phó Lợi Minh cũng bị Giả Tông che chở tình cảm động. Hắn không khỏi té quỵ dưới đất nói ra, tòa sư ân tình, học sinh vô cùng cảm kích. Chỉ là học sinh như nghĩ thi hương trúng cử, 10 năm 8 năm chưa hẳn liền có thể thi đậu, mà gia mẫu chưa hẳn có thể chống đỡ đến lúc đó. Học sinh hay là muốn tìm cái nghề nghiệp, sau đó lấy vợ sinh con, để cho ta nương lâm trùng trước đó, năng lực cháu trai ấm, như vậy, dưới cửu tuyển, nàng cũng có thể nhắm mắt. Học sinh thẹn với tòa sư dịu dắt tri ân, sợ hãi đã đến. Phó Lợi Minh quả thực 10 phần sợ hãi, hắn quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn tới Giả Tông. Giả Tông ngược lại là không có có thời đại này văn nhân cái chủ loại kia chấp niệm, cũng không vì học sinh không muốn đi học tiếp tục khoa cử, mà đau lòng nhức óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giả Tông ngược lại là cảm thấy, người học sinh này hiếu thuận có chủ kiến, còn là rất không tệ. Giả Tông không khỏi nói ra, mỗi người một chí, không cần miễn cưỡng, ngươi đứng lên mà nói đi. Phó Lợi Minh xấu hổ đứng dậy nói ra, học sinh hổ thẹn, tòa sư một ngày trăm công ngàn việc, học sinh sẽ không quấy rầy tòa sư, học sinh cáo lui. Giả Tông nói ra, ngươi lại hơi và một lát. Dứt lời, Giả Tông ra ngoài kêu thân mình, nhường hắn bao hết 5-10 lượng bạc cho Phó Lợi Minh. Phó Lợi Minh không dám đi tiếp, mà là từ chối nói, tòa sư trọng thưởng, học sinh thẹn không dám bị. Giả Tông mặt mày sừng sộ lên nói, ngươi chẳng lẽ không biết trưởng giả ban thượng không dám từ đạo lý sao? Này bạc ngươi cầm, trở về thật tốt hiếu kính mẹ ngươi, cưới một mối hôn sự, tìm cái nghề nghiệp, sống yên ổn sống qua ngày đi thôi. Phó Lợi Minh tiếp bạc, chưa phát hiện ở giữa đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn nặng nề té quỵ dưới đất nói ra, học sinh bái tạ tọa sư trọng thượng, học sinh. Nói đến đây, lại là nước nở nói không ra lời. Thấy thế, Giả Tông còn nói thêm, ngươi nếu như cương quyết thật nghĩ tìm cái nghề nghiệp lời nói, ngược lại cũng không ngại đến ta tiết độ sứ phủ, đi theo ta làm vài việc. Hiện nay Giả Tông bên cạnh, ngược lại là cũng không thiếu người tay. Chẳng qua về sau và thu phục Yến Vân Thập Lục Châu sau đó, tất nhiên sẽ gấp thiếu nhân thủ. Mà Giả Tông đối với thiếu niên này rất có hảo cảm, huống hắn hiếu kính mẫu thân, xuất thân trong sạch. Nếu như cương quyết thật có tài cán, cũng không phương chậm rãi bồi nuôi, về sau cũng có thể một mình đảm đương một phía. Phó Lợi Minh nghe được Giả Tông sau đó, càng là hơn vui vô cùng, liên tục không ngừng địa đồng ý xuống dưới. Giả Tông phân phó, và Phó Lợi Minh đi vào trong phụ sau đó, trước tiên có thể làm thư lại, trước nhìn hắn làm việc làm sao. Cuối cùng thi viện quá khứ, chuyện chỗ này, Giả Tông đã không kịp chờ đợi chuẩn bị khởi hành trở về. Mình lập tức cũng là làm phụ thân người. Hắn làm người hai đời, vậy đều không có làm phụ thân kinh nghiệm. Lúc này hắn ngược lại là kích động, lại là bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn bận rộn sai khiến Hương Lăng cùng Tình Văn hai cái thu thập hành trang. Hai nữ vậy thập phần vui vẻ, đi theo lão gia bên cạnh hầu hạ, các nàng tự nhiên là thích. Chẳng qua lão gia bề bộn nhiều việc, vừa ban ngày đều không tại nhà. Mà này tiết độ sứ phụ trong, cũng không giống là Ninh Quốc phủ bên ấy, sát bên đại quan biên, mỗi ngày đi dạo vậy chưa đủ. Này trong phủ nhưng không có như vậy phong cảnh như nhìn, cũng không thể mỗi ngày ra ngoài đến trong thành đi dạo đi. Bởi vậy, nghe được muốn trở về, hai nữ tự nhiên vậy thập phần vui vẻ. Chính dọn dẹp hành trang, Hương Lăng lại là nhịn không được che miệng chạy ra phòng đi. Ở ngoài cửa liền không nhịn được nôn khan mấy ngụm, nhưng cũng không có phun ra cái gì tới. Tình Văn đuổi theo chạy đến cười hỏi, ngươi này đồ đĩ, sẽ không phải là có tin vui a? Hương Lăng nghe không khỏi buồn bực nói, ngươi được lắm Tình Văn, ta chẳng qua là nhất thời ẩm thực không chú ý, ăn đau bụng, ngươi đừng muốn trộn lẫn nói. Tình Văn lại là không buông tha nói, ta trộn lẫn nói. Buổi trưa hai ta rõ ràng ăn giống nhau ẩm thực, vì sao ta không ăn hỏng bụng, lại ngươi ăn đau bụng đâu? Giả Tông trong phòng nghe được hai cái nha đầu cãi nhau, nhịn không được cười nói, này có cái gì tốt cái lộn? Đã có sang thần ý tại, một cái mạch cũng đã biết. Hương Lăng cười nói, Tam gia, ngươi đừng nghe Tình Văn trộn lẫn nói, lại chuyện không hề có đấy. Tình Văn trực tiếp đem Hương Lăng đẩy lên Giả Tông bên cạnh nói ra, Tam gia đừng nghe nàng, một mực bắt mạch liền biết thực hư. Tình Văn ấn lại Hương Lăng tại Giả Tông trước mặt ngồi xuống, Hương Lăng ngược lại là ngượng ngùng lên, bị buộc nhìn vươn cánh tay. Giả Tông bắt mạch tỉ mỉ chẩn đoán một phen, nhịn không được vui mừng nói, quả thật là hỉ mạch. Hương Lăng còn không tin, nhịn không được nói ra, Tam gia đừng hống ta. Giả Tông trịnh trọng nói, ta sao lại dùng loại chuyện này để lừa gạt ngươi? Ngươi quả thực có thân thể, 3 tháng trước nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Chuyến này, ngươi cũng đừng có đi theo trở về, ở tại chỗ này an tâm dưỡng thai. Ta sẽ lưu cái thực đơn cho bọn hắn, để bọn hắn theo thực đơn làm cho ngươi ăn. Nghe được lại là thực sự có tin vui, Hương Lăng đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trên mặt nhịn không được phủ lên một vòng hiện ra bản năng người mẹ đủ cười. Thực sự là mới biết có tin mừng liền khác nhau. Tình Văn không khỏi ở bên cạnh chua chua nói, ta liền nói ngươi có tin vui đi, ngươi còn không tin. Mỗi lần ngươi cho Tam gia ấm dưỡng, cũng cùng chim non tựa như không thả ra, thật không biết ngươi là thế nào thì mang thai. Giả Tông nghe, nhịn không được cười nói, Tình Văn, ngươi còn nói nàng, lần kia ngươi không phải ban đầu chiến ý chẳng đấy, qua sẽ không tử thì ném mũ quăng giáp, luôn miệng thảo cái nhiễu. Ngược lại là Hương Lăng, nhìn nu nu nhược nhược, lại luôn có thể kiên trì đến cuối cùng. Tình Văn bị Giả Tông nói xấu hổ đỏ mặt, nhịn không được khẽ gắt nói, Tam gia, này ban ngày ban mặt, nói bực này cảm thấy khó xử làm cái gì? Hương Lăng không khỏi cười nói, lúc này ngươi ngược lại là hiểu rõ thẹn thùng. Lúc buổi tối ngươi không biết có nhiều thích thú đâu, ngược lại là cũng làm cho Tam gia cho ngươi vậy bắt mạch mới là, nói không chừng ngươi vậy mang bầu đâu. Tình Văn khinh thường nói, ta lại không nôn, nơi đó liền mang bầu đâu. Môn này nói xong, trên mặt lại là lộ ra vẻ chờ mong. Giả Tông cười ha ha một tiếng, cũng cho Tình Văn trần mạch. Hồi lâu sau đó, Giả Tông lắc đầu nói ra, Tình Văn ngược lại là quả thực không có mang thai. Tình Văn cười nói, ta đều nói không có, các ngươi cứ không tin, còn không nên bắt mạch không thể. Nói như vậy, trên mặt nàng lại khó nén vẻ thất vọng. Thu thập xong hành trang sau đó, Giả Tông lại dặn dò Hương Lăng một phen, mang theo Tình Văn cùng một đội thân binh, không kịp chờ đợi trở về kinh thành. Mấy ngày sau, bọn hắn phong trần mệt mỏi địa trở về kinh thành. Vừa tới cửa, Giả Tông liền nhìn thấy Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Bảo Cầm hai người đỡ lấy Lâm Đại Ngọc, chính tại cửa ra vào nên hắn. Lâm Đại Ngọc bụng cao cao nổi lên, cả người nhìn vậy phong nhuận một ít. Giả Tông bận bịu nhảy xuống xe, tiến lên đỡ lấy Lâm Đại Ngọc nói ra, Lâm muội muội, ngươi ra tới làm cái gì? Ngươi thân thể này, cũng là năng lực ở bên ngoài hóng gió. Lâm Đại Ngọc cười nói, ta là nghe được bọn sai vật báo lên, nói ngươi vào kinh, ta ước chừng nhìn không sai biệt lắm cái kia đến mới đi ra. Huống hồ ngươi cũng nên cho ta nhiều đi vòng một chút đâu, nơi đó liền như thế yếu ớt. A, đúng, làm sao lại chỉ Tình Văn theo quay về, Hương Lăng sao không có quay về? Chẳng lẽ lại là nàng ngã bệnh hay sao? Giả Tông cười nói, cũng không phải bệnh, là Lâm đến ngày ấy, nha đầu kia tử đột nhiên nôn mửa, ta trần mạch, đúng là có tin vui. Ta liền không có nhường nàng quay về, nhường nàng lưu tại Kế Châu thành an tâm tĩnh dưỡng. Lâm Đại Ngọc nghe không khỏi cười nói, đây chính là hảo sự thành song, chỉ là theo ta thấy, qua 3 tháng sau đó, vẫn là đem nàng tiếp về đến mới tốt. Kế Châu thành bên ấy mùa đông trời lạnh không nói, ở bên kia, vậy khó được hầu hạ như vậy chu toàn. Chẳng bằng trong nhà, có phu người cùng ta trông chừng, cũng sẽ không xảy ra được rẽ. Giả Tông gật đầu nói, cũng nghe Lâm Muội Muội sắp đặt là được. Giả Tông đem Lâm Đại Ngọc đỡ trở về nhà trong, nói mấy câu, Lâm Đại Ngọc liền đuổi hắn đi cho Mai phu nhân tỉnh an. Chương 313, Đại Ngọc sinh con, hạ, 1, chương 313, Đại Ngọc sinh con, hạ, 1. Tiếp đó, Giả Tông liền đi cho Mai phu nhân tỉnh an, mẹ con hai cái, nói một chút lời nói. Đến ngày thứ hai, Giả Tông lại tuần tự đi bái kiến Lâm Như Hải, Khấu tướng còn có Mai thủ lễ. Bái kiến hết những người này sau đó, Giả Tông liền trong nhà bồi bạn Lâm Đại Ngọc. Đương nhiên, buổi tối Tiết Bảo Thoa, Tiết Bảo Cầm còn có Hồng Tụ và nữ thì là hết sức chủ động. Bây giờ chủ mẫu Lâm Đại Ngọc có bầu, bây giờ sắp sản xuất, ngay cả Hương Lăng Nha đầu kia tử cũng có, mà các nàng vẫn chưa có, trong lòng cũng là cấp bách lên. Điều này cũng làm cho Giả Tông tận hưởng tề nhân chi phúc. Sau 7 ngày, Lâm Đại Ngọc đột nhiên cảm thấy đau bụng. Giả Tông không dám sơ suất, vội vàng đem nàng đưa vào đến trước đó chuẩn bị xong trong phòng sinh. Nay phòng sinh là Giả Tông tự mình chầm chậm vào bố trí, bên trong đã tiêu tốt độc. Bà đỡ vậy sớm thì mời tới ba cái, thì trong phủ ở chờ đợi. Mỗi ngày cũng có một lượng bạc dâng lên, này ba cái bà đỡ, tự nhiên hết sức vui vẻ chờ đợi. Các nàng ngược lại là ngóng trông càng muộn sản xuất càng tốt đâu, một thiên một lượng bạc bổ ích, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt. Nếu có thể và một năm trước công phu mới gọi tốt đâu. Lúc này, các nàng cuối cùng có đất dụng võ. Lại có nha đầu tử đánh nước nóng tiến vào trong phòng cũng có nha đầu tử trợ thủ. Chủ mẫu sản xuất, cái này có thể đại sự hàng đầu, cả tòa Ninh Quốc phủ cũng công việc lu đủ lên. Mai phu nhân được thông tin, vậy sớm lại tới đây. Tượng Tiết Bảo Thoa, Tiết Bảo Cầm chư nữ đều bị sôi nổi chạy đến. Giả Tông ở ngoài cửa chờ lấy, đi qua đi lại. Nghe trong phòng sinh Lâm Đại Ngọc truyền đến tiếng gào đau đớn, trong lòng càng phát căng thẳng cùng lo âu, hận không thể năng lực vì thân tương đại. Sau một canh giờ, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Một bà đỡ đi ra lớn tiếng nói, "Chúc mừng hầu gia, chúc mừng hầu gia, mừng đến quý tử, mẹ con bình an, tiểu hầu gia tương lai tất phong vương bái tướng, thanh xuất vu lam." "Mẹ con bình an, chính mình có con trai." Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi đại hỉ, bận điệu nói một tiếng, "Thưởng thức." Dứt lời, Giả Tông muốn vội vã địa vào phòng sinh đi. Hoàng bà đỡ bộ nói, "Hầu gia, trong phòng còn không thu nhặt thỏa đáng đâu, ngươi lúc này còn không thể đi bảo." Nghe vậy, Giả Tông ngược lại cũng không vội nhìn đi đến sông. Hắn mặc dù là thần y liễu, nhưng mà cũng không am hiểu khoa phụ sản. Ngoài cửa, Mai phu nhân luôn miệng khen hay, đồng thời phân phó, trong phủ tất cả người làm trong nhà, tháng này đều phát gấp 3 tiền công. Lệnh này một chút, hợp phủ người đều bị vỗ tay bảo hay. Tiết Bảo Thoa, Tiết Bảo Cầm bà nữ, sôi nổi đi lên chúc không thôi. Sau một lát tử, bà đỡ thu thập thỏa đáng, mọi người mới vào trong nhà. Sớm có bà đỡ đem bao vây tốt tiểu công tử đưa tới qua, Mai phu nhân một cái nhận lấy ôm, nụ cười trên mặt lại khó che lấp, sao cũng nhìn xem chưa đủ. Giả Tông lại là nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu gia hỏa một chút, thẳng đến Lâm Đại Ngọc đi đến. Chỉ thấy Lâm Đại Ngọc mệt mỏi nằm ở trên giường, đầu đầy mồ hôi. Giả Tông cầm lấy khăn đến, vì nàng lau đi mồ hôi trên trán, đau lòng nói ra, "Lâm muội muội, vất vả ngươi." Lâm Đại Ngọc cầm ngược Giả Tông tay cười nói, "Tông tam ca, ta vì ngươi sinh một nhi tử, may mắn không làm được bệnh. Ngươi xem qua hải tử sao? Không biết đạo trưởng giống ai đâu." Giả Tông cười nói, "Ta nào có thời gian đi xem hắn. Hắn hại ngươi gặp như vậy khổ sở, ta hận không thể hung hăng đánh hắn cái mông mấy lần đâu." Lâm Đại Ngọc hái hắn một cái nói ra, "Nơi nào có ngươi dạng này làm cha. Ta không sao, ngươi mau đi xem một chút hải tử đi thôi." Giả Tông nói ra, "Ta liền bồi ngươi nói chuyện đi, lúc này, mẫu thân còn có hắn mấy cái di đường, chính hiếm có ghê gớm đâu, ở đâu vòng được ta." Lại nói một chút lời nói, liền có bà đỡ tới nhắc nhở, nói nhường phu nhân nghỉ ngơi cho tốt một phen, chỉ để lại hai tên nha hoàn tử chiếu cố thuận tiện. Giả Tông này mới đi ra ngoài, mà hai tử thì là đã bị ôm ra ngoài. Thế ra cửa lớn, không thể so với hàn môn cùng những kia người bình thường nhà. Các đại gia phu nhân sinh hài tử sau đó, có phải không dùng chính mình chiếu khán cùng cho bú? Tự nhiên có nhũ mẫu cùng nha hoàng tử chiếu khán. Lúc này, tiểu gia hỏa đang ngủ say, Mai phu nhân và nữ còn vây bên người hắn nhìn. Giả Tông đi tới, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hài tử rúng gió, trên mặt trường nhung nhung tóc máu, mười phần xấu xí dáng vẻ. Được rồi, chỉ cần là thuận sản, mỗi đứa bé xuất sinh sau đó cũng là cái dạng này. Giả Tông tự nhiên hiểu rõ điểm này. Mà Tiết Bảo Cầm thì là xem xét Giả Tông, lại xem xét tiểu gia hỏa. Nhìn không được nói ra, Tông Tam ca cùng Lâm tỷ tỷ đều là thần tiên nhân vật, sao tiểu gia hỏa này nhìn ai cũng không như đâu. Giả Tông nghe, nhìn không được cười nói, "Cầm muội muội là nghĩ nói đứa nhỏ này sao xấu như vậy đúng không? Kỳ thực mỗi đứa bé vừa sinh ra tới, cũng là dáng vẻ như vậy, ước chừng qua 1 năm 6 ngày, làn da liền biến bóng loáng, bắt đầu nhìn khá hơn. Tương lai, ngươi vừa sinh hạ hài từ lúc, cũng là bộ dáng như vậy đấy." Tiết Bảo Cầm nghe lại xấu hổ, lại nhịn không được nói ra, "Ta như sinh hạ hài từ lúc, mới sẽ không như vậy xỉu đấy." Gây tất cả mọi người cười ha hả. Mai phu nhân còn nói thêm, "Tông ca nhi, ngươi còn chưa cho đứa nhỏ này lấy tên đâu, nhanh cho hắn lấy một cái tên đi." Kỳ thực Giả Tông sớm liền nghĩ xong tên, đồng thời nam hải tên cùng nữ hải tên cũng nghĩ kỹ. Lúc này nghe được Mai phu nhân hỏi, chính là nói ra, hắn là tên là bối phận, liền cứ gọi là Giả Thương đi, về phần nhũ danh, liền để Lâm muội muội lấy đi. Thương là chỉ xanh nhạt sắc hoặc màu trắng đen, lại thay mặt chỉ thiên không. Bởi vậy, nghe được tên này, Tiết Bảo Thoa tỉ muội, sắc mặt cũng là hơi đổi. Giả Tông cho hắn lấy tên này, có thể thấy được đối hắn chờ mong cùng yêu thích. Mai phu nhân ngược lại là không nghe ra cái gì đến, lại hoặc là nói, chính nàng cũng là cực kỳ yêu thích đứa cháu này. Bởi vì cái gọi là tiểu nhi tử đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử nha. Lại nhìn một hồi Giả Thương, mọi người mới không nỡ rời đi. Tiếp đó, các nàng lại vẫn ăn một phen Lâm Đại Ngọc, đồng thời nhường Lâm Đại Ngọc cho tiểu gia hỏa lấy cái nhũ danh. Lâm Đại Ngọc suy nghĩ một lúc, liền lấy cái Bình An tên này. Tên này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Giả Tông ngoài dự liệu. Lâm muội muội thông minh hơn người, thi tài diễm diễm. Nguyên bản Giả Tông còn tưởng rằng nàng hội từ trong thi kinh cho tiểu gia hỏa lấy cái tên đấy, không ngờ rằng đúng là lấy như thế bình thường tầm thường một cái tên. Bất quá, cái này cũng chính nói rõ Lâm Đại Ngọc đối với tiểu gia hỏa yêu thương. Cổ đại trẻ con khó mà nuôi sống, chết yểu chiếm đa số. Bởi vậy, mọi người cũng vui lòng cho hài tử lấy cái tiện danh, vì dễ nuôi. Cổ đại còn có hoàng đế còn nhiều có lấy tiện danh đây này, thì chớ đừng nói chi là dân chúng tầm thường nhà. Lúc này hài tử, lấy thạch đầu, cậu đàn, cậu thẳng và các danh tự, chỗ nào cũng có. Mà Bình An hai chữ này, chính là Lâm Đại Ngọc hy vọng tiểu gia hỏa năng lực bình an, khỏe mạnh trưởng thành. Nữ tử bản yếu, là mẫu lại được, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ thôi. Sau đó, Giả Tông sai người cầm một khối mỹ ngọc, tiến về Lâm phủ đi báo tin vui. Cũng đúng thế thật đại hạ hướng phong tục, phàm là thê tử sinh sản sau đó, đều muốn đi nhạc phụ nhà đi báo tin vui. Như sinh là nhi tử, liền dẫn một khối ngọc đi, người khác liền biết sinh một nhi tử, lại gọi sinh con trai niềm vui. Như sinh là nữ nhi, liền dẫn một khối ngói đi, người khác liền biết sinh cái nữ nhi, lại gọi sinh con gái niềm vui. Cái này phong tục, hậu thế vậy truyền thừa xuống dưới. Chẳng qua đem ngọc cùng ngói đổi, sinh nam hài liền cầm cái sách vợ đi, sinh nữ hài liền cầm một đóa hoa đi. Lâm gia biết được việc này sau đó, cũng là mừng rỡ không thôi. Mấy ngày sau, Ninh Quốc phủ bên trong xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu. Tiến hội làm nhận, có thể nói là tân khách tụ tập. Quan quân hầu kiêm kế châu tiết độ sứ Giả Tông, thế nhưng triều đình tân quý, tuổi tác lại nhẹ. Tương lai tất là triều đình đại quan, bực này nhân vật chính là không giao tiếp, tốt nhất vậy không nên đắc tội. Bởi vậy, chẳng những phe chủ chiến quan viên toàn bộ đều tới, chính là một ít phe chủ hòa, không có có đắc tội qua Giả Tông người ta, vậy sôi nổi đưa tới hạ lễ. Mặc dù Giả Tông cũng không có đưa ra này rất nhiều thiệp mời đi, nhưng mà người ta cũng chỉ là đưa tới lễ vật mà thôi. Giả Tông sai người đem lễ vật hết thể nhận lấy, tương lai nhà khác có việc, lại trả lại cũng là phải. Trong nhà có tiết bảo thoa tại, tự nhiên sẽ đem chuyện này làm thỏa đáng. Một ngày này, Giả Mẫu cùng Vương phu nhân còn có Giả Bảo Ngọc cũng đều trình diện. Giả Mẫu cùng Vương phu nhân, vì thân phận nguyên nhân, tự nhiên ngồi thủ tọa. Đương nhiên, các nàng tại nữ quyến bên ấy, mà Giả Bảo Ngọc chỗ ngồi, vậy 10 phần gần phía trước, rốt cuộc hắn đại biểu là Vinh Quốc phủ kia một chi. Giả Tông tại đáp tạ lúc, thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa gặp được Giả Bảo Ngọc. Giả Tông bị giật mình, kém chút không có nhận ra hắn. Đầu tiên là trên người quần áo đã là 10 phần keo kiệt, còn nữa nguyên bản trăng tròn một gương mặt, hiện tại đã trở thành tàn nguyệt trạng, 10 phần gầy gò lên. Cả người vậy hắc rất nhiều, chẳng qua ngược lại là so với nước lúc chắc địch một ít. Giả Bảo Ngọc chỗ kia một bàn cũng đều là giả ra thân bằng bạn cũ, chẳng qua trừ ra Giả Bảo Ngọc bên ngoài, mỗi cái lụa là gấm bóc, phong lưu phong khoáng. Những người này nhà con cháu cũng 10 phần ghét bỏ Giả Bảo Ngọc, xa xa tránh khỏi hắn. Chính Giả Bảo Ngọc cũng là hết sức khó xử. Giả Tông nhịn không được nói ra, nhiều năm không gặp Bảo huynh đệ, bây giờ ngược lại là thành thục rất nhiều. Giả Bảo Ngọc mặt lộ khốn cùng chi sắc, hắn không khỏi nói ra, Tông Tam ca, trước kia trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngược lại là nhiều có đắc tội. Giả Tông nghe vậy cười nói, đều là nhà mình huynh đệ, có cái gì có đắc tội hay không, ngươi có khó khăn gì, cứ đến tìm ta là được. Giả Bảo Ngọc gật đầu một cái, trong lòng lại là hiểu rõ, đây chẳng qua là lời khách sáo thôi. Trước đây nhà bọn hắn vừa mới xuống dốc lúc, liền tìm hắn mượn qua bạc, khi đó Giả Tông cũng bất quá cho hắn mượn nhóm 200 lượng bạc mà thôi. Giả Tông đối với Giả Bảo Ngọc gật đầu, lại về phía trước mà đi. Lại nói Giả Mẫu tại yến hậu đi nội trạch, thấy vậy Lâm Đại Ngọc lôi kéo tay của nàng, nói tốt một chút lời nói. Lại nhìn Tiểu Bình An, Lâm Đại Ngọc lôi kéo Giả Mẫu tay, tâm trạng hết sức phức tạp. Giả Mẫu đối nàng vẫn như cũ 10 phần yêu thương, đây là không giả được. Mà nàng cô cháu ngoại này thì là dường như không có đi Giả phủ thăm hỏi qua Giả Mẫu. Trong này nguyên nhân chủ yếu chính là Giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc như điên như dại, tại nàng vừa cùng Tông Tam ca đính hôn lúc, lại còn chạy đến bọn hắn Lâm gia, ở trước mặt hỏi nàng vì sao thay lòng đổi dạ. Nàng sợ đi Giả gia gặp được Giả Bảo Ngọc, càng sẽ gây xảy ra chuyện tới. Mà Giả Mẫu đối với cái này không có chút nào trách tội, ngược lại vẫn như cũng 10 phần yêu thương nàng. Hai người nói một chút lời nói, Giả Mẫu liền đứng dậy cáo từ. Mà Giả Tông thì là hỏi thăm một phen Vinh Quốc phủ bên ấy đưa tới lễ vật. Chương 313, Đại Ngọc sinh con, hạ 2, chương 313, Đại Ngọc sinh con, hạ 2, lại đều 10 phần keo kiệt, đều là chút ít chính mình may hài nhi trang phục, dùng tài liệu vậy 10 phần tầm thường. Giả Tông nhìn, trầm mặc hồi lâu, lại là nói ra, cho bọn hắn bao 200 lượng bạc đáp lễ đi. Này 200 lượng bạc, không biết năng lực mua bao nhiêu những kia hải nhi quần áo. Mà đáp lễ cho người ta hồi bạc, này đã có thể xem làm đủ. Chẳng qua đối với bây giờ Vinh Quốc phủ mà nói, bọn hắn thiếu nhất chính là bạc. Giả Tông đối với Vinh Quốc phủ bên ấy, 10 phần không để vào mắt, nhưng gặp bọn họ xuống dốc đến tận đây, cũng là tổn thức không thôi. Lại nói Vinh Quốc phủ mọi người, nhận được 200 lượng bạc đáp lễ, nhưng cũng là tổn thức không thôi. Nguyên bản tề đầu tịnh tiến hai nhà, bây giờ đã là dần dần từng bước đi đến. Bây giờ bọn hắn Vinh Quốc phủ đã luân lạc tới ngay cả một kiện gia dáng lễ vật cũng cầm không ra được tình trạng. Chỉ sợ đợi nàng vừa chết, đời sau cũng liền đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này, Giả Mẫu lại nghĩ tới Lưu lão lao tới. Chỉ sợ và mấy đời sau đó, nhà bọn hắn tại thực sự không vượt qua nổi lúc, cũng sẽ tượng Lưu lão lao như vậy, chạy tới Ninh Quốc phủ làm tiền đi. Nghĩ đến đây, Giả Mẫu khoe mắt, không khỏi nhỏ xuống một giọt vận đục nước mắt tới. Lại nói yến hội sau đó, Giả Tông lại trong nhà chờ đợi hơn 10 ngày thời gian. Mà Tiểu Bình An, quả nhiên khi sinh ra 5-6 ngày về sau, làn da giãn ra, sinh mười phần làm vui. Tiểu gia hỏa này, đoán chừng là theo mẫu thân tính tình, mười phần yên tĩnh. Chứ ăn ra sữa cùng cùng với, bình thường cũng yên lặng. Chính là tỉnh rồi, cũng sẽ không khóc lớn đại náo, mười phần để người bất lo. Mà Mai phu nhân thì là đem một lời nhiệt tình, toàn bộ cũng bỏ vào tiểu gia hỏa này trên người. Chẳng những giả tông cái này cha ruột, ngay cả Lâm Đại Ngọc cái này mẹ ruột cũng đều bị lấn qua một bên. Mà có thể vui chính là, giả tông thời điểm ra đi, Tiết Bảo Cầm vậy có bầu. Mà Tiết Bảo Thoa vẫn không có mang thai, ngược lại để nàng buồn bực không thôi. Lại nói giả tông mang theo Tình Văn trở về Kế Châu thành. Sau khi trở về, Thang Nhược vọng lại tới báo cáo. Nguyên lai một vạn cây bộ thương đã chế tạo ra đây, hiện nay bọn hắn hữu cơ giường. Đồng thời động cơ hơi nước vậy dùng đi lên, hiệu suất đạt được tăng lên trên diện rộng. Đối với cái này, giả tông cũng là hết sức hài lòng. Tiếp đó, giả tông liền mệnh Thang Nhược vọng tiếp tục nghiên cứu chế tạo đại pháo. Sau đó, giả tông lại đặt Mai Thế Minh gọi tới. Giả tông không khỏi hỏi, biểu hình, bây giờ một tháng công phu, năng lực chế tạo bao nhiêu đạn súng trường? Mai Thế Minh không khỏi báo cáo, tướng quân, một tháng công phu, ước chừng năng lực chế tạo 7-8 vạn phát đạn. Một tháng 7-8 vạn phát đạn, một năm trôi qua, vẫn chưa tới 100 vạn phát. Cái này sản lượng, thật sự là quá thấp. Một năm tích lũy đạn, bình quân đến mỗi cây chi bên trên, vẫn chưa tới 100 viên đạn. Ý tưởng này viên đạn, ngay cả một cuộc chiến tranh cũng kiên trì không xuống. Hiệu suất này, không khỏi quá thấp. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi hỏi, biểu hình, hiệu suất này có thể hay không tăng lên? Mai Thế Minh không khỏi nói ra, tướng quân, nếu là tăng phái nhân thủ, tự nhiên là có thể sản xuất càng nhiều. Ta ước chừng, một tháng có thể sản xuất ra 10 vạn phát đạn tới. 10 vạn phát? Hay là quá thấp, nhất nhiên sinh sinh mới đủ một cuộc chiến tranh dùng. Giả tông hỏi, như thế nào mới có thể tăng lên tới 50 vạn phát đạn? Mai Thế Minh lắc đầu nói ra, tướng quân, muốn một tháng sản xuất 50 vạn phát đạn, trừ phi lại khác mở 4 phân xưởng, nhiều tuyển nhận 4 lần nhân viên, nếu không, căn bản là không có cách làm được. Nghe được Mai Thế Minh lời nói, giả tông không khỏi lắc đầu. Giả tông nói tới, là đề hiệu suất cao, mà Mai Thế Minh nói tới biện pháp, là gia tăng nhân viên. Bây giờ Kế Châu bên này, giả tông hướng triều đỉnh cầu đến rồi mấy chục vạn lượng bạc, nhưng mà cũng không cấm hoa. Hiện nay Kế Châu bên này thương nghiệp dần dần phát triển đứng lên, thương thuế ngược lại cũng có phần có một ít, nhưng mà cần tốn tiêu chỗ càng nhiều. Bởi vậy, khuyết trương đại quy mô là không có cách nào khuyết trương đại quy mô. Duy có tăng lên hiệu suất bộ dạng này, giả tông chuẩn bị nhường Nam Hoài Nhân đến chế tác mấy đài máy công cụ, sau đó dùng động cơ hơi nước kéo theo, tăng lên chế tác hiệu suất. Tiếp đó, giả tông liền đem cái này việc phải làm giao cho Nam Hoài Nhân. Mà lúc này, giả tông đã tại bắt đầu bố cục U Châu. Yến Vân thập lục châu bên trong, khoảng cách Kế Châu gần đây 3 châu, chính là U Châu, Thuận Châu cùng Đàn Châu. Chỉ là Đàn Châu tại tối phương bắc, Thuận Châu lại tại Đàn Châu cùng U Châu trong lúc đó. Mà U Châu mặc dù cũng tại Thuận Châu cùng Trác Châu trong lúc đó, nhưng mà Trác Châu cách xa nhau cuối cùng xa chút ít. Bởi vậy, giả tông bước kế tiếp mục tiêu chính là U Châu. Kỳ thực, bằng Kế Châu hiện nay binh lực, hoàn toàn có thể bắt được U Châu. Chỉ là giả tông muốn, không hề chỉ là có thể cầm xuống mà thôi. Còn muốn có đầy đủ nhiều binh lực trông coi được 2 châu, thậm chí 3 châu, tứ châu, 5 châu nơi. Giả tông muốn làm đến không động thì thôi, khẽ động chính là lôi đỉnh một kích. Bởi vậy, hiện nay vẫn đang tại xúc tích lực lượng. Bất quá, hiện nay lực lượng tích xúc đã không xê xích bao nhiêu, chỉ cần chờ đến tích lũy đến đủ nhiều đạn, liền có thể khai chiến. Hiện nay mặc dù Kế Châu binh lực cũng không nhiều, nhưng mà chỉ cần vũ khí đổi mới, sức chiến đấu đầy đủ là được. Giả tông nhường Túy Kim Cương nghe nhị, không ngừng tìm hiểu nhìn U Châu tình huống. Đương nhiên, không hề chỉ dự đoán tại U Châu, Tượng Tuần Châu, Đàn Châu, Chắc Châu các nơi tình huống, cũng đều phải có người tay đi tìm hiểu. Chỉ là đem tìm hiểu trọng điểm đặt ở U Châu mà thôi. Rất nhanh, bọn hắn chính là dò thăm, U Châu có huyền không 2 vạn binh mã trấn thủ. Vốn là có 3 vạn, chỉ là U Châu từng bị điều qua binh mã tiến công Kế Châu. Những thứ này mã, binh, cuối cùng toàn bộ gấp tại Kế Châu. U Châu phòng thủ cũng không chặt chẽ. Chỉ là quân hạ muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến U Châu thành dưới, bí mật đột thành, thì gần như là chuyện không thể nào. U Châu thành bên ngoài, còn có mấy tòa thành trì. Huyền không binh sĩ cùng bách tính, cũng không phải mù lòa. Đại hạ đại quân ép gần, bọn hắn làm sao có khả năng không hề phát giác. Muốn nhanh chóng cầm tòa tiếp theo có 2 vạn quân coi giữ phòng thủ thành trì, tối thiểu nhất cũng phải có 7-8 vạn binh mã mới được. Giả tông bắt đầu không ngừng thu tập các loại thông tin, chẳng những cân nhắc như thế nào mới có thể nhanh chóng cầm xuống U Châu. Ừm, có thể phái quân đoàn lợi nhận xuất kích, âm thầm ẩn nút vào U Châu đi, tại đại chiến sắp nổi lúc, tùy thời trong thành làm phá hoại. Lại nói Nam Hoài Nhân tại tiếp vào giả tông mệnh lệnh sau đó, rất nhanh liền đi vào hỏa khí doanh bên này. Căn cứ đạn chế tác công nghệ, sau đó chế tạo ra tương ứng máy tiện tới. Sau đó sử dụng động cơ hơi nước động lực, tăng lên thật nhiều chế tác hiệu suất. Một tháng thời gian, trọn vẹn có thể sản xuất ra 50 vạn phát đạn tới. Mặc dù 50 vạn phát đạn chỉ có thể miễn cưỡng đủ nửa cuộc chiến tranh sử dụng, nhưng là cái này hiệu suất so với lúc trước đã đại đại đạt được tăng lên. Biết được thông tin sau đó, giả tông không khỏi vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có 3-4 tháng tích lũy, liền có thể tích lũy ra đầy đủ 1-2 trận chiến tranh đạn tới. Mà súng trường xạ kích tần suất đã đến có thể sửa đổi chiến tranh bố cục tình trạng. Nói ví dụ, một cửa ải chỉ cần có 100 binh sĩ 100 thanh súng trường cùng đầy đủ đạn, huyền không chính là 1 vạn người đội, cũng đừng hòng sông đi qua. Mà căn cứ cái này đặc điểm, bọn hắn xây dựng lên mai phục đến, kỳ thực vậy tương đối càng thêm khó mà bị phát hiện. Nói ví dụ, chỉ cần có 100 người, 100 cán súng trường, liền có thể hoàn thành dĩ vãng mấy nghìn hơn vạn người mới có thể làm được nhiệm vụ. Mà 1 vạn người đội hỏa thương, chọn vẹn có thể chia tách thành 100 tiểu tổ, vùi đầu vào 100 đi lên chiến trường. Nghĩ chính là một kiện 10 phần đáng sợ sự việc. Tại trước mắt trên chiến trường, kỳ thực đem đội hỏa thương tháo gỡ ra tiểu tổ tiến hành tác chiến, mới là hiệu suất tối đại hóa chính xác sử dụng cách thức. Có thể thử một chút minh tu sản đạo, ám độ trần hương. Bây giờ đã đến tháng 9, mắt thấy là phải đến tháng 10 phiên. Thời tiết từng ngày lạnh xuống. Tiếp qua một tháng, tất cả phương bắc trời đông giá rét, thì không cách nào xuất binh tác chiến. Nếu là hắn lúc này xuất binh lời nói, chắc hẳn Huyền Không bên ấy cũng là phản ứng không kịp. Nhất là bọn hắn sợ là triệu tập đại quân vậy cũng không dễ dàng. Lúc này ngược lại là cái dụng binh thời điểm tốt. Ừm, có thể đợi thêm 10 thời gian vài ngày, trước góp nhặt một bộ phận đạn, lại sau đó, cho dù Huyền Không bên ấy biết được thông tin, cũng không kịp triệu tập đại quân đến đây. Vì chờ bọn hắn phản ứng sau đó, đã nhanh đến mùa đông, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất binh. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi trước đem dưới trướng tướng lĩnh gọi tới, bắt đầu phân phó. Mà những tướng quân này, nhất là Liêu Tương Liên cùng Giả Hoàn, nghe được có cầm những đánh, hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn không thể lập tức liền điểm đủ binh mã bắt đầu xuất chiến. Giả Tông phân phó nói, sau khi trở về, các ngươi trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Sau nửa tháng, chúng ta đều sẽ đối với Thuận Châu triển khai công kích. Chẳng qua nhất thiết không thể tiết lộ thông tin, nhường Huyền Không trước giờ có chuẩn bị. Đúng, tướng quân. Hội nghị kết thúc, chúng tướng sôi nổi rời khỏi, Giả Hoàn thì lạt thì thầm lưu ở lại. Giả Tông liếc mắt nhìn hắn hỏi, người khác cũng đi rồi, ngươi lưu lại tới làm cái gì? Giả Hoàn hi hi một cười nói, tướng quân, ngươi mục đích thực sự có phải hay không Vũ Châu, mà cũng không phải là Thuận Châu. Ngươi giấu giếm được người khác, đừng hòng giấu giếm được ta. Nghe được lời nói này, Giả Tông cũng không do lấy làm kinh hãi. Đặt ở tại các tướng lĩnh trước mặt, Giả Tông cũng không có nói thật. Minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Tất nhiên muốn đạt, dứt khoát trước ngay cả người mình cũng lừa qua đi, mới sẽ không bị Huyền Không trước đó phát giác. Không ngờ rằng, ngược lại là bị tiểu tử này cho đã nhận ra. Giả Tông nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Giả Hoan nhịn không được nói ra, ta biết tướng quân riêng có chí lớn, ta đoán tướng quân tất nhiên sẽ thu phục Yến Vân thập lục châu. Bởi vậy ta tại lúc rảnh rỗi, đều sẽ chẳng những nghiên cứu địa đồ, bắt đầu tưởng tượng. Nếu ta làm chủ soái, ta sẽ trước thu phục cái nào một châu? Làm sao bài binh bố trận? Làm sao tiến đánh tốt nhất? Mà căn cứ ta không ngừng suy đoán, cho ra kết luận chính là, cái thứ nhất tốt nhất trước thu phục Vũ Châu. Chẳng qua muốn thu phục Vũ Châu cũng không dễ dàng, bởi vậy ngược lại là có thể giả bộ tiến đánh Thuận Châu, dẫn Vũ Châu binh mã đến trợ giúp. Chúng ta là có thể vây điểm đánh viện binh, trước tiêu diệt Vũ Châu sinh lực, sau đó là có thể thần không biết quỷ không hay trước cầm xuống Vũ Châu. Hắc, gia hỏa này còn thật là cái nhân tài. Ý tưởng này lại cùng mình không như mà hợp. Nghĩ đến đây, Giả Tông lại là không nhịn được muốn thi lại kiểm tra giáo hắn. Liên nhịn không được hỏi, ta nếu để ngươi cầm xuống Vũ Châu, ngươi làm thế nào dụ binh? Chương 314, Giả Hoàn lập quân lệnh trạng, thập diện mai phục, 1, chương 314, Giả Hoàn lập quân lệnh trạng, thập diện mai phục, 1, Giả Hoàn lập tức nói, tướng quân, cho ta 3000 cây bộ thường, ta bảo quản năng lực cầm xuống Vũ Châu thành. Giả Tông liếc mắt nhìn hắn nói ra, ngươi sợ là nghĩ nhiều, súng trường tổng cộng chỉ có 1 vạn chi, cũng tại đội hỏa thường chỗ nào, làm sao có khả năng cho ngươi 3000 chi? Mà Vũ Châu thành tại Vũ Châu nội địa, bất kể theo phương hướng nào tiến công, ở giữa cũng phải xuyên qua đến tòa thành trì, tất nhiên không thể nào không bị Huyền Không phát hiện. Ngươi chỉ là 3000 binh mã, như thế nào mới có thể bắt được chí ít có 1 vạn quân coi giữ Vũ Châu thành? Nghe đến đó, Giả Hoàn không khỏi đi đến địa đồ trước đó, chỉ lấy địa đồ nói ra, tướng quân mời xem, nếu tướng quân đại quân vây quanh Thuận Châu thành, như vậy Vũ Châu, Đàn Châu hai châu, tất nhiên sẽ phái ra viện quân tới. Mà ta 3000 tiên phong quân thì có thể ở chỗ này, nơi này còn có nơi này, bố trí thập diện mai phục. Bảo quản có thể đủ tất cả diện tới trước trợ giúp quân Vũ Châu đội, tiếp đó, chúng ta liền có thể đổi thành Huyền Không binh sĩ trang phục, nhanh chóng đi vào Vũ Châu thành dưới. Đương nhiên, Huyền Không người vậy không đốc, không thể nào như vậy lại mở cửa thành. Bất quá, chúng ta có thể dùng súng trường áp chế trên tường thành phòng thủ, sau đó phái binh sĩ, dùng thuốc nổ hành tạc Vũ Châu thành môn. Chỉ cần nổ mở cửa thành, vào trong thành, như vậy trong thành Vũ Châu binh sĩ, đem sẽ trở thành cá trong chậu, bảo quản có thể cầm xuống Vũ Châu thành. Kế hoạch này, thật sự là quá điên cuồng. Bất quá, quả thực có khả năng thành công. Giả Hoàn trước đó là xuống công phu, hắn bạch ra bố trí mai phục chỗ, đại đa số cũng cùng Giả Tông không như mà hợp. Chẳng qua, Giả Hoàn không có chú ý tới là, trong này, còn có cái cực lớn thiếu hụt. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi cười lạnh nói, thử, ngươi này mưu kế, đều sẽ chôn vùi rơi ngươi dưới trướng tất cả binh sĩ tính mệnh. Binh giả, quỷ đạo giả, thử sinh nơi, không thể không có xem xét. Nghe được Giả Tông lời nói, Giả Hoàn không phục nói, tướng quân, kế hoạch của ta 10 phần hoàn mỹ, làm sao lại chôn vùi rơi dưới trướng binh sĩ tính mệnh? Giả Tông cười lạnh nói, kia Huyền Không binh sĩ cũng im đôi chỗ biện, binh lính của ngươi có bím tóc sao? Lẽ nào Huyền Không mọi người cũng mắt mù hay sao? Nhìn không ra sơ hở đến. Cái này, Giả Hoan bị lời nói này kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, điểm này đích thật là hắn sơ sót. Hắn kế hoạch này trọng điểm ngay tại một xuất kỳ bất ý tại Huyền Không hoàn toàn phản ứng không kịp trước đó, đến một như thiểm điện tập kích. Mà một khi bọn hắn trước đó có chuẩn bị, chỉ cần bố trí đơn giản một chút mai phục công sự, có thể đem bọn hắn lâm vào trong vòng đây, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Suy tư hồi lâu sau đó, Giả Hoan không khỏi nói ra, tướng quân, chúng ta có thể cắt mất bọn hắn bím tóc, đâm vào trên đầu mình, như vậy cũng không cần bị phía trước mấy tòa thành trì Huyền Không binh sĩ phát hiện. Mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng, nếu không thể thành công cầm xuống Vũ Châu thành, mặt tướng nguyện đưa đầu tới gặp. Trầm tư hồi lâu, Giả Tông như cũ có chút chần chờ không biết. Giả Hoàn cái này mưu kế, đại bộ phận cùng hắn không như mà hợp, chỉ là vẫn đang có chút hung hiểm, Giả Tông có chút không muốn nhường Giả Hoàn đi mạo hiểm. Mà Giả Hoàn thấy Giả Tông đang chần chờ, không khỏi cũng gấp. Hắn lớn tiếng nói, mời tướng quân cho Mạt tướng một cơ hội, Mạt tướng, cùng nghị cho ta nương kiếm một cáo mệnh quay về. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông thở dài một tiếng nói ra, được rồi, ta cho ngươi 3000 cây, 30 vạn phát đạn, ngoài ra lại gửi 5000 binh mã cho ngươi. Trên chiến trường, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, như chuyện không thể làm, quả quyết lui về, tuyệt đối không nên ham chiến. Giả Hoàn lớn tiếng nói, đúng, tướng quân. Giả Tông nói ra, còn có, mấy cái này mai phục địa điểm, ta nghĩ còn có lựa chọn tốt hơn. Nói ví dụ, nơi này cùng nơi này, còn có bước vào vũ châu thành tuyến đường hành quân, kỳ thực có thể lựa chọn con đường này tuyến. Ngươi mình có thể cân nhắc một chút. Trên chiến trường, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, bởi vậy tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Giả Tông cũng không có khả năng trước đó thì chế định tốt kín đáo kế hoạch tác chiến, lên chiến trường để cho thủ hạ tướng lĩnh nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch của hắn đi tác chiến. Lời như vậy, cùng nhường dưới trướng binh sĩ chịu chết vậy không có gì khác nhau. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đưa ra đề nghị của mình, đến trên chiến trường, làm sao hành quân, vẫn là phải dựa vào chính Giả Hoàn phán đoán. Mà Giả Hoàn nghe được Giả Tông sau đó, lập tức nghiêm túc quan sát. Sau đó, hắn cũng không thể không thừa nhận, tướng quân chỉ ra chỗ, đích thật là chính mình suy nghĩ không chu toàn. Trong lòng cũng không khỏi đối với Giả Tông càng thêm khâm phục lên. Sau nửa tháng, binh mã lương thảo, súng đạn toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Giả Tông đúng hẹn trước giờ thì cho Giả Tông tiên phong quân 3000 cây bộ thường, 30 vạn phát đạn. Những viên đạn này, một tay súng cũng liền 100 phát đạn, miễn cưỡng đủ một cuộc chiến tranh sử dụng. Ngoài ra, lại trích cấp cho Giả Hoàn 5000 binh mã. Tiếp đó, Kế Châu thành bên trong, chỉ để lại 1 vạn binh mã phòng thủ. Phát động còn lại 8 vạn binh mã, thẳng đến biên cảnh Thuận Châu mà đi. Vì Kế Châu phát động quá mức nhanh chóng, mà trước đó lại không có rõ ràng dấu hiệu. Bởi vậy tại biên cảnh Thuận Châu vài tòa huyện thành hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước đó, trong vòng một ngày, liền ngay cả đoạt 5 tòa thành trì. Này 5 tòa thành trì, quân Kế Châu đều không có sử dụng súng trường. Trên thực lực tuyệt đối nghiền ép, lại thêm quân Kế Châu 2 năm này vậy đánh ra uy danh hiển hách. Điều này cũng làm cho này vài tòa huyện thành Huyền Không quân coi giữ, toàn bộ không còn sức đánh trả. Một sáng cổng thành bị đại pháo vây mở, Huyền Không quân coi giữ liền hốt hoảng chạy trốn, không dám đối địch với quân Kế Châu. Dù là đến ngày thứ 2, Thuận Châu phía sau thành trì trước đó có chuẩn bị, vẫn như cũ khó mà ngăn cản quân Kế Châu thế công. Ngày thứ 2, lại xuống ba thành, phía trước đã đến Thuận Châu dưới thành. Thuận Châu thành Huyền Không thủ tướng Phúc Sát Sơ Thăng không khỏi bị tin tức này bị hủ tê chảo. Này Phúc Sát Sơ Thăng chính là Tương Hoàng Kỳ, là thượng tam kỳ một trong, do hoàng đế tự mình thống lĩnh. Này Phúc Sát Sơ Thăng tại Huyền Không vậy địa vị cực cao, vì ra đời lúc ánh bình minh vừa ló dạng, bởi vậy liền lấy như thế một cái tên. Hắn đến Thuận Châu làm quan, tự nhiên cũng là ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Những năm này hắn ở đây Thuận Châu, quả thực siêu cao thuế nặng rất nhiều tài nguyên. Mà Thuận Châu kỳ thực hết sức an toàn, chính là hai quốc hưng đao binh, vậy loạn không đến Thuận Châu tới. Chỉ là hắn quả quyết không nghĩ tới, quân Kế Châu lại là như thế nhanh, chỉ dùng 2 ngày công phu, liền tiến đánh đến hắn Thuận Châu dưới thành. Này Phúc Sát Sơ Thăng vốn là đi cầu tài đến, hắn nhưng thật ra là thượng tam kỳ bên trong hoàng hố, mang binh đánh giặc câu chuyện thật không thể nói không mạnh, chỉ có thể nói không có. Lúc này hắn sớm đã hoảng hồn, một bên phái ra rất nhiều nhân thủ đi cầu viện, chẳng những hướng Đàn Châu cùng Vũ Châu cầu cứu, phía tây tiếp giáp hai châu Quy Châu cùng Nho Châu, bọn hắn cũng đồng dạng phái người cầu cứu. Đồng thời còn phái người đem Kế Châu xuất binh, cũng gây Thuận Châu thông tin, báo cáo nhanh cho triều đình Huyền Không. Một bên đem thủ vụ ném cho phó tướng, mệnh hắn toàn quyền phụ trách. Chương 314, Giả Hoàn lập quân lệnh trạng, thập diện mai phục 2, chương 314, Giả Hoàn lập quân lệnh trạng, thập diện mai phục 2, mà cái gọi là vật học theo loài, nhân dĩ quân phân, cái này phó tướng câu chuyện thật, ngược lại là đây Phúc Sát Sơ Thăng hơi mạnh, nhưng cưỡng ép cực kỳ có hạn. Đến ngày thứ 3, Giả Tông liền mệnh 3 vạn binh mã, đem Thuận Châu thành bao quanh bao vây lại. Sợ tới mức Thuận Châu trong thành Huyền Không quân binh run lẩy bẩy, mà bọn hắn cũng không từng phát hiện là, kỳ thực trừ ra 3 vạn vây khốn bọn họ thành trì binh mã bên ngoài, Ký Châu quân hậu quân 10 phần trống rỗng, cũng không có bao nhiêu binh mã. Kế Châu đại quân đã sớm tại hôm qua thì lặng yên chia ra 3 đường. Trung quân dĩ nhiên chính là công thành chủ lực, ngoài ra 2 đường, một đường đi mai phục Đàn Châu viện quân, ngoài ra một đường chính là Giả Hoàn 8000 binh mã, đi mai phục Vũ Châu viện quân. Đây là điển hình vây điểm đánh viện binh. Nếu là Phúc Sát Sơ Thăng là viên thân kinh bách chiến lao tướng lời nói không chừng còn có thể theo trong dấu vết phát giác được điểm này. Mà bọn hắn chỉ cần cố thủ thành trì, nhưng thật ra là có cực cơ hội lớn có thể phòng thủ xuống. Vì viện quân của bọn hắn cũng không chỉ Đàn Châu cùng Vũ Châu hai nơi. Thời gian dài, phía tây tiếp giáp hai châu Nho Châu cùng Quy Châu hai châu, vậy sẽ phái ra viện quân đến trợ giúp. Chỉ là Thuận Châu hai cái thủ tướng, 10 đủ 11 đôi ngọa long phượng sổ, bọn hắn đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy, chỗ nào có thể phát hiện điểm này. Tiếp đó, quân Kế Châu đại quân liền bắt đầu bổ sung hào thành, chế tạo công trình dụng cụ, làm lấy công thành chuẩn bị. Thuận Châu ngoài thành hào thành, đây Kế Châu thành bên ngoài hào thành, nhỏ hơn rất nhiều, cả hai hoàn toàn không thể đánh động. Đồng thời Giả Tông cũng không phải muốn đem hào thành toàn bộ lấp đầy, mà là chỉ cần bổ sung ra mấy đạo có thể thuận tiện bọn hắn công thành con đường đến là được rồi. Mà thời khắc thế này, nhường Thuận Châu trong thành Huyền Không quân coi giữ, trong lòng càng phát ra dậy vào lên. Vậy này công phu, quân Kế Châu liền bổ sung ra trọn vẹn 10 đầu cũng đủ lớn pháo thông hành tiến công thông nói tới. Mà sớm tại mấy ngày trước đó, Thuận Châu sứ giả liền sớm đã tới U Châu cùng Đàn Châu. Rốt cuộc này hai châu khoảng cách Thuận Châu gần đây, nhất là U Châu, càng là hơn láng giềng mà cư. Này hai châu thủ tướng biết được tin tức này sau đó, đều là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn vậy không ngờ rằng,
quân Kế Châu lại lớn mật như thế hung hăng ngang ngược. Mà bọn hắn cũng biết, Thuận Châu thủ tướng là 10 phần bao cỏ. Nếu như bọn hắn không phái binh trợ giúp lời nói, chỉ sợ Thuận Châu căn bản là chống đỡ không nổi. Mà Thuận Châu một sáng luân hãm, hai người bọn họ Châu liền đem đứng trước quân Kế Châu trực tiếp uy hiếp. Bởi vậy, này hai quân thủ tướng bàn bạc một phen sau đó, cũng quyết định phái ra viện quân tiến về trợ giúp Thuận Châu. Bọn hắn mỗi một thành quyết định phái ra một vạn binh mã tiến về trợ giúp, chỉ cần bốn tòa thành trì tất cả đều phái ra viện quân, hợp tại một chỗ, chính là 4 vạn binh mã. Mà quân Kế Châu tổng cộng cũng mới 7-8 vạn binh mã mà thôi, đối mặt bọn hắn bốn mặt bao vây, trong ngoài giáp công, tin tưởng là có thể bức lui quân Kế Châu, bảo trụ Thuận Châu. Thậm chí như quân Kế Châu lộ ra sơ hở đến, bọn hắn có thể trọng thương quân Kế Châu, thậm chí đem bọn hắn tiêu diệt cũng chưa biết chừng. Bọn hắn hôm nay đã không phải là lúc trước bọn hắn, bởi vì bọn họ mỗi một trong thành cũng đều trang bị phương Tây súng kiếp. Đương nhiên, chỉ là bọn hắn những thứ này bên trong tòa thành lớn mới trang bị một ít, đồng thời số lượng cũng không nhiều. Những kia trong huyện thành nhỏ, tự nhiên là không tới phiên. Bọn hắn thậm chí cũng không biết Huyền Không từ phương Tây mua súng kiếp. Vậy bởi vậy, quân Kế Châu mặc dù ngay cả hạ bắt thành, nhưng mà bọn hắn cũng không biết điểm này. Mà quân Kế Châu sở dĩ uy mãnh, đều là bởi vì bọn họ trang bị súng kiếp nguyên nhân. Bây giờ bọn hắn cũng có súng kiếp, hai bên sức chiến đấu liền san bằng. Mà bàn về kỹ thuật cùng dũng mãnh đến, quân Kế Châu há lại bọn hắn đối thủ. Bởi vậy, này hai châu thủ tướng, ngược lại là lòng tin 10 phần. Lại nói quân Kế Châu bên này, còn đang ở không chặt không đội vàng chế tác khí giới công thành. Bọn hắn trước đây mục đích thực sự không phải Thuận Châu thành, mà là lấy vây điểm đánh viện binh chiến thuật, tự nhiên là không nóng nảy. Mà lúc này, Vũ Châu Huyền Không thủ tướng lại đợi một nhật, ước chừng nhìn đàn châu bên ấy, ước chừng vậy phát binh. Liên để hắn phó tướng, điểm đủ 1 vạn binh mã, đồng thời mang theo 3000 súng tiếp xuất phát, trợ giúp Thuận Châu mà đi. Mà tại trước khi lên đường, Vũ Châu thủ tướng liên tục phân phó hắn phó tướng, nhất thiết phải cẩn thận quân Kế Châu phục binh, phòng ngừa bọn hắn vây điểm đánh viện binh. Thà rằng vô công, nhưng cầu không tội. Cái này vạn binh mã, tuyệt đối không thể tổn chết. Phó tướng gật đầu đồng ý, mang theo 1 vạn binh mã, cẩn thận từng ly từng tí ra U Châu. Dọc theo con đường này, này U Châu phó tướng, tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí, liên tục dò xét vừa rồi tiến lên. Vì chính là phòng ngừa rơi vào đến quân Kế Châu mai phục trong. U Châu thành Huyền Không phó tướng, cũng là thân kinh bắc chiến, kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng lần này, kinh nghiệm của hắn lại là hại hắn. Vì cái gọi là mai phục, tự nhiên phải có đủ nhiều nhân viên mới có thể tạo được kỳ hiệu. Nếu là chỉ mai phục hơn 100 người, thậm chí mấy chục người, đối với hắn 1 vạn đại quân mà nói, liền hoàn toàn vô dụng. Chỉ ít mai phục 500 người đi bên trên mới có thể nhận được ký hiệu. Mà vượt qua 500 người mai phục, phàm là trải qua, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết tới. Nhưng mà phàm có thể trèo chống 500 người trở lên mai phục chỗ, hắn tất cả đều phái ra xích hậu, tỉ mỉ thăm dò. Mà những kia thấp hơn 500 người mai phục địa điểm, hắn thì là tự động lướt qua. Này cũng trách không được hắn chưa đủ lòng tin. Vì phàm là danh tướng, đều sẽ như thế làm. Xích hậu là có hạn, tự nhiên không thể nào chúng quanh chỗ có địa phương, toàn bộ cũng dò xét một lần. Lời như vậy, tất nhiên sẽ đại đại kéo dài hành quân tốc độ, đoán chừng 3 tháng đều chưa hẳn năng lực đuổi tới Thuận Châu. Cứ như vậy, dưa chuột thái cũng lạnh. Chỉ là, vừa vặn là như vậy kinh nghiệm, hại chết tam quân. Vừa vặn là loại kinh nghiệm này tư duy, để bọn hắn hoàn mỹ bỏ qua giả hoàn bố trí năm quân. Giả hoàn thủ hạ, tổng cộng có 3000 cây bộ thường, hắn nhường này 3000 người, chia làm 30 chỗ trí nhớ mai phục. Mỗi một chỗ, cũng tại bọn họ cần phải trải qua lộ tuyến bên trên. Giả hoàn muốn, là toàn diện cái này vạn Huyền Không đại quân. Trước mặt giao quân, tại Huyền Không quân đội trải qua lúc, tất cả đều án binh bất động. Một mực chờ đến Huyền Không đại quân đi vào cuối cùng một chỗ mai phục chỗ lúc, Giả Hoàn mới quả quyết hạ tiến công mệnh lệnh. Đồng thời bọn hắn ban đầu dùng là cung tên mà không phải súng trường. Rốt cuộc, bọn hắn tổng cộng chỉ có 30 vạn phát đạn, mỗi cái tay súng chỉ có thể dẫn tới 100 phát đạn mà thôi, nhất định phải tiết kiệm dùng mới thành. Mà theo bên này mai phục tập kích, ngoài ra 5000 kỵ binh nghe tiếng phóng ngựa đánh tới. Chỗ này mai phục, giết cái Huyền Không trở tay không kịp. Chẳng qua cái này phó tướng rất nhanh liền phản ứng. Rất nhanh hắn chính là phát hiện, chỗ này phục binh, người số cực ít. Mặc dù phía trước có quân Kế Châu đánh tới, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể ăn hết quân Kế Châu chỗ này phục binh, sau đó đánh hay lui, bọn hắn đều có thể linh hoạt lựa chọn. Cũng không thể gặp được quân Kế Châu bọn hắn liền chật vật mà chạy, cũng muốn đánh qua một lần mới biết được tường tận xem xét. Chương 314, Giả Hoàn lập quân lệnh trạng, thập diện mai phục, 3, chương 314, Giả Hoàn lập quân lệnh trạng, thập diện mai phục, 3, bởi vậy, U Châu phó tướng quả quyết hạ lệnh, phái ra 3000 binh mã, chuẩn bị đem này trên dưới 100 người giật đi. Kế tiếp, làm bọn hắn vô cùng hoảng sợ sự việc xảy ra. Cho rằng đối diện 100 quân Kế Châu đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, dựng lên thật dài súng ống, hướng bọn hắn xạ kích mà đến. Khoảng cách song phương không đủ 100 bước, nhưng là đối phương thậm chí còn có thời gian tiến hành nắm chuẩn. Mà hơi có vẻ dày đặc trận hình, quả thực làm cho đối phương muốn thất bại cũng không dễ dàng. Mà quân Kế Châu công kích, thật sự là quá dày đặc, thái sắc bén. Dày đặc tiếng súng chưa từng ngừng, mà 3000 quân Thanh thì là dần dần thưa thớt. Còn lại hơn 1000 quân Thanh, trực tiếp tan tác mà chạy. Thế nhưng, tiếng súng vẫn như cũ không thất truyền lên, bọn hắn người còn tại từng cái ngã xuống. Mà bay chạy tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng. Bị hù U Châu quân Thanh phó tướng vội vàng ra lệnh đại quân rút lui không thôi. Chỉ là một mai phục, chỉ là hơn 100 người, liền để bọn hắn tổn thất hơn 1000 nhân mã. Bọn hắn cũng bất quá 1 vạn binh mã mà thôi, có thể đối phương mấy lần mai phục. Lúc này, phó liền không còn có tâm lý may mắn, lúc này chỉ nghĩ nhanh chóng rút về U Châu đi. Về phần Thuận Châu, nơi nào còn có công phu quản hắn chết sống. Lúc này, 100 bước tay súng hưng phấn mà theo mai phục địa đứng dậy. Đã nghiền, thật sự là quá đã nghiền, những người này, từng cái đơn giản chính là bia sống. Lần này nhưng đánh thống khoái, một người một súng, ta tối thiểu tiêu diệt 7-8 người. Tính cả lúc trước cung tên tiêu diệt bí bóc, chọn vẹn diệt sát có 10 người nhiều. Chỉ tiếc, 100 viên đạn toàn bộ đã quang, một quả đều không có còn lại, đạn hay là có ít, căn bản chưa đủ nghiền. Tướng quân nói, cái thứ nhất mai phục điểm, chỉ có thể là sát thương bọn hắn, không cần tiết kiệm đạn, phía sau huynh đệ, có thể liền không thể thống khoái như vậy lạc. Hừ, chỉ có chúng ta tài trí đến 100 viên đạn, phía sau mỗi người chỉ có 50 phát đạn mà thôi, làm sao cùng chúng ta đây? Đúng vậy, giả hoàn cũng sợ bọn người kia, hiện tại thì đem đạn toàn bộ dùng hết. Bởi vậy, trừ ra cái thứ nhất mai phục một chút ra, còn lại 29 cái mai phục điểm lính súng trường, mỗi người chỉ có 50 phát đạn mà thôi. Mà ở Huyền Không đại quân sau lưng không ngừng đuổi theo 5000 quân Kế Châu, đuổi theo quá gấp. Không có cách, trước mặt Huyền Không binh sĩ, trong mắt bọn hắn đã không còn là người, mà là từng cái chạy nhanh quân công. Kia thật là chạy nhanh có thịt ăn, chạy chậm thì cái gì cũng vớt không đến. Mà lúc này, quân Thanh mặc dù hoảng mà bất loạn, bọn hắn mặc dù tổn thất hơn ngàn binh mã, nhưng mà còn không đến mức để bọn hắn tan nữa. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn chính là đi vào cái thứ hai mai phục chỗ. Chỗ này mai phục lính xuống trường, tại nhường qua Huyền Không tiền quân sau đó, mới quả quyết nổ súng. Tại dày đặc bắn phá dưới, quân Thanh chiến mã từng thất ngã xuống. Chiến mã thể tích muốn so người thể tích lớn ra rất nhiều đến, đồng thời bọn hắn trong lúc chạy trốn, ngựa đầu đuôi tương liên, chỉ cần nhắm chuẩn ở giữa thì dường như không có thất bại có thể. Mà chạy trốn bên trong ngựa, chỉ cần trúng đạn thì tất nhiên ầm vang ngã xuống đất không thể nghi ngờ. Mà trước mặt ngựa không ngừng ngã xuống đất, theo sát phía sau ngựa, tại không tránh kịp tình huống dưới, liền trực tiếp bị trượt chân. Đột nhiên xuất hiện tập kích, để bọn hắn hoàn toàn mất đi phản ứng không gian. Bởi vậy, phía sau liên tiếp chiến mã bị vấp ngã xuống đất. Tất cả đội hình lập tức loạn thành một bầy tê dại. Mà tại phía sau bọn họ, truy binh quá gấp, bọn hắn càng là hơn không dám dừng lại, chỉ có thể bỏ mạng mà chạy. Lần này, bọn hắn trận hình triệt để lộn xộn lên, như ong vỡ tổ đánh ngựa chạy trốn. Nhưng mà, rất nhanh, lại đến nơi thứ ba mai phục chỗ, giống từng cái luân hồi. Sau đó thứ tư chỗ, thứ năm chỗ, thứ sáu chỗ, đệ thất chỗ. Lần lượt tập kích, giống như không có cuối cùng. Huyền Không binh sĩ dần dần giảm bớt. Do người đến qua bạn, vô bờ vô bến đại quân, biến dần dần thưa thớt. Mà Huyền Không binh sĩ, theo nguyên bản hoảng sợ, tuyệt vọng, đến phía sau tinh thần thất thố, lại đến phía sau liền gần như chết lặng. Mãi cho đến lần thứ 20 bị tập kích, Huyền Không binh sĩ nhân số đã giảm mạnh đến không 2000 người. Còn lại 8000 binh sĩ cũng không phải toàn bộ cũng bị viên đạn đánh chết. Đại bộ phận cũng là bởi vì chiến mã va chạm hoặc là bị trượt chân và duyên cớ mà bị thương tụt lại phía sau. Những người này, cho dù không có bị ngã chết, vậy tất nhiên sẽ biến thành quân hạ tù binh. Mà bọn hắn trải qua 20 vòng luân phiên tập kích, mỗi một lần đều sẽ chỉ hoãn một chút thời gian. Cho tới hôm nay, bọn hắn cũng đã bị phía sau 5000 quân hạ đuổi kịp. Những thứ này quân hạ ở phía sau sôi nổi bắn tên không thôi. Dạng này tập kích lần nữa tạo thành bọn hắn không ngừng giảm quân số. Những người này đã gần như tan vỡ. Nhưng mà phía trước vẫn như cũ có 10 đạo mai phục tại và lấy bọn hắn. Tại đến ngược thứ 3 năm đạo mai phục chỗ, tất cả quân Thanh cuối cùng toàn quân bị diệt, không phải là bị đánh chết, chính là bị bắt làm tù binh. Tiếp đó giả hoàng chạy tới, mạng hắn dưới trướng binh sĩ đem tù binh tới quân Thanh hết thể giết chết. Sau đó từ trên người bọn họ lột bỏ quân trang cũng trên đầu bím tóc tới. Giả hoàng sở dĩ sát phu cũng không phải bởi vì tàn nhẫn, mà là binh quý thần tốc. Hắn thực sự phân không ra binh đến trông giữ tù binh, đồng thời đem tù binh đưa trở về. Hắn thậm chí cũng không có quét dọn chiến trường, mà là mệnh dưới trướng binh sĩ, tại thay xong trang phục, cột chắc bím tóc sau đó, liền nhanh chóng xuất phát, thẳng đến U Châu mà đi. Đến ở chiến trường, tự nhiên có tướng quân phái người đến quét dọn. Bọn hắn hiện nay nhiệm vụ chính là mau chóng đuổi tới U Châu thành bên ngoài, đoạt lấy U Châu thành tới. Tiếp đó, bọn hắn bắt đầu hành quân gấp. Mà dọc đường những kia thành trì, còn có Huyền Không mách tính, nhìn thấy những thứ này toàn thân vết máu, trang phục đều là theo Huyền Không binh sĩ trên người lột xuống, tự nhiên là không thể thiếu vết máu. Này không khỏi khiến cái này Huyền Không mách tính thấp thỏm lo âu lên. Gặp bọn hắn đại quân lại bị đánh bại. Này năm 2003 công phu, dường như bọn hắn Huyền Không đụng phải quân hạ thì không có chiếm qua tiện nghi, cũng không tiếp tục lúc trước bọn hắn đối với quân hạ quyền sinh sát trong tay lúc. Mà những kia đại hạ mách tính nhìn thấy bại vong trở về quân Thanh thì là âm thầm hưng phấn không thôi. Quân Thanh bại, thật tốt quá. Nói không chừng chính là quán quân hầu đánh tới. Chỉ cần quán quân hầu thu phục này U Châu, như vậy bọn hắn cũng liền có ngày sống dễ chịu. Bọn hắn đều là nghe qua Kế Châu thành trong mách tính cuộc sống đưa qua, đơn giản chính là thần tiên thời gian. Mỗi người đều có thể phân đến thổ địa, chỉ cần chịu làm thì có thể tìm tới chỗ làm công. Nghe nói bọn hắn một trời đều năng lực ăn 3 trận cơm, mỗi bữa cũng đều năng lực ăn được cơm khô. Cuộc sống như vậy, bọn hắn chỉ có ở trong mơ mới có thể mơ tới a. Trong lòng bọn họ đang mong đợi quân hạ đến, ngóng trông quân hạ sớm ngày thu phục U Châu, giải cứu bọn họ tại trong nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn không biết là kỳ thực vừa mới tại trước người bọn họ trải qua những kia quân Thanh chính là quân hạ giả trang. Giả Hoan một đường hành quân gấp, mặc dù bị hàng loạt Huyền Không bách tính hoặc là đại hạ bách tính nhìn thấy, nhưng mà cũng không ai hoài nghi bọn hắn là quân hạ giả trang, vậy căn bản là không có người đi cái hướng kia suy nghĩ. Mà Giả Hoàn thậm chí tại khoảng cách U Châu ngoài 30 dặm mệnh lệnh đại quân chỉnh đốn ăn cơm. Đã ăn cơm rồi sau đó lại nghỉ tạm một canh giờ, hắn chuẩn bị tại trạm vạng tối lại tiến hành tập kích. Nếu là có thể lừa gạt mở cửa thành cuối cùng, nếu là lừa gạt không ra, liền trực tiếp nổ mở cửa thành. Hữu tâm tính vô tâm, nổ mở cửa thành tỷ lệ hay là cực lớn. Chương 315, Huyền Không Tên Con Kiếp, thu phục Vũ Châu Thuật Châu, 1, chương 315, Huyền Không Tên Con Kiếp, thu phục Vũ Châu Thuật Châu, 1, Giả Hoàn rất nhanh liền dẫn linh 3000 kỵ binh, thẳng đến cổng thành mà đi. Hắn tổng cộng xuất lĩnh 8000 binh mã đến tiến đánh Vũ Châu thành. Chẳng qua nếu là 8000 binh mã cùng nhau trước tới, để lộ tỷ lệ đem hội tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, Giả Hoàn chỉ đem nhận bản bộ 3000 tiên phong quân, thẳng đến cổng thành mà đi. Còn lại 5000 người thì là cách xa nhau 5 dặm đi theo. Bọn hắn chỉ chờ phía trước đại quân phá ra cửa thành sau đó, liền sẽ trực tiếp chém giết tới. Trên tường thành quân thành, nhìn thấy này 3000 kỵ binh, lúc này lại là kinh hoàng. Bọn hắn ngược lại là không có trước tiên thì nhận ra chi đội ngũ này là quân hạ giả trang, rốt cuộc đang lúc hoàng hôn, chỉ riêng tuyến không tốt, khoảng cách lại xa, bọn hắn thậm chí không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Bọn hắn chỉ là thấy đi ra một vạn đại quân, bây giờ trở về cũng chỉ có nhiều như vậy, đồng thời người trên thân người mang thương, cho thấy làn đếm mùi thất bại. Không ngờ rằng cuối cùng lại bị đánh bại, nói không chừng quân hạ khi nào thì đánh tới. Nay để bọn hắn, làm sao không hoảng hốt lo sợ. Lại nói Giả Hoàn dẫn đầu 3000 binh sĩ, vọt thẳng qua cầu treo, thẳng đến cổng thành. Sau đó mệnh thủ hạ binh lính hô lớn, nhanh mở cửa thành, chúng ta có việc gấp bẩm báo tướng quân. Giả Hoàn hay là nghĩ lừa gạt mở cửa thành, cứ như vậy, chẳng những đỡ tốn thời gian công sức, đồng thời cũng có thể tiết kiệm một ít đạn tiếp theo. Nhưng mà sau một khắc, Giả Hoàn liền thấy, trên tường thành Huyền Không thủ thành binh sĩ, lại nghe vẻ mặt sững sờ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có nghe hiểu Trung Nguyên lời nói. Chủ quan, sớm biết nên tìm mấy cái sẽ nói thát tử lời nói binh sĩ đến gọi hàng. Chỉ là bây giờ nói những thứ này lại cũng đã chậm. Bởi vậy, tiếp đó, Giả Hoàn càng không chần chờ, trực tiếp giơ súng lên tới. Ầm. Một phát súng xuống dưới, trực tiếp đánh ngã một Huyền Không binh sĩ. Kế tiếp, phía trước 100 quân hạ, sôi nổi nổ súng. Trên tường thành Huyền Không binh sĩ, lập tức liên tiếp ngã xuống. Còn lại không có bị đánh trúng người, cũng bị giật mình tốt, đội vàng tránh né không thôi. Đồng thời hô to thát tử lời nói, Giả Hoàn mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng có thể đoán ra, nhất định là hô to dưới thành là quân hạ giả trang, quân hạ giết tới bà ngữ. Mà Giả Hoàn thì là thừa dịp trên tường thành Huyền Không binh sĩ bị áp chế, trực tiếp dẫn đầu 50 cái binh sĩ, nhanh chóng đi vào dưới thành. Sau đó dưới cổng thành, ném ra một cái động lửa đến, sau đó đem trước đó chuẩn bị xong mấy trăm cân thuốc nổ phóng đến phía dưới bịt kín tốt. Sau đó nhóm lửa dây cháy chậm. Tiếp đó, bọn hắn nhanh chóng lui lại, một mực tối lui đến cầu treo chỗ, toàn bộ xuống ngựa nằm xuống. Trên tường thành, Huyền Không phòng thủ binh sĩ, vậy đoán được cái gì? Rốt cuộc, bọn hắn cũng là hiểu rõ thuốc súng, chỉ là đến bây giờ, bọn hắn cũng là không thể ra sức thôi. Vâng. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ tung, Vũ Châu thành cổng thành trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Cổng thành trực tiếp bị tạc phá. Giết. Giả Hoàn dẫn đầu dưới trướng 3000 kỵ binh, vọt thẳng vào Vũ Châu thành bên trong. Lại nói Vũ Châu thành Huyền Không thủ tướng cũng biết bên này thông tin. Làm vị này thủ tướng biết được quân hạ chỉ là hơn 3000 binh sĩ sau đó, mặt bên trên lập tức hiện đầy sắc cơ. Quân hạ thực sự quá cản rỡ. Bây giờ bọn hắn Vũ Châu thành bên trong còn có một vạn quân coi giữ, quân hạ chỉ là 3000 người, lại liền dám đến công thành. Ước chừng, quân hạ là ỷ vào chính mình hỏa thương chi lợi, cho rằng còn có thể nghiền ép chúng ta a. Bọn hắn không biết là, bây giờ ta Vũ Châu thành bên trong quân coi giữ, vậy đổi lại phương Tây xuống tiếp. Đồng thời huấn luyện được một nhóm có thể bắn 3 đoạn binh sĩ. Đến lúc đó hai quân đụng vào nhau, chắc chắn nhường quân hạ giật mình kinh ngạc, đồng thời đem này 3000 binh sĩ toàn bộ tiêu diệt tại ta Vũ Châu thành bên trong, để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Nghĩ đến đây, Vũ Châu thành Huyền Không chủ tướng nhanh chóng điểm đủ binh mã, trực tiếp hướng ra phía ngoài đánh tới. Rất nhanh, hai quân liền tại trên đường chính thành Vũ Châu, đánh giáp lá cả. Tiếp đó, hai bên triển khai trận thế, chuẩn bị chém giết. Huyền Không binh sĩ sôi nổi lấy ra súng tiếp đến, nạp đạn lên nòng, triển khai trận thế, chậm rãi thúc đẩy. Nhìn thấy một màn này, Giả Hoàn cũng bị giật mình. Hắn cũng không ngờ rằng, Huyền Không lại cũng có hỏa thương. Chẳng qua cũng may, bọn hắn hỏa thương còn lúc trước súng kiếp, dường như tầm bắn còn có 100 bước mà thôi. Mà phía bên mình súng trường tầm bắn thì là trọn vẹn đạt tới 200 bước, là đối phương nhiều gấp đôi. Giả Hoàn mệnh binh lính của mình xuống ngựa, giơ lên súng trường đến, chuẩn bị xạ kích. Lại nói Huyền Không chủ tướng, nhìn thấy quân hạ hỏa thương, đúng là cùng phía bên mình hỏa thương không giống nhau. Nòng súng muốn đây phía bên mình hỏa thương trưởng nhiều lắm, chẳng qua hắn ngược lại là không chút để ở trong lòng. Hai bên cũng tại dần dần tới gần. Không thể không nói, thời đại này vũ khí nóng mô thức chiến tranh, còn 10 phần nguyên thủy, thô ráp. Ở đời sau, cơ bản không nhìn thấy kiểu này hai bên xếp thành hàng cầm thương đụng nhau chẳng cảnh. Đều là tìm kiếm vật cản, mượn nhờ công sự, cẩn thận đối xạ. Nơi nào có như thế hào phóng hai quân bắn nhau tình huống xuất hiện. Dưới loại tình huống này, tiêu diệt suất chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ở đâu còn cần mấy vạn phát mười mấy vạn phát đạn mới có thể tiêu diệt một địch nhân. Quả thực mấy phát đạn có thể tiêu diệt một địch nhân. Rất nhanh, khoảng cách của song phương liền đi tới 110 bước tả hữu khoảng cách. Lại hướng phía trước hơn 10 bước, liền sẽ đến súng tiếp hữu hiệu sát thương trong khoảng cách. Mà Giả Hoàn thì là kẹp lại khoảng cách này, sớm mệnh binh sĩ dừng bước lại, tiếp đó quả quyết hạ xạ kích mệnh lệnh. Ầm, ầm, ầm. Đối diện, Huyền Không binh sĩ từng đội ngã xuống. Bọn hắn vậy đồng dạng bóp lấy cò súng, tiếng súng không dứt tại loạn. Súng kiếp hữu hiệu sát thương khoảng cách là 100m, còn không phải thế sao súng kiếp tầm bắn chỉ có 100m. Thực chất súng kiếp tầm bắn ước chừng tại 150m đến 200m trong lúc đó. Chẳng qua chỉ cần vượt qua 100m, lực sát thương liền giảm bớt đi nhiều thôi. Mà quân hạ trên người đều mặc khinh giáp, cường nỗ chi mạn, thế không thể mặc lỗ cả người vậy. Đối diện Huyền Không súng kiếp đạn, cho dù xạ kích đến quân hạ trên người, cũng vô pháp tạo thành sát thương, bị khinh giáp văng ra, hoặc là trực tiếp khảm nạm đến khinh giáp bên trên, tối đa cũng chính là vết thương nhẹ mà thôi. Mà Huyền Không bên kia binh sĩ thì là liên miên ngã xuống. Rất nhanh, phía trước từng dãy quân thành lần lượt ngã xuống, mà quân hạ xạ kích cũng không từng dừng lại. Dường như bọn hắn hỏa lực vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Mà Huyền Không tại thương vong 2-3 ngàn binh sĩ sau đó cuối cùng hỏng mất. Cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Bên mình thương vong thảm trọng, mà đối phương lông tóc không thương. Thế này sao lại là hai bên chiến đấu? Đây rõ ràng là đơn phương đồ sát. Ú Châu phương diện trực tiếp tan tác. Ú Châu thủ tướng còn đang ở hết sức ràng buộc dưới trướng binh sĩ, nhưng mà trong lúc nhất thời, chỗ nào có thể ràng buộc nổi sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo thân binh của hắn chật vật mà chạy. Bọn hắn thậm chí không kịp về nhà mang lên vàng bạc tế nhuyễn cùng cả nhà già trẻ, mà là sôi nổi quay đầu đánh ngựa thẳng đến Nam Môn, theo Nam Môn trốn thoát ra ngoài. Mà cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, giả hoàn quát bảo ngưng lại chuẩn bị đuổi theo binh sĩ, để bọn hắn nhanh chóng chiếm cứ U Châu thành các nơi. Chương 315, Huyền Không tên con kiếp, thu phục U Châu thuận châu 2. Chương 315, Huyền Không tên con kiếp, thu phục U Châu thuận châu 2. Thực chất giả hoàn cũng là bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Như Huyền Không phương diện không phải là bị hù sợ đã xảy ra tan tác, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, thật sự chính là thắng thua không biết. Vì bọn hắn đạn mau đánh hết, giả hoàn nộ phán đạn sát thương hiệu suất vấn đề. Một lúc bắt đầu luôn cảm thấy 30 vạn phát đạn rất nhiều, thực tế trên chiến trường 30 vạn phát đạn căn bản cũng không đủ. 3.000 tay súng, mỗi người tổng cộng mới 100 phát đạn mà thôi. Mà ở ngoài thành, bọn hắn mỗi người không sai biệt lắm thì dùng ra đi một nửa đi. Nhìn lên tới, lần sau nhất định phải hướng tướng quân nhiều muốn đạn mới là. Mà lúc này phía sau 5.000 binh sĩ vậy xông tiến vào trong thành. Đến tận đây, giả hoàn mới thật sự là yên tâm lại. Ú Châu thành đã là tuyên cáo cầm xuống. Giả hoàn một bên phái ra thần binh đi hướng Thuận Châu chiến trường thành công, một bên phân ra một đội binh sĩ sửa chữa cổng thành, ngoài ra phân công các quân đến trên tường thành thủ hộ. Lúc này chính hắn thì là đi theo thần binh thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Lúc này thành chủ phủ đã sớm bị đại quân cầm xuống. Ú Châu thành thành chủ cùng đại quân cũng trốn, bọn hắn tại tiến công thành chủ phủ lúc căn bản là không có nhận ra dáng chống cự. Lúc này Ú Châu thành bên trong quân hạ đang chụp con đường khua chiêng gõ chống tuyên truyền. Đại hạ thu phục Ú Châu thành, mời bách tính không nên hoảng hốt, không muốn thừa dịp loạn làm sàng làm bậy. Lại nói đại hạ bách tính nghe đến mấy cái này thông tin, đúng là có không ít can đảm bách tính ngò rào rác đi ra khỏi nhà tới. Khi bọn hắn phát hiện những thứ này quân hạ lại không có đánh mắng bọn hắn, thậm chí không có quát lớn bọn hắn lúc, bọn hắn càng phát ra lớn mật lên, nhảy con hoan hô đi ra khỏi nhà đến, thậm chí bắt đầu chủ động giúp đỡ quân hạ làm việc. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua Kế Châu thành đại hạ bách tính đãi ngộ, bọn hắn đã sớm ngóng trông quân hạ có thể mau chóng thu phục Cú Châu thành. Bây giờ bọn hắn cuối cùng trông mong đến ngày này. Lại nói Thuận Châu ngoài thành, giả tông nhận được giả hoàn nổ mở cửa thành thu phục Cú Châu thành thông tin, không khỏi vui mừng quá đỗi. Một chiêu này mình tu sạn đạo hoạt động bí mật kế sách, đúng là thuận lợi như vậy. Ngày hôm nay bọn hắn còn cùng Đàn Châu thành phái ra viện quân giao chiến một hồi. Đàn Châu thành 1 vạn viện quân đồng dạng bị bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Bởi vì này một bên thế nhưng khoảng chừng 7.000 cây bộ thương, hỏa lực đây giả hoàn bên ấy càng thêm mạnh mẽ. Mà tất nhiên Ú Châu đã cầm xuống, Đàn Châu 1 vạn quân coi giữ vậy toàn bộ tiêu diệt. Như vậy thì không có tiếp tục diễn trò cần thiết. Quy Châu cùng Nho Châu này 2 châu biết được thông tin sau đó, nhất định sẽ không lại điều động đại quân tới trước. Đã là như thế, ngày mai liền có thể dơ lên cầm xuống Thuận Châu thành. Này so với hắn đoán trước càng nhanh hơn một chút, thậm chí phía sau còn có thể thuận thế dơ lên cầm xuống Đàn Châu thành. Chỉ là như vậy vừa đến, binh lực liền hơi nghi ngờ không đủ. Vì vẹn vẹn cầm xuống này 3 tòa thành chỉ là còn thiếu rất nhiều, còn muốn bắt lại này 3 châu tất cả huyện thành nhỏ mới được. Nếu không, này 3 tòa châu thành chính là không có nước chi nguyên, cây không dễ. Mà bây giờ cơ hội này lại thực sự là thật tốt quá. Suy nghĩ một phen sau đó, giả tông hay là quyết định thuận thế cầm xuống Đàn Châu thành. Lập tức liền muốn đi vào đến mùa đông. Huyền Không bên ấy khẳng định không cách nào phái ra viện quân tới. Về phần Yến Vân thập lục châu cái khác 11 châu cũng không đáng để lo. Mà giả tông dựa vào Tam Châu chi địa thì là vẫn đang có thể tại mùa đông dụng binh. Vì dù sao không phải dùng viễn trình tác chiến, tốc độ nhanh, thậm chí đều không cần tại giã ngoại hạ trại. Mà một tòa thành trì đánh hạ, thận trọng từng bước. Một vào đông, làm hết sức nhiều chiếm lĩnh Tam Châu chi địa thành trì. Đợi đến ngày mai đầu xuân, Huyền Không có thể phái ra đại quân sau đó, đã không kịp. Giả tông chắc chắn, bọn hắn không dám tùy tiện tiến công chính mình phòng thủ thành trì. Sáng sớm ngày thứ hai, giả tông không để cho binh sĩ tiếp tục chế tạo khí giới công thành. Thực chất, giả tông từ trước đến giờ thì không nghĩ tới muốn thông qua trèo leo thành tường phương thức đến phá thành. Chế tạo khí giới công thành chỉ là cho Thuận Châu thành chế tạo áp lực, dẫn tới những châu khác viện quân tốt tiến hành vây điểm đánh viện binh thôi. Tất nhiên bây giờ hắn quyết định trực tiếp phá thành, cũng không có tiếp tục chế tạo khí giới công thành cần thiết. Tiếp đó, giả tông trực tiếp lôi ra 3 tôn đại pháo đến, bắt đầu đánh tạc Thuận Châu công thành. Này 3 tôn đại pháo cũng là do Thang Nhược Vọng tạo ra, tầm bắn tầm chừng 500 thước. Này đại pháo trực tiếp phóng ngoài hào thành, thay nhau đánh tạc là được rồi. Trên tường thành Huyền Không quân coi giữ, căn bản không có cách công kích đến khoảng cách xa như vậy, không có cách nào hủy đi này 3 tôn đại pháo. Thuận Châu cửa thành đông sớm bị Huyền Không binh sĩ từ bên trong phá hỏng. Chỉ là đạn pháo uy lực to lớn, đồng thời lại là không gián đoạn đánh tạc. Tuần tự chỉ dùng 1 khắc đồng hồ, liền đem cổng thành triệt để đánh tạc. Sau đó quân Kế Châu chen trúc mà vào, trực tiếp giết vào trong thành. Lúc này Thuận Châu trong thành 2 vạn Huyền Không quân coi giữ, sĩ khí hoàn toàn không có. cái gọi là binh hùng hùng một, tướng hùng hùng một tổ. Thuận Châu trong thành, chính đem cùng phó tướng đều là hai cái sợ người, hắn dưới trướng binh sĩ, làm sao có thể không sợ? Bởi vậy, những người này hoàn toàn không có gì chống cự. Cuối cùng bọn hắn chủ tướng Phúc Sát Sơ Thăng, đúng là đem người chủ động đầu hàng, đồng thời yêu cầu gặp mặt quán quân hầu. Giả Tông ngược lại là cảm thấy người này có hứng, liền thật sự tiếp kiến rồi Phúc Sát Sơ Thăng. Nhìn thấy Giả Tông sau đó, Phúc Sát Sơ Thăng không khỏi té quỵ dưới đất. Tội nhân Phúc Sát Sơ Thăng, khấu kiến quán quân hầu, còn xin quán quân hầu tha tội nhân một mạng, tội nhân chắc chắn lo lắng hết lòng, báo đáp quán quân hầu. Đối với dạng này đồ hèn nhát, Giả Tông tình cảm chân thực trước mắt. Hắn ngược lại là nhịn không được cười hỏi, "A, không biết ngươi có bản lĩnh gì, lại có thể thế nào báo đáp ta đây?" Nghe thấy lời ấy, Phúc Sát Sơ Thăng không khỏi mừng rỡ. Hắn sợ nhất là Giả Tông không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp để người đẩy hắn ra ngoài chém. Lời như vậy, hắn chính là có lớn hơn nữa năng lực, cũng không thể nào thi triển. Mà chỉ cần cho hắn cơ hội mở miệng, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể bảo vệ chính mình một cái mạng nhỏ tới. Phúc Sát Sơ Thăng bận bịu mở miệng nói, "Hầu gia, tội nhân có thể giúp hầu gia chiêu hàng Thuận Châu toàn bộ cảnh nội thủ tướng, có thể để cho hầu gia không uổng phí một binh một tốt, có thể đều cầm xuống tất cả Thuận Châu." Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi nhãn tình sáng lên. Hắn chính suy nghĩ nên như thế nào dụ binh, như thế nào mới có thể tại vào đông làm hết sức chiếm lĩnh nhiều nhất huyện thành đấy. Vào đông không tiện hành quân, cho dù là hành trình ngắn hành quân, cũng có rất nhiều chỗ bất tiện. Bởi vậy, như là cái này Phúc Sát Sơ Thăng, quả thật có thể nhường hắn không uổng phí một binh một tốt có thể cầm xuống tất cả Thuận Châu toàn cảnh, chính là lưu hắn một mạng, thậm chí vì hắn cầu cái tước vị lại có làm sao. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi hỏi, "Phúc Sát Sơ Thăng, ngươi quả thật có thể làm được điểm này? Dám lập quân lệnh trạng phải không?" Phúc Sát Sơ Thăng bội nói, "Hầu gia, tội nhân gan lập quân lệnh trạng, tất cả Thuận Châu thủ tướng đều là nhà ta gian ô, ta nói chuyện, bọn hắn không dám không nghe." Chương 315, Huyền Không Tên Côn Tiếp, thu phục U Châu Thuận Châu, 3, chương 315, Huyền Không Tên Côn Tiếp, thu phục U Châu Thuận Châu, 3, thậm chí liền xem như U Châu cùng Đản Châu này hai châu nơi thành trì, chỉ cần ta ra mặt, vậy có niềm tin rất lớn có thể chiêu hàng. Đến lúc đó hầu gia có thể dẫn đầu những thứ này hàng binh hàng tướng đi tiến đánh Đản Châu cùng U Châu. Chỉ cần trên tay bọn họ nhiễm lên đồng bào huyết, liền rốt cuộc không có cách nào quay đầu lại, đồng thời, cũng được, để bọn hắn làm bia đỡ đạn, suy yếu bọn hắn lực lượng. Cuối cùng còn giữ lại, chắc chắn đều là tinh nhuệ, hầu gia có thể đem bọn hắn đánh tan, phân đến các quân trong. Tương lai chờ hầu gia thu phục Yến Vân thập lục châu toàn cảnh sau đó, còn có thể dẫn quân đông dưới, trực tiếp diệt đi Đại Thanh quốc. Tội nhân chắc chắn làm tướng quân đầy tớ, làm tướng quân dẫn đường. Hảo gia hỏa, Giả Tông gọi thẳng hảo gia hỏa. Phúc Sát Sơ Thăng gia hỏa này, thật sự chính là một nhân tài, ngược lại cũng không lô hắn tên này. Quả nhiên, kẻ phản bội mới là ghê tởm nhất. Đương nhiên, nếu như người phản bội này là địch quốc người, vậy liền thật là không thể tốt hơn sự tình. Nếu như gia hỏa này thật có này bản lãnh, cũng không vương trọng dụng mình. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, giàu xem xét mới lên, chứ không cần nói, những thứ này khoác lác, lại nhìn ngươi hành động làm sao lại nói lý thuyết. Nếu ngươi quả thực có thể làm đến ngươi cam kết những thứ này, ta chẳng những có thể lưu ngươi một cái mạng, chính là cầu thánh thượng vì ngươi thăng quan tiến tức lại có làm sao. Nghe thấy lời ấy, Phúc Sát Sơ Thăng không khỏi đại hỉ, bật điệu dập đầu nói, đa tạ hầu gia ân không giết, thuộc hạ chắc chắn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, đền đáp hầu gia. Gia hỏa này, ngược lại là thật biết thuận bột bò. Giả Tông khoát khoát tay, sai người đưa hắn áp giải đi. Tiếp đó, Giả Tông sai người thuận lợi tiếp quản Thuận Châu toàn cảnh. Mà Phúc Sát Sơ Thăng hăng hái đến ngày thứ hai còn không nhưng Giả Tông đi tìm hắn, hắn liền chủ động cầu kiến Giả Tông. Hắn chủ động muốn dẫn nhìn binh mã, bắt đầu ở Thuận Châu toàn cảnh trong tiến hành chiêu hàng. Tất cả Thuận Châu, Giả Tông lúc trước đã cầm xuống bắt tòa thành trì, bây giờ còn thừa lại thất tòa thành trì mà thôi. Bất quá, cho dù là này thất tòa thành trì, nếu là một một cầm xuống lời nói, cũng cần hao phí một ít thời gian. Mà bây giờ có Phúc Sát Sơ Thăng cái này tên khốn kiếp dẫn đường, đúng là trong vòng một ngày liền đem còn lại thất tòa thành trì toàn bộ cầm xuống. Quả nhiên như là Phúc Sát Sơ Thăng lời nói, những thứ này thành trì thủ tướng toàn bộ là nhà bọn hắn gian ô. Những thứ này gian ô, nào dám vi phạm Phúc Sát Sơ Thăng mệnh lệnh. Đến tận đây, tất cả Thuận Châu toàn cảnh toàn bộ bị cầm xuống. Đương nhiên, cũng chỉ là sơ bộ cầm xuống mà thôi, muốn hoàn toàn khống chế Thuận Châu, triệt để tiêu hóa hết những địa bàn này, còn cần một ít công phu mới thành. Giả Tông thấy giàu xem xét từng ly từng tí quả thực thực hiện hắn một bộ phận lời hứa, quả quyết bổ nhiệm hắn làm Trương Thu Đông tướng quân, mệnh hắn trưởng quản hàng quân. Kỳ thực Trương Thu Đông tướng quân nghe tới dọa người, chẳng qua là cái không chính hiệu tướng quân thôi, cũng bất nhập lưu. Mà Giả Tông mệnh hắn trưởng quản hàng quân, thì thật sự là đối hắn lớn lao tín nhiệm. Kỳ thực, Giả Tông là đúng hắn cũng không chút để ở trong lòng thôi. Đồng thời Giả Tông đối với hắn cũng không phải hoàn toàn không có đề phòng. Mà Phúc Sát Sơ Thăng, thì là đối với Giả Tông tín nhiệm với hắn, cảm động đến rơi nước mắt. Tiếp đó, Phúc Sát Sơ Thăng nhất định phải cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Dốc hết sức đề xuất Giả Tông lên phía bắc, trực tiếp cầm xuống Đàn Châu toàn cảnh. Phúc Sát Sơ Thăng làm tiên phong quan, dẫn đầu 2 vạn đại quân công thành cấp trại. Chỉ cần Giả Tông vì hắn phân phối mấy tôn đại pháo, ngoanh mở cửa thành liền đầy đủ. Cầm xuống thành sau đó, liền do quân hạ khống chế, mà hắn đem tiếp tục dẫn quân lên phía bắc, cho đến cầm xuống tất cả Đàn Châu. Gia hỏa này, đã vậy còn quá tích cực chủ động sao? Gia hỏa này hết sức e ngại chính mình cùng quân hạ, lại là cũng không sợ bọn họ đồng bào của mình. Giả Tông đang trầm tư lúc, dưới trướng hắn mấy cái tướng lĩnh đều nói ngay không thể. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Giàu xem xét từng ly từng tí dẫn đầu 2 vạn dưới trướng binh sĩ, ai mà biết được hắn hội sẽ không lại lần nữa phản loạn. Như trở lại địa vị đối phó quân hạ làm sao bây giờ? Lúc này, Phúc Sát Sơ Thăng cũng không có cái lại, mà là khẩn trương nhìn về phía Giả Tông. Mà Giả Tông trầm ngâm hồi lâu sau đó, đúng là đồng ý Phúc Sát Sơ Thăng đề xuất. Cái này khiến Phúc Sát Sơ Thăng kích động gào khóc khóc lớn. Hắn lớn tiếng nói, "Sinh ta, phụ mẫu, người hiểu ta, hầu gia. Nô tài cái mạng này đều là chủ tử ra cho, chủ tử ra nhưng nhìn ta hành động cũng được." Dường như Giả Tông đã triệt để đưa hắn chinh phục, lúc này Phúc Sát Sơ Thăng đã vì Giả Tông nô tài tự cư. Lại nói 7-8 nhật công phu, đại hạ đột nhiên đối với Thuận Châu phát động tập kích, Vũ Châu Thuận Châu thất thủ thông tin, cuối cùng truyền đến triều đình Huyền Không trong. Khang Mặt Dỗ còn có Huyền Không các thần tử, biết được tin tức này sau đó, không khỏi vừa sợ vừa giận lên. Mấy năm này công phu, bọn hắn liên tiếp tại cùng đại hạ tác chiến bên trong bị thiệt lớn. Mà năm nay, bọn hắn cuối cùng tại phương Tây mua sắm đến hàng loạt súng kiếp cùng đại pháo cùng với đạn dược. Tại súng hơi đổi pháo sau đó, bọn hắn cảm thấy, bọn hắn lại đối đầu đại hạ, đã có nghiền ép chi thế. Chỉ là làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, đại hạ lại vẫn như cũ sâu đánh bọn hắn. Đại hạ vũ khí, lại vậy thực hiện đổi mới, đồng thời so với bọn hắn, càng thêm tiên tiến. Nay để bọn hắn, càng phát sợ hãi không thôi. Bây giờ thời gian mới mấy năm, đại hạ đã thu phục Yến Vân thập lục châu Tam Châu chi địa. Cách bọn họ thu phục còn lại thập Tam Châu, còn cần mấy năm công phu. Thậm chí đại hạ tại thu phục Yến Vân thập lục châu sau đó, hội sẽ không tiếp tục công đánh bọn hắn Huyền Không. Như đại hạ quả thực công đánh tới lời nói, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Những thứ này suy nghĩ, nhường Huyền Không quân thần trên dưới, hoảng sợ lẫn lộn. Bọn hắn khổ sở suy nghĩ nhìn đối sách, chỉ là muốn phái binh trợ giúp, đã là không thể đủ rồi. Đại hạ cái này quán quân hầu, thật sự là thái giàu hạn. Hắn vừa lựa chọn tốt tại mùa này, bây giờ đã đến mùa đông. Huyền Không bên này, căn bản là không có cách phái ra viện quân đi. Mùa đông hành quân, sợ không biết bao nhiêu binh sĩ muốn chết quáng ở nửa đường bên trên. Mà cho dù phái ra viện quân đi, bọn hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Càng nghĩ, mặc dù trong lòng bạn bất đắc dĩ, nhưng lại là không thể làm gì. Cuối cùng, bọn hắn không thể không quyết định điều động sứ giả đi sứ đại hạ. Sau đó hướng đại hạ tiến hành kháng nghị, mãnh liệt khiển trách đại hạ cường đạo hành vi, nhường đại hạ giao ra bọn hắn chiếm lĩnh thành chỉ tới. Mặc dù Huyền Không quân thần trên dưới cũng đều biết, điều này kháng nghị kỳ thực không có gì chứng dụng. Nhưng mà đây đã là bọn hắn có thể nghĩ tới tốt nhất cách đối phó, ai nhường thực lực bọn hắn không bằng người. Nguyệt Nhi con chiếu Cửu Châu, mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Mấy người lầu cao uống rượu ngon, mấy người hắn nghĩ tại bên ngoài. Lại nói lúc này công phu, kế châu quân tỉnh, vậy trình lên triều đình. Trên triều đình, Vĩnh Long đế biết được tin tức này sau đó, nhịn không được cười to lên. Giả Tông tiến công Thuận Châu cùng Vũ Châu trước đó, kỳ thực đã hướng Vĩnh Long đế trước giờ báo cáo qua. Vĩnh Long đế trong lòng, tự nhiên là có chờ mong. Nhưng mà hắn vậy đoạn không ngờ tới, Giả Tông đã vậy còn quá mạnh, trong thời gian ngắn như vậy, liền đem Thuận Châu cùng Vũ Châu bắt lại. Đồng thời bây giờ còn đang chuẩn bị đi tiến đánh Đàn Châu, cảm giác dùng không bao lâu, Đàn Châu cũng là năng lực lấy xuống. Cứ như vậy, liền có thể dòng dã thu phục Yến Vân thập lục châu bên trong đất Tứ Châu. Khoảng cách toàn diện thu phục Yến Vân thập lục châu đã vì lúc không xa. Chương 316, liên tiếp hạ ba châu, tên khốn kiếp bị phòng tiêu giao bá, 1, chương 316, liên tiếp hạ ba châu, tên khốn kiếp bị phòng tiêu giao bá, 1, chẳng qua lúc này, Vĩnh Long đế lại là buồn lên phải như thế nào ban thưởng Giả Tông. Không có cách nào, thật sự là hắn lập công tốc độ thật sự là thái sắp rồi. Mà lần này ban thưởng sau đó, chờ hắn lại tiếp tục thu phục Yến Vân thập lục châu những châu khác đâu. Trầm tư hồi lâu sau đó, Vĩnh Long đế quyết định, lần này chỉ cấp Giả Tông ban thưởng một ít lụi là gấm vóc là được. Chờ hắn thu phục tất cả Yến Vân thập lục châu sau đó, liền cho hắn cái kia ban thưởng tốt, chắc hẳn cái đó ban thưởng đủ để thủ Giả Tông chi công. Đại Hạ Nguyệt báo bên trên đăng báo lần này đại thắng thông tin. Nửa tháng công phu, tin tức này chính là truyền khắp tất cả đại hạ. Điều này cũng làm cho tất cả đại hạ bách tính cũng vui mừng khôn xiết lên. Quán quân hầu bí vũ, quán quân hầu vô địch. Thời gian mới mấy năm, liền thu hồi Yến Vân thập lục châu bên trong ba châu, khoảng cách thu phục còn lại thập tam châu, gắn liền với thời gian còn xa sao. Lại nói Thuận Châu bên ấy, Phúc Sát Sơ Thăng dẫn đầu dưới trướng 2 vạn binh sĩ, đại hạ phương diện, vậy phái ra 2 vạn binh sĩ, sát nhập công về phía Đàn Châu. Đại hạ 2 vạn binh sĩ trong đó có 7000 hỏa khí doanh binh sĩ, đồng thời bọn hắn mang theo 30 vạn phát đạn. Những viên đạn này đã là hiện nay tất cả tồn kho. Về phần Giả Hoàn chiếm cứ Vũ Châu, Giả Tông cho mệnh lệnh của hắn là tạm thời cố thủ Vũ Châu thành. Về phần Vũ Châu cảnh nội các huyện thành thì không đội mà thu phục. Hiện nay khẩn yếu nhất là trước cầm xuống Đàn Châu toàn cảnh. Chờ bắt lại Đàn Châu sau đó, Vũ Châu liền ở vào kế châu Hòa Thuận Châu giáp công trong. Nghĩ muốn bắt lại Vũ Châu toàn cảnh cũng không khó. Lại nói Phúc Sát Sơ Thăng đi vào Đàn Châu Hòa Thuận Châu giao giới thứ một cái huyện thành. Phúc Sát Sơ Thăng ra mặt, bắt đầu ở trước thành chiêu hàng. Đông Nhật Minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, quán quân hầu quả thật làm người đời kiệt vậy. Quán quân hầu uy không thể cản, đại thế đã thành, thiên hạ đại thế, mênh mông quần quận, thuận chi người sương, làm trái người vong. Đông Nhật Minh sao không sớm hàng? Người ta huynh đệ hợp lực, cộng đồng trợ quán quân hầu thu phục Yến Vân thập lục châu, thậm chí hủy diệt mất tất cả đại thành, thành lập bất thế chi công vân, chẳng phải sung sướng? Lần này Giả Tông lại là đi theo đại quân cùng nhau tiến về. Nghe được Phúc Sát Sơ Thăng chiêu hàng lời nói, ngay cả Giả Tông cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Không thể không nói, gia hỏa này cũng thực sự là cái nhân tài. Lại nói trên tường thành, bị Phúc Sát Sơ Thăng gọi Đông Nhật Minh Huyền Không thủ tướng, cái mũi đều sắp bị tức điên. Hắn mắng to, ngươi được lắm mới lên, thực sự là ta đại thanh sỉ nhục, bại hoại. Ta đại thanh, sao ra ngươi thứ như vậy? Ngươi làm như thế, xứng đáng ngươi liệt tổ liệt tông sao? Ngươi chết về sau, dưới tiểu tuyển, có mặt mũi nào đi gặp tổ tông của ngươi? Ngươi bực này xuất sinh, chết không yên lành. Bị mắng một trận sau đó, Phúc Sát Sơ Thăng giận tím mặt, nhịn không được hừ lạnh nói, "Hừ, thực sự là hảo ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ, đã ngươi khăng khăng muốn chết, có lẽ chẳng trách người khác. Mời tướng quân doanh phá cổng thành, sau đó mạn tướng tất nhiên nhanh chóng cầm xuống thành này. Giả Tôn gật đầu nói, tốt. Tiếp đó, ba tôn đại pháo nhắm ngay huyện thành Nam Môn, chính là một hồi cuồng oanh loạn tạc. Được rồi, tòa thành này bản thân liền là một cái huyện thành, căn bản không trải qua nổ, chẳng qua một khắc đồng hồ công phu, cổng thành liền triệt để bị oanh mở. Tiếp đó, Phúc Sát Sơ Thăng xuất lĩnh 2 vạn đại quân, trực tiếp giết ra trong thành. Mà trong thành cũng bất quá mấy ngàn quân coi giữ mà thôi, đồng thời còn nhiều là tạp bại quân. Đừng nhìn Phúc Sát Sơ Thăng binh lính dưới quyền, tại đối mặt đại hạ binh sĩ lúc, bị dọa đến cùng tránh mèo chuột một run lẩy bẩy. Nhưng mà tại ưu thế tuyệt đối phía dưới, mặt đối với đồng bào của bọn hắn, những thứ này huyền không binh sĩ, quả thực vũ dũng vô cùng. Bọn hắn tác chiến hung hãn, đánh đâu thằng đó, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ công phu, liền đem mấy ngàn huyền không binh sĩ đồ sát hầu như không còn. Sau, còn hướng Giả Tông báo cáo, hầu ra, đây là tòa thành thứ nhất, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Duy có đem bọn hắn giết sợ, giết tới sợ hãi, người phía sau mới không dám phản kháng. Giả Tông vui vẻ gật đầu nói, Phúc xem xét tướng quân nói cực phải. Tiếp đó, Phúc Sát Sơ Thăng nhường dưới trướng hắn binh sĩ nhóm lửa nấu cơm, đã ăn cơm rồi sau đó nghỉ ngơi nửa canh giờ. Phúc Sát Sơ Thăng liền dẫn binh tiếp tục thẳng hướng tòa thứ 2 thành trì. Lần này, Phúc Sát Sơ Thăng dưới cổng thành, ngay cả đe dọa mang lợi dụ, tuyên bố tòa thành thứ nhất ao quân coi giữ, vì cự không đầu hàng, bị giết cái không còn một mảnh. Mà chỉ cần đầu hàng, chẳng những sẽ không chết, thậm chí còn năng lực kiến công lập nghiệp. Thế là, tòa thứ 2 thành trì thủ tướng, vậy nhận sợ, quả quyết đầu hàng. Tiếp đó, Giả Tông một bên sai người đem những thứ này đầu hàng quân thanh áp giải hồi Thuận Châu đi, một bên phái người khống chế tòa thành trì này. Cùng lúc đó, Giả Tông vậy trong lòng cảm khái. Nguyên lai, huyền không những tướng lĩnh này cũng giống vậy lấn yếu sợ mạnh, giống nhau có cỏ đầu tường, giống nhau có hội hàng loạt đồ hèn nhát cùng phản đồ. Đáng thương đáng tiếc, nguyên bản lịch sử vĩ đạo bên trong Minh triều đúng là bị đám người này cho diệt quốc. Đường đường Trung Nguyên đúng là bị đám người này chiếm lấy. Cầm phía dưới thứ 2 tòa thành trì sau đó, Phúc Sát Sơ Thăng càng là hơn ngựa không dừng vó, thẳng đến thứ 3 tòa thành trì mà đi. Sau đó trong vòng một ngày, đúng là ngay cả hạ 4 thành, còn lại 3 thành toàn bộ bị Phúc Sát Sơ Thăng chiêu hàng. Ngay cả Giả Tông vậy không khỏi không cảm khái, Phúc Sát Sơ Thăng cái này tên con kiếp, quả thực ra xuất đại lực. Hắn lúc trước tiến đánh huyền không thành trì lúc, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua đầu hàng lúc. Đương nhiên, vậy có lẽ là bọn hắn đi lên thì dùng đại pháo oanh tạc, trực tiếp sát tướng vào trong, căn bản không cho bọn hắn đầu hàng cơ hội nguyên nhân. Nhưng mà, nếu là có như vậy một tích cực trung tâm tên con kiếp, chẳng những tiến hành chiêu hàng, chẳng những có thể tăng lên rất nhiều tốc độ, đồng thời còn có thể hoàn toàn tránh thương vong. Đồng thời còn có thể tù binh huyền không binh sĩ, để bọn hắn để bản thân sử dụng, tăng lên thực lực của mình. Hay là chiêu hàng, càng có tỷ lệ giá ai nhất là cái này huyền không tên con kiếp, thật là trung tâm không thể lại trung thành. Mà bởi vì hắn phản loạn huyền không nguyên nhân, đối phó lên huyền không đến, ngược lại là so với chính mình càng nhẫn tâm hơn. Nhân tài như vậy, giá trị tuyệt đối được trọng dụng a. Mà Phúc Sát Sơ Thăng cũng không có cô phụ Giả Tông tín nhiệm. Tiếp xuống 3 ngày, liên tiếp công thành chiếm đất. 3 ngày sau, chính là binh lâm Đàn Châu thành dưới, binh vây Đàn Châu thành. Tiếp đó, Phúc Sát Sơ Thăng lần nữa dưới thành chiêu hàng. Chẳng qua cũng là bị Đàn Châu thành chủ tướng chỗ thủng mắng to một trận. Cái này khiến Phúc Sát Sơ Thăng thẹn quá hóa giận, giận tím mặt, lúc này liền đề xuất Giả Tông mở cửa thành, nhường hắn mang binh trọng tiến trong thành chém giết. Mà Giả Tông không có đáp ứng, mà là để bọn hắn trước nghỉ ngơi mấy ngày. Giả Tông dùng 7 ngày công phu, mệnh dưới trướng binh sĩ bổ sung hào thành, lấp ra 10 con đường tới. Sau 7 ngày, Phúc Sát Sơ Thăng dưới trướng hơn 2 vạn binh sĩ, nghỉ ngơi đủ rồi, từng cái sĩ khí dâng cao. Sau đó, Giả Tông liền thôi động 3 tôn đại pháo, bắt đầu đánh kích Đàn Châu thành công thành. Lần này dùng thời gian càng lâu hơn chút ít, Đàn Châu cổng thành chẳng những kiên cố, đồng thời bên trong bị hoàn toàn dùng thạch đầu phá hỏng. Chương 316, liên tiếp hạ ba châu, tên khốn kiếp bị phòng tiêu ra bá, 2, chương 316, liên tiếp hạ ba châu. Tên khốn kiếp bị phòng tiêu ra bá, 2, bất quá, vậy chịu không được đại pháo oanh kích, sau nửa canh giờ, Đàn Châu thành cổng thành liền bị hoàn toàn đánh mở. Phúc Sát Sơ Thăng chỉ huy dưới trướng 2 vạn đại quân, khí thế hung hăng giết vào Đàn Châu thành bên trong. Sau đó hai bên binh sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt. Đàn Châu thành bên trong, đồng dạng có 2 vạn quân thanh. Lúc này bọn hắn đã trở thành một mình, ngược lại là kích thích lên huyết tính của bọn họ. Mà Phúc Sát Sơ Thăng dưới trướng 2 vạn quân thanh, vậy đồng dạng sát khí đằng đằng, hung hãn không sợ chết. Giữa song phương chiến đấu, dị thường thảm thiết, chiến trường biến thành say thịt tràng. Thấy cảnh này, Giả Tông cũng không khỏi cảm khái. Một chiêu này, nhưng thật ra là nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong huyền không thích dùng chiêu số á dưới quyền bọn họ, có Hạo Dương quân, có hợp nhất Hán Bắc Kỳ. Bọn hắn khu động những thứ này quân đội làm tiên phong quân, đến không ngừng tiêu hao đại minh lực lượng. Mà bọn hắn thân mình Bắc Kỳ quân, thương vong cực ít. Nếu chỉ bằng bọn hắn chỉ là 20-30 vạn Bắc Kỳ quân, bọn hắn làm sao có khả năng đoạt hạ Giang Sơn của đại minh? Mắt tình hình trước mắt, sao mà tự ư? Mà Giả Tông ngược lại cũng không có nghĩ quả thực đem Phúc Sát Sơ Thăng dưới trướng 2 vạn binh sĩ toàn bộ liều sạch. Quả thật làm như vậy, không khỏi hội để bọn hắn thất vọng đau khổ, về sau tất nhiên nghi ngờ có dị tâm, về sau tất không sẽ như thế tận tâm tận lực giúp hắn Nam Trinh Bắc Chiến. Nghĩ đến đây, Giả Tông chỉ huy dưới trướng 7000 súng trường binh, tại hai cánh triển khai công kích. Súng trường lực công kích, thật là đáng sợ. Chỉ là ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ công phu, liền để Đàn Châu thành bên trong huyền không quân coi giữ, thương vong thảm trọng. Để bọn hắn tại rất ngắn công phu trong, liền tuyên cáo tan vỡ. Mà này, cũng làm cho Phúc Sát Sơ Thăng dưới trướng binh sĩ, đối với quân hạ càng phát ra kính sợ lên. Quả nhiên, đầu hàng mới có tiên đồ, cùng quân hạ đối nghịch, duy có một con đường chết mà thôi. Còn hơn, cùng bọn hắn giết khó phân thắng bại Đàn Châu thành quân coi giữ, tại trong tay quân hạ, hoàn toàn không đánh trả lực lượng. Kế tiếp, liền trực tiếp biến thành đơn phương đồ sát. Rất nhanh, tất cả Đàn Châu thành liền bị cầm xuống. Giả Tông trực tiếp chú đóng ở Đàn Châu. Mà Phúc Sát Sơ Thăng dưới trướng binh sĩ, thương vong hơn 3000 người, có thể nói thương vong thảm trọng. Mà Đàn Châu thành quân coi giữ thì là bị diệt tướng gần 1.5000 người, tù binh hơn 5000 binh sĩ. Giả Tông trực tiếp đem này 5000 binh sĩ, hết thảy cũng giao cho Phúc Sát Sơ Thăng. Đến tận đây, Phúc Sát Sơ Thăng dưới trướng binh sĩ số lượng không giảm trái lại còn tăng, trực tiếp biến thành hơn 22000 người. Mà Giả Tông tín nhiệm với hắn, đồng dạng nhường Phúc Sát Sơ Thăng cảm động đến rơi nước mắt. Tiếp đó, Phúc Sát Sơ Thăng chủ động mở chiến, chỉ cần mượn đại pháo dùng một lát, hắn sẽ tại thừa nửa tháng sau công phu trong, cướp đoạt Đàn Châu thành còn lại tất cả thành trì. Lúc trước bọn hắn là thẳng tắp tiến công đến Đàn Châu thành ở dưới, cũng chưa bắt lại Đàn Châu tất cả thành trì. Bây giờ Đàn Châu toàn cảnh trong, ngược lại là còn thừa lại 7-8 cái thành trì chưa từng cầm xuống. Mà Giả Tông, vậy đầy đủ cho thấy đối với Phúc Sát Sơ Thăng tín nhiệm, quả quyết đồng ý thỉnh cầu của hắn. Đương nhiên, Giả Tông vậy phái ra 10000 đại quân đi theo phía sau. Chủ yếu chức trách là chờ Phúc Sát Sơ Thăng cầm xuống thành trì về sau, phụ trách trong thành duy ổn công tác. Mà nửa tháng sau đó công phu, Phúc Sát Sơ Thăng, vậy tất nhiên không có cô phụ Giả Tông tín nhiệm, thuận lợi cầm xuống Đàn Châu thành toàn cảnh. Mà dưới trướng hắn binh mã, cũng là càng đánh càng nhiều, đã bị hắn hợp nhất đến 3000 nhiều. Bây giờ, đã đến ngày Tết. Tết năm nay, Giả Tông lại không cách nào trở về. Giao thừa nhật tới gần, Giả Tông cho toàn quân nghỉ 3 ngày. Tân xuân sau đó, Phúc Sát Sơ Thăng lần nữa chủ động xin đi, đề xuất công chiếm Vũ Châu toàn cảnh. Giả Tông vui vẻ đáp ứng, chẳng qua lần này, coi như không chỉ là Phúc Sát Sơ Thăng này một đạo đại quân, mà là chia ra 3 đường, một đường chính là Phúc Sát Sơ Thăng đoạn đường này, ngoài ra một đường Giả Tông phân ra 20000 binh mã đến, theo Kế Châu phương hướng xuất phát. Mà thứ 3 đường thì là Giả Hoàn 8000 binh mã, trực tiếp theo Vũ Châu, hướng hắn tây nam phương hướng, thu phục tây nam mấy tòa thành trì. Sau nửa tháng, Tết Nguyên Tiêu đã qua. Tất cả đại hạng, theo kinh thành đến cả nước các nơi, cũng vừa mới từ trong hỏa thụ ngân hoa vượt qua. Mà Vũ Châu toàn cảnh đã bị toàn bộ cầm xuống. Đến tận đây, Vũ Châu, Thuận Châu, Đàn Châu tam cảnh nơi đã toàn bộ bị thu phục. Đến tận đây, chiến tranh liền tạm thời có một kết thúc. Tiếp đó, Giả Tông liền bắt đầu viết chiến tranh hợp lưu vẫn, bắt đầu là dưới trướng tướng sĩ thành công. Lần này, công lao lớn nhất thuộc về Phúc Sát Sơ Thăng, Giả Tông quyết định cho mời một bá tước tước vị. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn chân thực quân công có thể mời đến công tích, mà chủ nếu là bởi vì hắn thân phận. Cái gọi là ngàn vàng mua sức ngựa, không ngoài như vậy. Bởi vì này Phúc Sát Sơ Thăng vẫn là thứ nhất đầu hàng đại hạ, đồng thời như thế tận chức tận trách, trung thành tuyệt đối võ tướng, đồng thời thân phận của hắn, cho dù là tại Huyền Không, cũng là cực kỳ tôn sùng. Có dạng này tốt đẹp mở đầu, phía sau Huyền Không cái khác tướng lĩnh đầu hàng đại hạ, vậy thì chẳng có gì lạ. Mà phía sau tướng lĩnh đều có hàn công, như là Liêu Tương Liên, Giả Hoàn đám người, tự nhiên đều có ban thưởng. Toàn bộ viết xong, xác nhận không có bỏ sót sau đó, Giả Tông liền đem tấu báo, dùng bồ câu đưa thư chuyển ra ngoài. Bây giờ Giả Tông ngày càng thích bồ câu đưa thư, vì bồ câu đưa thư chuyển lại tốc độ thật là nhanh, đây 800 dặm khẩn cấp nhanh hơn. Rốt cuộc, bồ câu đưa thư có thể bay thẳng thẳng tắp, chẳng những phi nhanh, phi hành khoảng cách cũng muốn đây 800 dặm khẩn cấp ít đi rất nhiều. Mà rất nhanh, Vĩnh Long Đế vậy nhận được Giả Tông tấu báo. Cuối năm lúc, Giả Tông vẫn chỉ là chiếm lĩnh Vũ Châu thành, Hòa Thuận Châu thành, ngoài ra còn có 7-8 tọa huyện thành mà thôi. Không ngờ lúc này mới hơn tháng công phu, hắn chẳng những lần nữa cầm xuống Đàn Châu thành, đồng thời ngay cả này Tam Châu chi địa toàn cảnh chỗ có địa phương, toàn bộ cầm xuống. Quả nhiên không hổ là chức quán quân hầu a, quả nhiên là công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Bây giờ, ngược lại là cuối cùng có thể không cần lại cùng Huyền Không đoàn sứ giả lá mặt lá trái. Nguyên lai từ năm trước cuối năm, Huyền Không thì phái ra đoàn sứ giả đi sứ đại hạ, các loại chất vấn cùng chỉ trích đại hạ. Mãnh liệt khiển trách đại hạ tập kích nước bạn hành vi, mãnh liệt yêu cầu đại hạ rời khỏi chiếm lĩnh địa khu, đồng thời cho Huyền Không xin lỗi. Bây giờ hai người bọn họ quốc, thế nhưng huynh đệ chi bang, bọn hắn Huyền Không hoàng đế mới vừa vặn đã cưới đại hạ công chúa, đại hạ có thể nào như thế không giữ chữ tín? Mà đại hạ phương diện, chính mình suýt nữa trước loạn lên. Chẳng qua cũng may Tần tướng cùng Lâm Như Hải quả quyết đứng ra. Tần tướng yêu cầu Huyền Không giao ra chiếm cứ đại hạ Yến Vân thập lục châu nơi. Tất nhiên hai quốc chính là huynh đệ nước bạn, Huyền Không vì sao không chủ động rời khỏi Yến Vân thập lục châu, đem những địa phương này còn cho đại hạ đâu? Hai bên tranh chấp không xuống, đại hạ tự nhiên mừng rỡ cùng bọn hắn cãi vã, đoàn sứ giả Huyền Không lại là cấp bách. Bọn hắn thường thường liền cầu kiến Vĩnh Long Đế, trêu đến Vĩnh Long Đế đều không thể không tránh lấy bọn hắn. Bây giờ tốt, hắn quán quân hầu, bây giờ cầm xuống ba châu nơi, lại phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa hấp thụ. Chương 316, liên tiếp hạ ba châu, tên khốn kiếp bị phòng tiêu giao bá, 3, chương 316, liên tiếp hạ ba châu, tên khốn kiếp bị phòng tiêu giao bá, 3, và triệt để tiêu hóa hấp thụ sau khi hoàn thành, mới biết tiến hành xuống một đợt công kích. Bất quá, chắc hẳn tiếp theo đợt công kích đều sẽ đây hiện tại càng thêm thông thuận. Lần tiếp theo thì muốn bắt lại Chắc Châu, Mạc Châu, Doanh Châu, Tam Châu chi địa. Chỉ muốn bắt lại này ba châu, như vậy thì đem triệt để chặt đứt còn lại Cửu Châu cùng Huyền Không liên hệ. Còn lại Cửu Châu, đem triệt để bị chặt đứt Huyền Không trợ giúp con đường. Đương nhiên, Huyền Không cũng được, mượn đường Hạo Dương tới trước trợ giúp. Chẳng qua cứ như vậy, chiến tuyến liền sẽ bị kéo cực xa, lương thảo vận chuyển đều sẽ càng thêm khó khăn. Tóm lại đối với đại hạ mà nói, tự nhiên là công việc tốt. Bởi vậy, tiếp đó, đại hạ phương diện, thống khoái mà đáp ứng đoàn sứ giả Huyền Không nói lên ngưng chiến đề xuất. Đương nhiên rút khỏi khu chiếm lĩnh truy cầu cũng đừng có suy nghĩ, đại hạ khó khăn không cần tốn nhiều sức địa lại thu phục ba châu, làm sao có khả năng không công nhường lại. Mà đúng đoàn sứ giả Huyền Không mà nói, bọn hắn cũng không có tưởng tượng chỉ dựa vào kháng nghị, chỉ trích, có thể làm cho đối phương không công đưa về luân hãm hai châu, lúc này bọn hắn còn không biết, đàn châu vậy bước đi. Có thể đạt thành hiệp nghị đình chiến, trong lòng bọn họ, đã muôn phần mừng rỡ. Giải quyết xong đoàn sứ giả Huyền Không sự việc sau đó, tiếp xuống tới chính là đối với người có công phong thưởng. Cái thứ nhất thảo luận chính là phúc sát sơ thăng, cuối cùng, Vĩnh Long Đế quyết định phong làm Tiêu Gia Bá. Đừng nhìn một chút được phong làm bá tước, nhìn qua phong thưởng quá mức. Mà thực chất, tước vị này, chỉ là vì ngàn vàng mua xương ngựa mà thôi. Đồng thời không có gì ngoài ý muốn, hắn tước vị này, ước chừng cũng liền đến đỉnh. Trừ phi hắn làm thật có thể giúp đỡ quân hạ, thật chứ diệt đi Huyền Không, có thể còn có thể tiến thêm một bước. Đồng thời Tiêu Gia Bá cái này phong hào, cũng là có nhục nhã hưng thu ở bên trong, đứng đắn phong hào, khẳng định là sẽ không dùng hai chữ này. Bình thường bá tước đều là Trung Dung Bá, Vũ Dung Bá và phong hào. Mà Tiêu Gia Bá, riêng là Tiêu Gia hai chữ thì có thể thấy được luồn đốn. Liêu Tương Liên, do Kỵ Đô úy Tấn Thăng làm Khinh Sa Đô úy, Khinh Sa Đô úy lại thăng một cấp lời nói, liền đến Nam Tước. Đừng tưởng rằng công hầu bá tử Nam Nam Tước, Nam Tước là thấp nhất tước vị, kỳ thực Nam Tước tại trên tước vị đã coi như là cao phẩm. Mà Dạ Hoàn thì là theo ân Kỵ úy, Tấn Thăng làm Kỵ Đô úy, nhảy lên biến thành Liêu Tương Liên nguyên bản tước vị. Những người khác, vậy đều có phong thưởng. Ngay cả Mai Thế Minh, mặc dù không có xuất chiến, nhưng là bởi vì có Giả Tông cho thành công, cho là hắn tại Hỏa Khí Doanh làm ra nặng công như lớn, tức vị vậy Tấn Thăng đến bắt đẳng Vân Kỵ úy. Về phần những quan viên khác đều có phong thưởng. Rất nhanh, triều đình phong thưởng ý chỉ, liền truyền đạt mệnh lệnh đến Vũ Châu đi. Bây giờ Giả Tông tạm thời vào ở tại Vũ Châu, kế châu vị trí địa lý tất nhiên quan trọng. Nhưng mà Vũ Châu mới lại càng dễ cân đối còn lại ba châu công việc, tự nhiên trấn thủ Vũ Châu càng là thích hợp. Triều đình phong thưởng ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh, Liêu Tương Liên cùng Giả Hoàn thậm chí những quan viên khác, không hoan hỉ không thôi. Bọn hắn tức vị cùng quan chức, từng bước một tăng lên, cách bọn họ làm dạng rỡ tổ tông càng ngày càng gần. Được rồi, kỳ thực đối bọn họ mà nói, đã đến bây giờ tình trạng, đã là quang tông diệu tổ. Mà trong đó, kích động nhất người, còn muốn đến phúc sát sơ thăng. Bởi vì hắn lại bị phong Tiêu Gia Bá, đây chính là bá tước a. Phải biết, hắn dù là tại Huyền Không, đều không có bị phong cao như vậy, tức vị. Nếu như nói, lúc trước hắn như thế tích cực chủ động chiêu hàng cùng tiến công, vì bảo toàn tính mệnh. Ngoài ra ước chừng còn có kẻ phản bội ngược lại càng cừu hận mình nguyên lai là chủ tử nguyên nhân. Nhưng mà bây giờ, Giả Tông đối hắn ơn chi ngộ, thật sự nhường hắn sản sinh kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động. Hầu gia, thật là của ta quý nhân. Hầu gia tối biết ta, hiểu ta, tin ta, thưởng thức ta. Phúc sát sơ thăng, nhịn không được gào khóc, còn nhịn không được chạy đến Giả Tông chỗ nào, bên cạnh khóc bên cạnh dập đầu nói lời cảm tạ. Xin thề về sau nhất định toàn tâm toàn ý làm chủ tử tận trung, về sau cái mạng này thì cũng hiến cho chủ tử. Giả Tông tốt một phen an ủi, mới đưa hắn đưa tiễn. Lần này phong thưởng, từ trên xuống dưới cũng hết sức hài lòng. Nhưng mà nếu như mảnh nhìn mới sẽ phát hiện, là chủ đem Giả Tông, ngược lại là không có nhiều phong thưởng. Chẳng qua cho Ninh Quốc phủ ban thưởng một ít luận là gấm vóc những vật này thôi. Đương nhiên, quan chức thượng hay là có Tấn Thăng. Nguyên bản hắn là kế châu tiết độ sứ, bây giờ hắn đã được Tấn Thăng làm tiết độ sứ Yến Vân. Cái này tiềm ẩn ý nghĩa hay là hết sức rõ ràng, Yến Vân thập lục châu nha. Chỉ cần Giả Tông tiếp xuống có thể thu phục Yến Vân thập lục châu, như vậy hắn chính là Yến Vân thập lục châu vẫn tiết độ sứ. Mà bây giờ, hắn vẫn chỉ là tứ châu tiết độ sứ mà thôi. Mà đúng đây, chẳng những là Vĩnh Long Đế, ngay cả phe chủ chiến cùng phe chủ hòa cũng hết sức ăn ý lựa chọn tán thành. Vậy thật sự là Giả Tông công lao thật sự là quá lớn. Bây giờ nếu là lại tiếp tục cho hắn thăng tước vị, kia phía sau còn có thập nhị châu đấy. Nếu là hắn thường thường thì thu phục một hai cái châu, mỗi một lần đều có chỗ phong thưởng, sợ là dùng không mấy lần thì phong đến hai thân vương rồi. Kế tiếp còn sao phong? Nếu là đến phong không thể phong tình trạng thì muốn xảy ra chuyện. Không phải hoàng thượng bị buộc diệt trừ Giả Tông, chính là Giả Tông bị buộc bất đắc dĩ, đành phải tạo phản. Mà bây giờ, Giả Tông cùng triều đình kỳ thực vẫn còn thời kỳ trăng mật. Bởi vậy, trên triều đình dưới cũng ăn ý không có cho Giả Tông bao lớn quân công. Ngược lại là Tấn Thăng Giả Tông là tiết độ sứ Yến Vân, cũng không có người phản đối. Mà đúng Giả Tông mà nói, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tất nhiên hắn đảm nhiệm tiết độ sứ Yến Vân, tiếp đó, hắn liền có thể an ổn phát triển hiện nay này Tứ Châu. Đầu tiên chính là muốn tăng cường quân bị. Lần này thu phục này Tam Châu chi địa sau đó, binh mã của hắn không giảm trái lại còn tăng, một chút thì tăng lên 4 vạn binh mã. Mà này 4 vạn binh mã đều là bị bắt làm tù binh tới Huyền Không binh sĩ, hiện nay về phúc sát sơ thăng điều hành. Này 4 vạn binh mã, phải nói tạm thời còn không có hoàn toàn quy tâm. Tùy thời cũng có phản loạn có thể. Chẳng qua tạm thời trong lúc đó, Giả Tông vậy không chuẩn bị trực tiếp đánh tan bọn hắn. Những người này vẫn hữu dụng. Để bọn hắn nhiều đánh mấy lần thuận gió cầm, trên tay nhiều nhiễm một ít đồng bào máu tươi, bọn hắn vậy thì không có đường quay về. Cứ như vậy, hắn cũng có 10 hơn 3 vạn binh mã. Giả Tông chuẩn bị lại tuyển nhận 7 vạn binh mã, để cho mình tổng binh lực đạt tới 20 vạn. Và tân binh hoàn toàn huấn luyện ra, và này Tam Châu chi địa hết toàn bộ tiêu hóa xong sau, Giả Tông là có thể lần nữa thu phục còn lại thập nhị châu. Mà bây giờ, tình cờ nhanh đến làm nông thời tiết. Tiếp xuống chuyện gấp gáp nhất chính là tại Tam Châu chi địa, phân phát thổ địa, cổ vũ làm nông. Muốn phát triển này Tứ Châu, nhất định phải làm được nhường đất Tứ Châu, có thể làm được tự cấp tự túc. Bây giờ, Giả Tông đã để người đi thu thập khoai lang, nô cùng lạc hạt giống đi. Này ba loại cây nông nghiệp, tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong, là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh theo Mỹ Châu chuyển vào đi vào. Chẳng qua mãi cho đến Thanh Triều, mới đại quy mô phát triển ra đến, nhường thanh triều mẫu sinh đạt được tăng lên trên diện rộng, từ đó mới có thể nuôi sống 4 vạn trăm họ. Lúc này đại hạ cảnh nội, này mấy loại cây nông nghiệp đã có quy mô nhỏ trồng, chẳng qua cũng không hề hoàn toàn phát triển ra tới. Giả Tông chuẩn bị tại đây đất Tứ Châu toàn diện mở rộng này 4 loại cây nông nghiệp. Cứ như vậy, dùng không mấy năm công phu, đất Tứ Châu lương thực sản lượng chẳng những có thể thực hiện tự cấp tự túc, thậm chí còn năng lực có chỗ giàu có. Chương 317, Nguyên Sơ võ tướng đề xuất thu phục Kiến Vân, ba đường cùng tiến, 1. Chương 317, Nguyên Sơ võ tướng đề xuất thu phục Kiến Vân, ba đường cùng tiến, 1. Giả Tông là nắm tiết ra đi sưu tập những thứ này hạt giống, bởi vậy tốc độ cực nhanh, cũng không chỉ hoan gieo trồng vào mùa xuân. Những thứ này hạt giống bên trong, ước chừng duy có khoai lang là sưu tập chậm nhất. Vì khoai lang trồng, còn không phải thế sao trực tiếp trồng khoai lang, mà là cần ươm giống. Đem khoai lang trồng ở ấm áp đất trũng trong, sau đó mỗi ngày vẩy nước tới nước, thúc đẩy sinh trưởng đâm chồi miêu tới. Mà ở đời sau thì không cần tìm kiếm đất trũng, trực tiếp dùng màng mỏng bao trùm, chế tạo ra nhân công nhà ấm đến là được rồi. Chẳng qua này cũng không thắng được tiết ra, chỉ cần có tiền, nếu không trực tiếp mua sắm mầm khoai lang chính là, cũng bất quá là dùng nhiều một ít tiền tài mà thôi. Tiết ra tự nhiên là không kém số tiền này. Mà Giả Tông tại đất Tứ Châu mở rộng này mấy loại tiểu mới cây nông nghiệp, cũng không có chuẩn bị ban đầu ngay tại trong dân chúng mở rộng. Những thứ này cây nông nghiệp, mặc dù tại đại hạ cục bộ địa khu cũng có tiểu diện tích trồng, nhưng là bởi vì không có quan phủ mở rộng nguyên nhân, cũng không có đạt được bách tính tán thành. Lần đầu mở rộng lên, tất nhiên sẽ có phiền phức, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường bách tính tin phục. Mà trừ ra Kế Châu bên ngoài, còn lại Tam Châu chi địa, Giả Tông nhưng thật ra là lưu lại phần lớn ruộng đồng chưa từng phân phối. Trước mắt mà nói, này Tam Châu chi địa, đại hạ bách tính lại thiếu. Như hiện tại đem tất cả thổ địa cũng điểm trung bình xứng cho bọn họ, như vậy đem người tới khẩu nhiều sau khi thức dậy, liền đem không có thổ địa phân phối. Bởi vậy, Giả Tông lưu lại một nhóm, chờ lấy dân số nhiều sau khi thức dậy, cũng có thổ địa có thể kéo dài phân phối đi xuống. Bởi vậy, Giả Tông có thể tại chính mình lưu lại những thứ này thổ địa bên trong, trồng những thứ này kiểu mới cây nông nghiệp, mà vào ngày mùa thu hoạch lúc có thể thuê bách tính tới trước thu hoạch. Chờ bọn hắn nhìn thấy này mấy loại kiểu mới cây nông nghiệp mẫu sản lượng sau đó, đến lúc đó không cần hắn tận lực đi đẩy rộng dẫn đạo, tin tưởng bách tính vậy vui lòng trồng kiểu mới cây nông nghiệp. Đến lúc đó chỉ cần thêm chút dẫn đạo là được, mà chỉ cần tại mấy năm công phu bên trong đem mấy loại kiểu mới cây nông nghiệp phát triển ra đến, như vậy đất Tứ Châu lương thực chẳng những có thể thực hiện tự cấp tự túc, tuyệt đối còn sẽ có còn thừa dư. Lại nói đại hạ võ tướng nguyên bản chia làm hai cái phe phái, một phái trong đó hệ chính là phe phái Tứ Vương Bắc Công, một cái khác phe phái chính là phe phái Nguyên Sơ. Hai cái này phe phái tương hỗ là tranh đấu, mà phe phái Tứ Vương Bắc Công kỳ thực đã xuống dốc. Nói ví dụ, nguyên bản kinh doanh tiết độ sứ trước một trực thuộc ở Giả Gia, mà Giả Gia hậu bối Tử Tôn bất tài, trong đó cũng có đứng đội vấn đề, cuối cùng mất đi chức vụ này. Mà Giả Gia đã từng nâng đỡ Vương Tử Đằng ngồi lên vị trí này, chỉ là Vương Tử Đằng cũng là đỡ không nổi tường, rất nhanh vậy mất đi vị trí này, đồng thời rất nhanh Vương gia liền bị xét nhà, thậm chí ngay cả Vinh Quốc phủ đều bị trừ tước đi phủ. Phe phái Tứ Vương Bắc Công bây giờ cũng liền có Bắc Tĩnh Vương lại thêm một Ngưu Kế Tông hai người còn có thể chống lên cảnh tượng tới. Đương nhiên bây giờ ngược lại là lại thêm ra một Giả Tông tới, thậm chí Giả Tông kẻ đến sau cư bên trên, trong lúc mơ hồ đã vượt qua Bắc Tĩnh Vương cùng Ngưu Kế Tông, biến thành Tứ Vương Bắc Công đại tân sinh lãnh tụ. Mà vì Giả Tông nổi dậy, nhường phe phái Tứ Vương Bắc Công lại có nổi dậy manh mối, cái này nhường phe phái Nguyên Sơ mười phần bất an. Tại phe phái đấu tranh bên trong, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Một sáng nhường phe phái Tứ Vương Bắc Công chiếm thượng phong sau đó, đến lúc đó xui xẻo chính là bọn hắn. Bọn hắn phe phái tuyệt đại đa số sợ là sẽ phải rơi xuống binh quốc phủ như thế, bị trừ tức đi phủ kết cục. Mà này tự nhiên là bọn hắn không hy vọng nhìn thấy. Mà bây giờ Giả Tông chính là triều đình tân quý, rất được hoàng thượng tin cậy, đồng thời thu phục Yến Vân thập lục châu, thành lập chính là bất thế chi kỳ công. Bọn hắn thật sự tìm không thấy cái gì quân công có thể cùng Giả Tông so sánh. Mà phe phái Nguyên Sơ tự nhiên không cam tâm như vậy bị phe phái Tứ Vương Bắc Công siêu việt. Bởi vậy, trải qua lần lượt nội bộ hiệp thương sau đó, bọn hắn quyết định, tất nhiên Giả Tông có thể thu phục Yến Vân thập lục châu Tứ Châu, như vậy bọn hắn cũng được. Tại có súng kiếp sau đó, kỳ thực Huyền Không căn bản không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tất nhiên Giả Tông đại quân có thể đánh bại Huyền Không đại quân, như vậy bọn hắn vì sao không thể? Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể theo cùng địa phương khác, hướng còn lại Yến Vân thập lục châu khởi xướng công thành chiến, sau đó tiến hành thu phục. Nếu bọn họ có thể thu phục còn lại thập nhị châu lời nói, như vậy hắn công lao nhất định có thể đại đại vượt qua Giả Tông. Từ đó bọn hắn liền có thể gắt gao đem phe phái Tứ Vương Bắc Công chấn áp ở bên dưới, để bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có muốn đem phe phái Tứ Vương Bắc Công chém tận giết tuyệt ý nghĩa. Bọn hắn vậy đã hiểu giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay tận, lương cung giấu đạo lý. Nếu là phe phái Tứ Vương Bắc Công hủy diệt, như vậy bọn hắn phe phái Nguyên Sơ chắc chắn liền trở thành hoàng đế trong mắt cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tiếp xuống hoàng thượng rồi sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần phe phái Tứ Vương Bắc Công thoát thân không được liền đầy đủ. Vì thực hiện mục tiêu của bọn hắn thậm chí không tiếc hướng Tần tướng phóng xuất ra thiện ý, vì bọn hắn cần phe phái Tần tướng giúp đỡ. Mà lấy Tần tướng làm đại biểu phe chủ hòa, gần 2 năm qua vậy là có chút bị phe chủ chiến ép không ngẩng đầu được lên. Vì Giả Tông 2 năm nay biểu hiện thật sự là thái kinh diễm, một trực áp nhìn Huyền Không đánh, đồng thời còn thu phục Tứ Châu, tất nhiên chiến đấu liền có thể cướp lấy như thế phong phú hồi báo, bọn hắn vì sao còn muốn chủ hòa đâu? Chủ hòa trừ ăn ra thua thiệt bên ngoài, cái gì cũng không chiếm được. Bởi vậy, hai năm nay phe chủ chiến đội ngũ ngày càng là lớn mạnh, mà phe chủ hòa thì là ngày càng là suy yếu. Cứ thế mãi, phe chủ hòa chỉ sợ liền muốn không gượng dậy nổi, thậm chí ngay cả tần tướng cái này tướng quốc cũng làm không an ổn. Bởi vậy, làm phe phái Nguyên Sơ tìm tới cửa sau đó, hai bên thật có thể nói là con rùa nhìn xem đậu xanh vừa mắt, rất nhanh liền ăn nhịp với nhau. Tiếp đó, phe phái Nguyên Sơ cầm đầu vệ quốc công vệ đảo liền chủ động tự thư đề xuất theo ba phương diện xuất động thu phục Yến Vân thập lục châu. Trong đó một đường theo Nhạn Môn quan khởi xướng tiến công thu phục Sóc Châu cùng Hoàng Châu, thứ hai đường theo Dịch Châu bắt đầu thu phục Chắc Châu, thứ ba đường theo Hà Gian bắt đầu thu phục Doanh Châu, thứ bậc hai đường cùng thứ ba đường chia ra thu phục Chắc Châu cùng Doanh Châu, sau đó hai phe là có thể sáp nhập, sau đó thu lấy Chắc Châu. Đến tận đây liền có thể triệt để cắt đứt còn thừa các châu cùng Huyền Không liên hệ, xứ đến bọn hắn đầu đuôi không được nhìn nhau. Kế tiếp bọn hắn liền có thể dựa vào này mấy châu nơi không ngừng tăng binh, 5 năm sau đó liền có thể thu phục Yến Vân thập lục châu toàn cảnh. Mà vệ đào này phong xin chiến tấu báo, khiến cho triều đình quân thần chú ý không thể không nói, vệ đào phần này tấu báo khả thi hay là cực cao. Nếu có thể thành công thu phục Yến Vân thập lục châu lời nói, lớn như vậy Hạ Giang Sơn chắc chắn không gì phá nổi. Tam Phiên Đem cũng không tiếp tục là uy hiếp, Huyền Không Đem cũng không dám lại nam nhìn. Thậm chí bọn hắn còn có thể từng bước một xuất binh, suy yếu thậm chí diệt vong rơi lời thanh.